Chương 117, cái này rất hợp lý. Chương 117, cái này rất hợp lý. Nhìn thấy mấy chữ này, ánh mắt của hắn lập tức híp lại, nhìn chằm chằm phía trên văn tự. Xem ra quyển nhật ký này là dính bên trên mình, trước mắt xem ra, không có gì biện pháp vứt bỏ nó. Mà lại liền vừa rồi nó biểu hiện ra năng lực đến xem, nó còn có thể sửa chữa ta viết qua nội dung. Mới vừa rồi còn nghĩ đến, nếu là không vung được quyển nhật ký này, vậy mình liền mỗi ngày đều đem quyển nhật ký tràn ngập, cứ như vậy, nó liền quấy nhiều không được mình. Nhưng hiện tại xem ra, làm như vậy còn chưa đủ ổn thỏa, mình nhất định phải thời thời khắc khắc đều đem quyển nhật ký ôm vào trong ngực, tùy thời đọc qua kiểm tra, kịp thời tìm ra nó sửa chữa nội dung mới được. Nếu không, nếu là một lúc sau, nó sửa chữa nội dung đều sẽ biến thành thật, mình nhận biết còn có bản thân mình, đều sẽ bị quyển nhật ký bóp méo. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu đọc qua quyển nhật ký, đem trước đó mình viết qua các loại không phù hợp thực tế nội dung toàn bộ bẻ rơi. Nhưng trong lòng của hắn cũng minh bạch, trước đó mình sửa nội dung quá nhiều, dù là mình bây giờ ý thức được, có khả năng phát giác không hợp lý ký ức cũng chỉ có một bộ phận. Còn có một bộ phận ký ức thì là vĩnh viễn dung nhập bản thân hắn, trở thành hắn một bộ phận. Nhưng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết, đến cùng cái kia một chút là chính hắn dáng vẻ vốn có, mà cái kia một chút lại là quyển nhật ký giao phó hắn. Hắn kỳ thật cũng nghĩ qua nếu không trực tiếp đem trong quyển nhật ký nội dung toàn bộ rơi, nhưng hắn ý nghĩ này chỉ là xuất hiện một chút, liền bị trực tiếp đè chết. Bởi vì quyển nhật ký này mặc dù có không ít là trống rỗng tạo ra, nhưng cũng không ít là ở trên người hắn chân thực phát sinh qua. Nhưng hắn không phân rõ những cái nào là thật, những cái nào là giả. Nếu là cho hết vạch, đoán chừng rất lớn khả năng chính là mình sẽ trực tiếp biến mất. Cho nên hắn chỉ dám vạch rơi những cái kia mình xác định đồ vật, về phần cái khác lập lờ nước đôi thì không dám. Tại đem những nội dung kia đều vạch rơi về sau, hắn mất đi từng kiện cao cấp đạo cụ, mất đi tầng quản lý thân phận, mất đi trong đầu rất nhiều người ký ức. Đem đối ứng, hắn cảm giác mình càng ngày càng nhẹ nhàng, thậm chí hô hấp cũng thoải mái mấy phần. Nhưng khi hắn muốn vạch rơi câu kia, bởi vì một lần ngẫu nhiên sự kiện, thiên phú được đến tăng lên cực lớn, từ cấp B thiên phú biến thành cấp S thiên phú. Lại gặp nhận lực cản, bút căn bản rơi không đi xuống. Bên cạnh xuất hiện quen thuộc tiểu chữ, cái này không hợp lý. Hắn ánh mắt ngưng lại, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là sự tình này liên quan quá lớn, không thể vạch rơi? Nhưng trước đó mình vạch rơi nhiều đồ như vậy, thậm chí ngay cả mình kinh nghiệm mấy cái chuyện lạ, đỉnh cấp đạo cụ đều bị vạch rơi, kia đều không có vấn đề gì cả, làm sao đến nơi này lại xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ nói, là cấp S thiên phú có cái gì chỗ đặc thù? Hắn suy tư sau một lát nhìn về phía trong ngực tiểu hài, ôn nhu cười cười, "Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì à?" Tiểu hài nghiêng đầu, nhăn lại nho nhỏ lông mày nhỏ nhắn gian nan nghĩ nghĩ, sau đó hưng phấn mở miệng nói ra, "Ừm, Tiểu Giang." "Đối, tên ta là Tiểu Giang." Hắn sờ sờ Tiểu Giang đầu, cảm thụ được kia tế nhuyễn sợi tóc, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Hắn mở ra cá nhân bảng, nhìn xem phía trên cấp S thiên phú kia chướng mắt bốn chữ lớn, vận may ngập trời. Hắn nhìn trong chốc lát về sau lẩm bẩm nói, lúc ấy liền nghĩ trong chuyện lạ dễ chịu một điểm, mới cho mình làm như thế một cái thiên phú, theo lý mà nói, như thế nghịch thiên thiên phú, ta hẳn là nghĩ mình giữ lại mới đúng. Nhưng bây giờ ta lại không chút do dự muốn vứt bỏ nó, không có một tia lưu niệm cùng đáng tiếc. Là bởi vì ta thật hạ quyết tâm muốn đem quyển nhật ký này giao phó ta đổ vật đều cho vứt bỏ sao? Hắn không biết đây là ra ngoài bản tâm của hắn, lại hoặc là bị quyển nhật ký bóp méo nhận biết về sau mới xuất hiện ý nghĩ. Hắn đã không còn là nguyên lai mình. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong ngực Tiểu Giang, sờ sờ đầu của hắn, mở miệng nói ra, ngươi tới được thực tế là quá khéo, vừa vặn tại ta muốn triệt để mê thất, bị hoàn toàn bóp méo nhận biết thời điểm xuất hiện. Vẹn vẹn bằng vào mấy chữ, liền để ta xông phá sương mù, tìm về hơn phân nửa chân thực ký ức. Có thể nói, không có ngươi, ta cùng quyển nhật ký này đánh cược tất thua không thể nghi ngờ. Hắn thả ra trong tay bút, nhẹ nhàng nuốt ve quyển nhật ký trang giấy, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, tất cả quà tặng đều ở sau lưng tiêu chú giá trị, đạo lý này ta trước kia không hiểu, nhưng bây giờ hiểu. Bản này cuốn lên nhật ký của ta vốn là đối ta đã từng không hiểu chuyện trừng phạt, ta là người liền khó tránh khỏi sẽ có sai lầm, sẽ có bỏ sót. Tại cùng quyển nhật ký này vốn đánh cược bên trong, cuối cùng thua nhất định là ta. Mà ngươi đã giúp ta ân tình lớn như vậy, nói là đã cứu ta một mạng cũng không đủ, lớn như thế ân, ta muốn lấy ra thứ gì mới có thể bù đắp được đâu. Hắn hơi trầm mặc một phen, sau đó nhìn mình thiên phú vận may ngập trời, lẩm bẩm nói, là, cũng chỉ có thể là vật này. Ngươi một đứa bé, tại cái này chuyện lạ thế giới bên trong, không có cái gì đồ vật là so cái này thiên phú càng có giá trị. Ngươi tới được xảo, còn đã cứu ta, mấu chốt nhất chính là, cái này cấp S thiên phú còn không thể trực tiếp xóa đi, có lẽ, nó có thể bị chuyển gì. Nhiều như vậy đủ loại trùng hợp kết hợp với nhau, ta nếu là lại không minh bạch muốn làm thứ gì, cũng quá xuẩn. Sau khi nói xong, hắn nhìn một chút trong ngực Tiểu Giang, nhìn thấy hắn ngốc manh dáng vẻ, nhịn không được lắc đầu, thấp giọng nói, đã như vậy, kia liền dứt khoát chuyện tốt làm đến cùng. Thanh âm của hắn rất thấp, tựa hồ là đang cùng Tiểu Giang nói, lại hình như không phải. Rất nhanh, hắn nhấc lên bút trong tay, tại quyển nhật ký viết lên, ta gọi Mã Lương, ta thiên phú rất phổ thông, chỉ là một cái cấp B thiên phú, nghe nhiều biết rộng. Gần nhất, ta nghe nói trong doanh địa đến một cái tên là Tiểu Giang Tiểu Hải, cái này cũng không đáng giá giật mình, dù sao doanh địa kéo người mới cho tới bây giờ đều là ngẫu nhiên. Mà Tiểu Hải vô luận là thể lực vẫn là tâm trí đều xa yếu tại đại nhân, càng đừng đề cập cùng chuyện lạ bên trong những cái kia giảo hoạt quỷ dị so sánh. Bởi vậy Tiểu Hải rất nhanh liền sẽ chết mất, cho nên cũng không cần quan tâm quá nhiều. Nhưng sau một thời gian ngắn, làm ta chấn kinh sự tình phát sinh, cái này gọi Tiểu Giang Tiểu Hải sống tiếp được, hắn mỗi lần đều có thể thuận lợi thông quan chuyện lạ, đồng thời ít ỏi vô hại. Nghe tới tin tức này, ta cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, đây không có khả năng, cái này không phù hợp lẽ thường. Nhưng khi ta thăm dò được tin tức về sau, ta thoải mái, nguyên lai hắn có được cấp S thiên phú vận may ngập trời. Cứ như vậy, đây hết thảy đều hợp lý. Viết xong câu nói này về sau, trong quyển nhật ký câu kia, bởi vì một lần ngẫu nhiên sự kiện, thiên phú được đến tăng lên cực lớn, từ cấp B thiên phú biến thành cấp S thiên phú. Chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, lại không có bất luận cái gì vết tích. Lầu 4 hành lang bên trong, trong suốt thủy tinh cầu phát ra nhu hòa ánh sáng, chiếu sáng ba người khuôn mặt. Mã Lương một tay cầm màu đen quyển nhật ký, một tay xoa nắm trên tay đã xử lý sắc dầu, sau đó mượn tia sáng nhìn một chút sàn nhà. Phía trên cũng có được một bãi màu đỏ, đã ngưng kết sắc dầu. Mã Lương lặng lặng nhìn những vật này, suy tư một phen về sau mở miệng nói ra, cái này lệ quỷ cũng không có thổi tắt ta ngọn nến, nó năng lực hẳn là gia tốc, nó thổi kia một hơi về sau, ta ngọn nến thiêu đốt tốc độ bị tăng tốc. Bởi vì tốc độ thực tế là quá nhanh, cho nên dẫn đến ngọn nến một nháy mắt liền dập tắt, tựa như là bị nó thổi tắt một dạng. Ta vừa rồi lực chú ý đều đặt ở lệ quỷ trên thân, không thế nào chú ý trên tay độc tính. Lao đầu phủi tay bên trong thủy tinh cầu, cười ha hả nói, đó không thành vấn đề, cái này thủy tinh cầu rất rắn chắc, coi như gia tốc cũng sẽ không hư rơi. Mã Lương nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, vừa rồi kia lệ quỷ hẳn là cũng hướng đèn tin thổi qua khí, sử dụng qua năng lực, nhưng đoán chừng là tay kia điện lượng điện hơi nhiều đi, nó không thể thành công. Lao đầu cầm trong tay thủy tinh cầu, chậm rãi di chuyển bước chân, mở miệng nói ra, đã cái này lệ quỷ vấn đề giải quyết, vậy chúng ta liền theo sau giúp Giang Minh đi, không phải hắn sợ là muốn bị kia nữ quỷ dị hút khô. Nhưng là tốc độ vẫn là phải chậm một chút, không phải đưa tới con kia thanh sắc u linh, ngược lại sẽ để chúng ta mình lâm vào nguy hiểm. Mã Lương nhắc nhở, cái này ta tự nhiên hiểu được, đi thôi. Ba người đang muốn khởi hành thời điểm, chung quanh trong bóng tối, kia cố quen thuộc cơm lánh khí tức lại một lần nữa xuất hiện. Mã Lương biết, đây là con kia lệ quỷ chuẩn bị lần nữa động thủ điểm báo, nhưng hắn không có chút nào bối rối. Dù sao bọn hắn đã xem thấu lệ quỷ năng lực, mà lại mình lúc ấy tại trong quyển nhật ký biết chính là, Lỗ Nguyên xuất ra một kiện có thể giải quyết lập tức khốn cảnh đạo cụ. Cả hai điệp ra phía dưới, Mã Lương cũng không cảm thấy thủy tinh cầu xảy ra vấn đề gì, mà chỉ cần thủy tinh cầu không ra vấn đề, có ánh sáng, lệ quỷ liền không tổn thương được mình. Nhưng lệ quỷ giống như không hiểu đạo lý này một dạng, nó vẫn như cũng là không nhanh không chậm thổi ra thở ra một hơi. Thủy tinh cầu ít ỏi không tổn hao. Nhìn thấy một màn này, Mã Lương còn có chút dẫn theo tâm lập tức trầm tĩnh lại, hắn chào hỏi lão đầu cùng Sở Môn rời đi nơi này, đi thôi, cái này lệ quỷ uy hiếp không được chúng ta vẫn là. Mã Lương lời còn chưa nói hết, hai âm thanh đồng thời vang lên, keng, bành. Trong đó một đạo là thủy tinh cầu rơi xuống đất thanh âm, còn có một đạo là lão đầu té ngã trên đất thanh âm. Theo lệ quỷ kia một hơi thổi ra, lão đầu trên mặt nếp nhăn điên cuồng xuất hiện, lão già ban bỏ đầy toàn mặt, giống như là nháy mắt lão mười mấy tuổi mở dạng. Ánh mắt của hắn vẫn đủ, ngơ ngác liếc mắt nhìn Mã Lương về sau, thân thể giàn mua lập tức ngã xuống. Hắn chết. Chương 118, có khuyết điểm nhỏ chương 118, có khuyết điểm nhỏ thảo. Dù là tính tình ôn hòa như Mã Lương, tại nhìn thấy lão đầu đổ xuống một khắc này, cũng thiếu chút nhịn không được bạo nói tụng. Mặc dù đã sớm từ trên bản đồ biết, lầu 4 sẽ rất nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới sẽ như thế nguy hiểm. Bọn hắn đến lầu 4 thời gian vẫn chưa tới 20 phút, liền tao ngộ mấy cái quỷ dị, mà lại mỗi một cái đều cực đoan nguy hiểm. Ở trong quá trình này, bọn hắn còn liên tục tổn thất hai vị đồng đội. Giang Ám bị hí bảo nữ quỷ dị che đậy, bóp méo nhận biết, thẳng tắp hướng phía trước đi đến. Hơn nữa nhìn hắn vừa rồi kia trạng thái, nếu là không có gì ngoại lực tham gia, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Mà lão đầu cái này sống qua nhiều trận chuyện lạ lão thủ, thiên phú tất nhiên rất mạnh, đạo cụ cũng khẳng định không ít, nhưng hắn hiện tại ngã trên mặt đất, thi thể đã muốn bắt đầu phát lạnh. Nói thật, đối với Giang Ám sẽ bị mê hoặc, sẽ bị bóp méo nhận biết, Mã Lương là rất kinh ngạc, dù sao loại trình độ kia nhận biết bóp méo xác thực không tính rất mạnh, nhưng Giang Ám vẫn là chúng chiêu. Mà đối với lao đầu trực tiếp bị xử lý, Mã Lương thì càng là chấn động vô cùng, bởi vì hắn thấy, lao đầu mới hẳn là trong năm người, ẩn sâu nhất không lộ một cái kia. Mã Lương căn cứ trước đó lao đầu biểu hiện cũng đã nói, đối lao đầu thiên phú có rất nhiều phỏng đoán. Trong đó to gan nhất, nhưng lại phù hợp nhất thực tế phỏng đoán chính là, lao đầu thể nội có bao nhiêu cái nhân cách, lại mỗi cái nhân cách đều có khác biệt thiên phú. Loại năng lực này nghe mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng căn cứ lao đầu biểu hiện đến xem, khả năng này rất cao. Dù sao trước đó tại lầu một công viên chỗ, Giang Ám thỉnh cầu lao đầu hỗ trợ kiểm nghiệm kia hai tấm mặt người, lao đầu đầu tiên là nói làm không được, sau đó đột nhiên giống như là biến thành người khác một dạng. Mặc dù hình dạng vẫn như cũ giống nhau, nhưng giọng nói chuyện cùng ánh mắt tất cả đều thay đổi, sau đó còn đột nhiên có thể xem thấu kia hai tấm mặt người nội tình. Lao đầu loại này đột nhiên sinh ra biến hóa, giống như là đổi một người tình huống, trước đó cũng xuất hiện qua không ít. Nhưng thẳng đến sau chuyện này, Mã Lương mới xác định cái này nghe vào khó nhất suy đoán. Nhưng chính là dạng này, một cái khả năng có được nhiều loại thiên phú, kinh nghiệm phong phú lao nhân, cứ như vậy nhẹ nhàng, không có phát huy ra một tia thực lực, trực tiếp chết mất. Cái này rất buồn cười, nhưng lại rất hiện thực. Hắn khả năng có được đủ loại cường đại thiên phú ly hôn kỳ đạo cụ, có thể chống cự quỷ dị thậm chí là tạm thời chống lại bọn chúng. Nhưng lần này không giống, hắn những vật này không có đưa đến bất luận cái gì một tia tác dụng. Lệ quỷ không có cùng hắn chính diện giao phong, nó chỉ là thổi một ngụm, một thanh rất nhẹ khí. Tựa như là nó trước đó thổi tắt ngọn nến, khẩu khí này đốt hết lao đầu căn này đến tàn cuối cùng tuổi thọ. Mã Lương mở ra cá nhân bảng, phía trên có từng đầu tin tức, tích, kiểm tra đến đồng đội tử vong, chuyện lạ nguy hiểm trình độ tăng lên. Độ khó tăng lên bên trong. Tích, độ khó tăng lên hoàn tất. Trước mắt sống sót nhân số, 4 người. Trước mắt độ khó, cấp B. Mã Lương nhìn xem cái này chướng mắt cấp B, chỉ cảm thấy trào phúng vô cùng. Cái này cái gọi là cấp B độ khó, vẻn vẹn chỉ là bởi vì cái này chuyện lạ không có triệt để khôi phục, bên trong rất nhiều quy tắc chưa từng xuất hiện. Nhưng nơi này giam giữ những này quỷ dị, nhưng tất cả đều là cấp S chuyện lạ mới có quỷ dị. đây là một cái không chọn vẹn cấp S chuyện lạ. Nhìn xem trên mặt đất lao đầu thi thể, Mã Lương thở dài một tiếng, xoay người nhặt lên rơi trên mặt đất thủy tinh cầu, mở miệng nói ra, Lỗ Lao, ngươi chết được có chút biệt khuất, nhưng bây giờ tình huống này cũng không có khả năng của ngươi, ngài ngay tại cái này hảo hảo nằm đi. Dứt lời, Mã Lương chào hỏi một bên Sở Môn đuổi theo mình, đến chỗ của ta, hai ta đến nhanh đi tìm ngươi đại chó săn. Dù sao nếu là hắn tái xuất sự tình, cái này chuyện lạ độ khó tất nhiên sẽ nhảy lên thăng đến cấp A, đến lúc đó khôi phục hơn phân nửa quy tắc, lại thêm những này quỷ dị cùng lệ quỷ. Chúng ta muốn đối mặt, khả năng chính là một cái chân chính cấp S chuyện lạ. Sở Môn yên lặng hướng bên này đi vài bước, sau đó quay đầu nhìn mấy lần chung quanh hắc ám, hỏi, nếu là cái này lệ quỷ lại đối với chúng ta thổi hơi làm sao? Chúng ta nói không chừng sẽ giống lao đầu một dạng chết giả, không cần làm điểm phòng hộ biện pháp sao? Mã Lương nhìn xem chung quanh càng phát ra nồng hậu dày đặc sương mù khẽ nhíu mày, sương mù cùng hắc ám xen lẫn cùng một chỗ, để hắn khó mà thấy rõ con đường phía trước. Mã Lương một bên mượn thủy tinh cầu quang huy đi thẳng về phía trước, vừa mở miệng giải thích nói, đầu tiên, cái này chuyện lạ cũng không có triệt để khôi phục, lệ quỷ năng lực mặc dù khủng bố, nhưng đoán chừng cũng phải bị hạn chế. Nếu là hắn có thể không hạn chế sử dụng năng lực này, ngay từ đầu tội gì thổi tắt ngọn đến, trực tiếp đối chúng ta một mực thổi hơi, đem chúng ta toàn chơi chết không là tốt rồi sao? Nhưng nó không có làm như vậy, mà là lựa chọn thổi tắt ngọn đến, lúc này, chúng ta bởi vì đột nhiên lâm vào trong bóng tối, có rất lớn xác suất sẽ tự loạn trận cước. Cứ như vậy, nó phải giải quyết chúng ta không thể nghi ngờ liền thuận tiện không ít, dù sao hắc ám là nó sân nhà. Mà về sau, nó tại phát hiện lao đầu xuất ra thủy tinh cầu, chúng ta có được mới nguồn sáng về sau, nó lúc này mới xuất thủ lần nữa, đem lao đầu giết chết. Sở Môn sau khi nghe xong, gãi gãi đầu, thế mà bắt đầu nghiêm túc suy tư. Đang suy nghĩ trong chốc lát về sau, Sở Môn vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra, không đúng, có khuyết điểm nhỏ. A, cái gì khuyết điểm nhỏ? Mã Lương có chút hiếu kỳ mà hỏi. Sở Môn đâu ra đấy bắt đầu phân tích, ngươi nhìn à, cái này lệ quỷ mục đích nếu là giết chết chúng ta, kia tại ngọn đến dập tắt kia mấy giây bên trong, lấy sự cường đại của nó, giết chết chúng ta khẳng định là rất nhẹ nhõm. Nhưng nó không có đối với chúng ta động thủ, thậm chí không có làm bất cứ chuyện gì, về sau nó đem lao đầu chơi chết rơi, cũng là bởi vì lao đầu xuất ra một cái nó thổi bất diệt thủy tinh cầu. Cho nên nói không chừng lệ quỷ mục đích căn bản không phải giết chúng ta đâu. Mã Lương sửng sốt một chút, có chút không xác định mở miệng nói ra, nhưng trừ giết chết chúng ta, lệ quỷ còn có mục đích khác sao? Mà lại vô luận nói như thế nào, Lỗ Lao đều là chết tại trên tay của nó. Lệ quỷ đồng dạng tại xác định con mồi sẽ không đào thoát sau, sẽ không lập tức giết chết con mồi, ngược lại sẽ tra tấn, chê bữa con mồi. Cho nên vừa rồi chúng ta không có ngay lập tức bị giết, cũng là rất bình thường. Sở Môn nhẹ gật đầu, xác thực như thế, nhưng là vừa rồi, chúng ta thụ tra tấn sao? Lời nói này lập tức để Mã Lương sửng sốt, xác thực, vừa rồi tại lâm vào hắc ám thời điểm, bọn hắn một điểm tra tấn đều không có thụ, trên thân không có một tia vết thương. Điều này nói rõ lệ quỷ đem bọn hắn làm nhập trong bóng tối, rất có thể cũng không phải là vì xử lý bọn hắn. Nhưng nếu là như vậy, lệ quỷ mục đích đến tuột cùng là cái gì? Mã Lương ngay tại suy tư thời điểm, bên cạnh Sở Môn hỏi ra một vấn đề, để hắn lập tức lông tơ đứng đấy, đúng, chúng ta không phải muốn đi tìm đại chó săn sao, làm sao ngươi một mực mang ta hướng phương hướng ngược đi? Chương 119, không đáng chương 119, không đáng. Mã Lương bước chân lập tức dừng lại, cứng đờ chuyển qua đầu, không thể tin nhìn về phía Sở Môn hỏi, ngươi nói cái gì? Chúng ta một mực tại hướng phương hướng ngược đi. Ừm, đúng a. Sở Môn nhẹ gật đầu, có chút hiếu kỳ nhìn xem Mã Lương mở miệng nói ra, đây không phải ngươi dẫn ta đi đường sao? Làm sao ngươi ngược lại kinh ngạc như vậy? Mã Lương không nói gì, lập tức giơ tay lên bên trong thủy tinh cầu, hướng hành lang một bên chiếu đi, nhưng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nơi này sương mù thực tế là quá nồng. Mã Lương lại hướng bên cạnh đi vài bước, đem thủy tinh cầu đặt ở phía trước, tia sáng không ngừng chiếu sáng không gian xung quanh. Rốt cục, Mã Lương nhìn thấy tình huống phía trước, kia là một gian phòng bệnh bằng sắt cửa lớn, mà lại căn này phòng bệnh Mã Lương rất quen thuộc, bọn hắn vừa rồi kinh nghiệm qua nơi này. Cái này đủ để chứng minh Sở Môn, hai người bọn họ đúng là đi trở về. Càng thêm mấu chốt chính là, căn này phòng bệnh trên cửa sắt, sáng loáng viết ba chữ số 404. Mã Lương lẳng lặng nhìn cái này đại biểu không rõ số lượng, không nói một lời. Sở Môn đụng lên đến xem một chút về sau, kinh hô một tiếng, ta đi. Thế nào làm đến nơi này? Ta nhớ được phòng bệnh này không phải rất nguy hiểm sao? Ngươi làm sao còn nhìn chằm chằm, hai ta vẫn là nhanh lên chạy trốn đi tìm đại chó săn đi. Mã Lương nghe nói như thế, chỉ là đắng chát cười một tiếng, mượt. Tựa hồ là để ấn chứng Mã Lương câu nói này, tại hai chữ này vừa mới nói ra miệng thời điểm, chung quanh trong bóng tối, kia cố khí tức âm lánh lại một lần nữa xuất hiện, chiếm cứ tại hai thân thể bên cạnh. Cùng lúc đó, phía trước trong phòng bệnh truyền đến sột soạt soạt thanh âm. Sau một khắc, căn này phòng bệnh hình chữ nhật thủy tinh quan sát cửa sổ bên trên, mấy cái mang theo tia máu ánh mắt lặng yên leo lên. Con mắt chuyển động không ngừng, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì, rất nhanh, tất cả con mắt đều nhìn về cùng một cái phương hướng, cùng Mã Lương yên lặng đối mặt. Mã Lương thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ bước bước về thái dương, thanh âm có chút mỏi mệt, đây chính là lệ quỷ không giết nguyên nhân của chúng ta, nó cần chúng ta giúp nó mở ra căn này phòng bệnh, thả ra bên trong quỷ dị. Mà ta sở dĩ sẽ đi nhầm phương hướng, hẳn là tại kia vài giây đồng hồ trong bóng tối, bị lệ quỷ năng lực ảnh hưởng, bóp méo ta nhận biết. Nói đến đây, Mã Lương trầm mặc một hồi, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, bởi vì ta thiên phú nguyên nhân, ta đối với mấy cái này ô nhiễm kháng tính vốn là tương đối cao. Bằng vào lệ quỷ trong bóng đêm cái này vài giây đồng hồ thời gian, muốn che đậy ta lâu như vậy, hiển nhiên là không thế nào hiện thực, trừ phi còn có nguyên nhân khác, cũng tỉ như. Mã Lương mở ra trong tay quyển nhật ký, phía trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một nhóm mới văn tự, cái này lệ quỷ làm lầu 4 hành lang bên trong tồn tại cường đại nhất, nó có thể trong bóng đêm đối ta thực hiện ảnh hưởng, tạm thời che đậy lý trí của ta, để ta đi đến con đường ngược lại. Đây là rất hợp lý sự tình. Mã Lương mặt không biểu tình đem dòng này thêm ra chữ vạch rơi. Đây cũng không phải là quyển nhật ký lần thứ nhất làm như vậy, đã từng nó cũng viết qua không ít để cho mình lâm vào nguy hiểm nội dung. Bởi vì làm như vậy về sau, mình vì sống sót, xác suất rất lớn liền sẽ sử dụng quyển nhật ký. Mà mình mỗi một lần sử dụng nhật ký, nó đối với mình tạo thành ảnh hưởng liền càng sâu, mình bị quyển nhật ký bóp méo nhận biết khả năng lại càng lớn. Cho nên Mã Lương cơ hồ vừa có thời gian liền sẽ cẩn thận lật xem quyển nhật ký, trình độ lớn nhất cách trở nhật ký muốn mưu hại mình hành vi. Nhưng chuyện này chỉ có thể tận lực ngăn cách loại tình huống này phát sinh, mà không thể hoàn mỹ ngăn cản, dù sao Mã Lương là người, liền sẽ có sai lầm, bỏ sót. Mà lần này, hắn sai lầm, bị quyển nhật ký tính toán. Mã Lương cảm thụ được trong bóng tối ánh mắt cùng trong phòng bệnh ánh mắt, thở dài một hơi mở miệng nói ra, hiện tại ta biết lệ quỷ tại sao phải giết lao đầu. Vì cái gì? Mã Lương nhìn xem trong tay thủy tinh cầu, chậm rãi mở miệng nói đạo, vì lập uy. Nó giết lao đầu, là đang uy hiếp chúng ta. Uy hiếp chúng ta mở ra cái này phiến phòng bệnh. Không phải, chính là chết. Đạp 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 một trận trầm ổn mà có tiết tấu tiếng bước chân tại hành lang bên trong chậm rãi truyền đến, một đạo gầy gò thân ảnh tại lầu 4 hắc ám hành lang bên trong ghé qua. Nó không có sử dụng bất luận cái gì chiếu sáng công cụ, nhưng ở lầu 4 cái này hắc ám hoàn cảnh bên trong thông suốt, tựa hồ cái này hắc ám căn bản không ảnh hưởng tới nó một dạng. Mục tiêu của nó tương đương minh xác, hướng về hành lang bên trong một cái nào đó phương hướng chậm rãi tiến lên. Nó đi xuyên qua hắc ám cùng trong sương mù dày đặc, dán lan can đi thẳng về phía trước, tại trải qua một gian trước phòng bệnh lúc, nó hơi chậm dần bước chân, nhìn một chút bên kia tản ra nhu hòa ánh sáng. Bệnh viện hành lang rất rộng lớn, trước đó Giang Minh thậm chí cần hai đài máy bán hàng mới có thể ngăn chặn hành lang. Mà giờ khắc này áo đỏ tại lan can chỗ, Mã Lương cùng Sở Môn tại cửa phòng bệnh, tia sáng còn bị hắc ám cùng sương mù thôn vệ không ít, tự nhiên nhìn không thấy áo đỏ. Nhưng áo đỏ lại có thể nhìn thấy bọn hắn, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên kia, đoàn kia ánh sáng tựa như là một cái hơi mỏng vỏ trứng gà, đem bên trong hai nhân loại băng bỏ lấy. Mà tại cái này đoàn ánh sáng bên ngoài, một đoàn so hắc ám càng thêm hắc ám kinh khủng tồn tại đem cái này đoàn ánh sáng một mực băng bó ở áo đỏ tại trải qua nơi này lúc, con điên lệ quỷ chuyển động khổng lồ cơ thể nhìn về phía nó, 404 trong phòng bệnh quỷ dị cũng quăng tới ánh mắt bất thiện. Áo đỏ lắc đầu, ra hiệu mình sẽ không nhúng tay, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lệ quỷ cùng quỷ dị một mực đưa mắt nhìn áo đỏ rời đi, tại xác định nó sẽ không trở về sau, mới một lần nữa đem ánh mắt thả lại ánh sáng bên trong hai người. Áo đỏ tiếp tục chậm rãi hướng phía trước đi, rốt cục nó dừng lại bước chân. Bởi vì nó tìm tới nó muốn đồ vật. Phía trước hành lang bóng loáng trên gạch men sứ, một bộ giàn mua thi thể lặng lặng nằm ở nơi đó, cô độc, băng lãnh. Áo đỏ liếc mắt nhìn về sau, lộ ra vui mừng nụ cười, quả nhiên, đoán không lầm, cái này lệ quỷ tính tình vẫn là cùng trước đó một dạng. Bên kia có hai người, nơi này có một cô thi thể. Vậy cái kia cái Giang Minh cùng Tiểu Hải, hiện tại hẳn là tại hí bào cùng cháy đen bóng người trên tay. Không sai, coi như không tệ, tất cả mọi người có ánh sáng tương lai. Áo đỏ nhìn xem thi thể trên đất, hơi cảm khái một phen, mở miệng nói ra, thật không uổng công phí ta biên nhiều như vậy nói láo đem bọn hắn lừa gạt đến. Hết thể đều tại theo kế hoạch tiến hành. Nếu là bình thường, ta như thế nên ngang đi tới, bọn chúng không thiếu được là muốn đối ta xuất thủ, dù sao bọn chúng đối bác sĩ ấn tượng cũng không làm sao tốt. Nhưng đêm nay ta lừa gạt đến như vậy nhiều người, bọn chúng tất cả đều bận rộn tìm kẻ chết hay, khẳng định không có công phu của ta. Ai u, ta thật đúng là cái người tốt ta. Áo đỏ xoay người đem lão đầu thi thể nhẹ nhàng chậm chạp đeo lên, đem lão đầu thi thể chăm chú cong tốt về sau, lúc này mới mở rộng bước chân, ai, người chết giá trị phải lớn suy giảm. Nhưng cũng không có cách nào, dù sao người sống ta cũng làm không đến a. Ta nếu là dám xuất hiện tại trước mặt bọn hắn liền dám để cho ta đi bán mạng. Ừm, không đáng, không đáng chương 120, không phải vật gì tốt, 2/1, chương 120, không phải vật gì tốt, 2/1, rạng sáng, sắc trời vẫn như cũ u ám, ban ngày chưa đến bình minh lúc. Áo đỏ ôm một bản bệnh lịch bản chạm tại 411 cửa phòng bệnh, xuyên thấu qua hình chữ nhật trong suốt thủy tinh cửa sổ, trên mặt ý cười hướng bên trong hí bảo quỷ dị lên tiếng chào, đã lâu không gặp. Trong phòng bệnh, mũ vượng khăn quàng vai, dung nhan tuyệt mỹ, nhưng sắc mặt trắng bệnh vô cùng hí bảo quỷ dị lười biếng nằm ở trên giường. Nó dương mắt nhìn người tới là ai về sau, trêu tức mở miệng nói ra, ta tưởng là ai chứ? Đây không phải thích nhất chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng áo đỏ sao? Trước đó áo trắng còn tại thời điểm, ngươi ở trước mặt ta diễu võ dương ai cũng liền thôi, hiện tại áo trắng đều không có, ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Vẫn là nói, áo trắng không tại, ngươi nghĩ thông suốt, muốn tới làm chó của ta. Áo đỏ nghe tới hí bảo lần này trào phúng vũ nhục lời nói, sắc mặt không có biến hóa chút nào, cảm xúc cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là vẫn như cũ trên mặt ý cười mở miệng nói ra, đêm nay sẽ có 5 tên nhân loại lên lầu. Nghe nói như thế, nguyên bản còn một mặt lười biếng hí bảo quỷ dị lập tức ngồi dậy, sau một khắc, thân ảnh của nó từ trên giường biến mất không thấy gì nữa, tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện tại thủy tinh nơi cửa sổ. Người, ngươi xác định là nhân loại? Ánh mắt của nó nhìn chòng chọc vào trước mắt áo đỏ, tựa hồ nghĩ theo nó trên mặt nhìn ra chút vật gì. Áo đỏ cảm thụ được hí bảo nóng rực ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, đừng nhìn, ta không cần thiết lừa ngươi. Chỉ cần trời vừa tối, có người hay không, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Nghe tới lời nói này về sau, hí bảo nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào áo đỏ, mở miệng nói ra, vì cái gì tìm ta? Áo đỏ mở miệng giải thích, lâu 4 nặng chứng bệnh nhân bên trong là thuộc 4 người các ngươi nguy hiểm nhất, mà lệ quỷ tại trước đó cấp S quỷ dị đại náo bệnh viện thời điểm, phòng bệnh của nó cửa bị đập ra, nó còn may mắn tìm tới một cái kẻ chết hay, lúc này mới chạy ra. Nó nếu là cứ như vậy chạy đến cũng coi như, dù sao nó cùng ta không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, mặc dù nó đầu óc không dùng được, chỉ cần ta cẩn thận một chút, trốn tránh điểm nó, mọi người bình an vô sự là được. Nhưng nó hết lần này tới lần khác cùng 404 con kia quỷ dị quan hệ rất tốt, nếu là ta xuất hiện tại trước mặt nó, đầu óc điên nó khẳng định sẽ đem ta bắt trôi qua khi kẻ chết hay, sau đó đem 404 quỷ dị đổi ra. Ký Bảo nghe nói như thế về sau, con mắt nhắm lại, mở miệng cười đạo, coi như nó bắt người, cửa mở không ra, 404 quỷ dị cũng ra không được, nó chỉ là làm chuyện vô ích. Áo Đỏ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, đúng vậy à, vô dụng công, nhưng đạo lý này hiển nhiên cái kia đầu óc có bệnh lệ quỷ là sẽ không hiểu. Cho nên lệ quỷ không thể tìm, 404 cái kia cũng không thể tìm, nó đầu óc đồng dạng không dùng được. Về phần 421 cháy đen bóng người, nó mặc dù cách ta gần nhất, nhưng là ngươi biết, ta không dám đi tìm nó. Nghe tới câu trả lời này, Ký Bảo quỷ dị đôi mắt đẹp híp híp, sau đó mở miệng nói ra, nếu như vẹn vẹn chỉ là vài cái nhân loại, ngươi hoàn toàn có thể tìm cái khác phòng bệnh quỷ dị, không đáng bước lên nguy hiểm tìm chúng ta. Áo Đỏ nghe xong lời này về sau lại là kiên quyết lắc đầu, không được, tìm cái khác phòng bệnh bệnh nhân, không đủ ổn thỏa, mấy người kia loại rất khó giải quyết, bọn chúng giải quyết không được bọn hắn. Ta làm việc từ trước đến nay truy cầu ổn thỏa, tối nay cơ hội rất quý giá, nếu là không thể nhất cử cầm xuống, hoặc là bị bọn hắn thăm dò rõ ràng tình huống, kia về sau hiếm khi thấy tay. Nghe tới câu trả lời này, Ký Bảo hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, ổn thỏa sợ chết, quả nhiên là tính tình của ngươi. Lệ quỷ trong hành lang du đãng, còn cùng 404 quan hệ không ít, cho nên ngươi không dám đi tìm. Giam giữ cháy đen bóng người kia phiến cửa lớn tại trước đó trong chiến đấu bị đánh nát hơn phân nửa, nó có thể lộ ra lực lượng so ta muốn bao nhiêu, ngươi không dám đi tìm cũng bình thường. Nói đến đây, Ký Bảo ánh mắt nóng rực nhìn về phía Áo Đỏ, tính như vậy xuống tới, tại chúng ta bốn trong đó, ta đúng là coi là đầu góc nhất lý trí tồn tại, mà lại giam giữ cánh cửa này của ta cũng là hoàn chỉnh, có thể lộ ra lực lượng hoàn toàn uy hiếp không được ngươi. Cho nên ngươi tìm đến ta làm giao dịch, cũng đúng là bình thường. Ký Bảo duỗi ra tinh tế ngón tay thon dài, nhẹ nhàng tại thủy tinh trên cửa xẹt qua, khẽ cắn môi đỏ, điềm đạm đáng yêu nói, bất quá bác sĩ, ngươi cũng nhìn thấy, cũng là bởi vì cửa này quá hoàn chỉnh, quá kiên cố, cho nên coi như ta muốn giúp ngươi, cũng là có lòng không đủ lực. Áo Đỏ không nhìn Ký Bảo bộ này giả vờ dáng vẻ, lắc đầu mở miệng nói ra, cửa này ta không có biện pháp nào, đây là giam giữ các ngươi một bộ phận, ta làm không được. Các ngươi muốn từ trong phòng bệnh ra, cần hai bước, bước đầu tiên chính là cần đập nát cửa phòng, bước thứ hai thì là tìm kiếm một cái kẻ chết thay thế vị trí của ngươi. Nhưng đối với cái này phiến cửa phòng bệnh, hoặc là tựa như là trước kia cấp S quỷ dị mở dạng, dựa vào bạo lực dỡ bỏ, như vậy, ngươi thậm chí không cần nhân loại, chỉ cần tùy tiện tìm một cái kẻ chết thay là được. Nhưng rất hiển nhiên, bất luận là ngươi vẫn là cái khác phòng bệnh bệnh nhân, đều không làm được đến mức này. Cho nên các ngươi bây giờ muốn ra, cũng chỉ có tìm tới nhân loại, để bọn hắn mở cửa sau đó đi vào, dạng này các ngươi mới có thể đi ra ngoài. Dù sao đối với chúng ta mà nói chết sống mở không ra cửa phòng, đối với nhân loại đến nói chỉ cần nhẹ nhàng bật mẹo là được. Nghe đến đó, Ký Bảo trong mắt lóe lên một tia suy tư, lộ ra không hiểu thần sắc, mở miệng nói ra, nhân loại thật đúng là kỳ quái giống loài, rõ ràng yếu đuối không chịu nổi, mảy may so ra kém quỷ dị, nhưng thế giới này lại vẫn cứ đối bọn hắn ưu đãi có thừa. Chuyện lạ bởi vì bọn hắn đến mà khôi phục, quỷ dị tiến vào chuyện lạ lại chỉ có thể bị ép trở thành trong đó một bộ phận. Ừm. Nói như thế nào đây, loại cảm giác này tựa như là bọn hắn mới là thế giới này chủ nhân chân chính một dạng, mà quỷ dị chỉ là tôi luyện công cụ của bọn hắn. Áo Đỏ dương lên trong tay bệnh lịch 4, đánh gậy Ký Bảo suy nghĩ, đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết, tối nay là ngươi có khả năng nhất thoát đi căn này phòng bệnh thời điểm. Nếu là không thành công, như vậy kế tiếp bị ăn sạch khả năng chính là ngươi. Nghe tôi ăn hết hai chữ, Ký Bảo thân thể lập tức chấn động một cái, trong mắt cũng hiện ra vẻ sợ hãi. Rất nhanh, nó trong mắt vẻ sợ hãi liền bị kiên quyết thay thế, Ký Bảo nhìn về phía Áo Đỏ, mở miệng nói ra, đi, nói một chút kế hoạch của ngươi là cái gì sao? Áo Đỏ trên mặt treo lên sán lạn nụ cười, rất đơn giản, ngươi đến lúc đó chỉ cần đi mê hoặc trong bọn họ một người, sau đó bóp méo hắn nhận biết, đem hắn lừa gạt đến cửa phòng của ngươi, sau đó mở cửa là được. Ký Bảo có chút khó tin nói, chỉ đơn giản như vậy? Ngươi biết, lực lượng của ta thấu không ra bao nhiêu, vẹn vẹn muốn bằng vào điểm này lực lượng, mê hoặc một người bình thường loại, bóp méo hắn nhận biết, ta làm không được. Áo Đỏ phủi tay bên trong bệnh lịch 4, lật đến trong đó một tờ, chỉ vào nhân vật ở phía trên ảnh chụp, nụ cười sán lạn mở miệng nói ra, người bình thường xác thực không được, nhưng rất khéo chính là, hắn cũng không phải là người bình thường. Ký Bảo nhìn xem trên tấm ảnh tuổi trẻ nam tử, còn có bên cạnh hắn chứng bệnh đánh dấu, nhân cách phân liệt. Thế nào? Có nắm chắc không? Ký Bảo thần sắc động dung, sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, cái này cần nhìn hắn nhân cách phân liệt nghiêm trọng trình độ thế nào, nếu là triệu chứng rất nhẹ, vậy ta vẫn không có cách nào. Nghe nói như thế, Áo Đỏ trên mặt vẫn như cũng là bộ kia bảy mưu nghị kê dáng vẻ, cái này ngươi không cần kinh hoàng, nếu là không có cách nào mê hoặc ở hắn, vẫn như cũng không ảnh hưởng kế hoạch tiếp tục tiến hành, ta còn có hậu thủ. Nhưng theo phán đoán của ta, ngươi đáp thủ sát suất vẫn là rất lớn. Còn có hậu thủ. Ký Bảo hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Áo Đỏ, nhưng nhớ tới tính tình của nó về sau, lại cảm thấy hợp tình lý. Bọn hắn không phải có 5 người sao? Coi như ta có thể tạm thời mê hoặc ở hắn, nhưng chỉ cần hắn đồng đội vừa ra tay, kia liền triệt để không dùng. Áo Đỏ thu hồi hồ sơ 4, liếc mắt nhìn Ký Bảo về sau, mở miệng nói ra, không quan hệ, hắn đồng đội không xuất thủ được. Ta tới tìm ngươi, là bởi vì ngươi tốt nhất nói chuyện, đầu óc nhất thanh tỉnh, nhưng cái này không có nghĩa là đến lúc đó sẽ chỉ có ngươi một cái quỷ xuất thủ. 404, 421 cùng hành lang bên trong con kia lệ quỷ đến lúc đó đều sẽ xuất thủ. Khí bảo có chút hồ nghi liếc mắt nhìn áo đỏ, ngươi dám đi tìm chúng nó. Nghe nói như thế, áo đỏ nhìn về phía khí bảo quỷ dị trợn mắt, nói nhảm, đương nhiên không dám. Ta tới tìm ngươi, còn có điểm trọng yếu nhất chính là để ngươi giúp ta chuyển lời, ta biết, giữa các ngươi có trao đổi lẫn nhau thủ đoạn. Dứt lời, áo đỏ nhăn lại đến lông mày, mặc dù có lầu 4 nguy hiểm nhất 4 cái bệnh nhân đồng thời xuất thủ, nhưng vẫn là cảm giác có chút không quá ổn thỏa. Nó nhớ kỹ trước đó cuộc chiến đấu kia, trừ lệ quỷ may mắn chạy đến về sau, còn có một cái thanh sắc u linh quỷ dị cũng chạy ra. Nó năng lực đối với hạn chế nhân loại hoạt động có rất lớn trợ giúp. Áo đỏ liếc mắt nhìn hí bảo quỷ dị dán tại thủy tinh trên cửa mặt, đè xuống ý nghĩ trong lòng, cùng nó nói làm sao thuyết phục 404, 421 cùng con kia lệ quỷ thuật. Sau khi nói xong, áo đỏ phất phất tay liền muốn quay người rời đi. Hí bảo nhìn xem áo đỏ rời đi dáng vẻ, ánh mắt nhắm lại, lười biếng mở miệng hỏi, ngươi cũng không phải như thế một cái vô tư kính dâng, không cầu hồi báo quỷ dị, ngươi đêm nay làm đây hết thảy, đối với ngươi giống như không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cũng chỉ là vì trợ giúp chúng ta thoát ly phòng bệnh. Ta nhưng không tin. Nói một chút đi, ngươi mục đích thật sự là cái gì? Áo đỏ dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Hí Bảo, mở miệng nói ra, ngươi nói quả thật không tệ, ta không phải cái gì tốt quỷ dị, ta giúp các ngươi, tự nhiên cũng là có mục đích của ta. Tuy nói mục đích của ta cùng các ngươi cũng không xung đột, nhưng ta vẫn như cũ không thể nói cho ngươi. Hí Bảo quỷ dị nhìn thật sâu một chút áo đỏ, sau đó đột nhiên thanh âm biến đổi, trở nên tiểu mị, ai nha, bác sĩ, chúng ta đều hợp tác, làm sao còn như thế che che lấp lấp, ngươi đây là không tín nhiệm ta. Áo đỏ nhìn thấy một màn này, chỉ là cười cười, sau đó mở miệng nói ra, Hí Bảo, đừng giả bộ, ta không phải cái gì tốt quỷ dị, chẳng lẽ bốn người các ngươi chính là cái gì đồ tốt sao? Chúng ta không ngại đem lời nói đến minh bạch điểm, ta tối nay tới tìm ngươi, chính là vì lợi dụng các ngươi đạt thành mục đích của ta, mà các ngươi vừa lúc cũng cần ta lợi dụng, đến đạt thành các ngươi mục đích. Đây là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Giữa chúng ta nhưng không có khế ước trói buộc, cam kết gì, cái gì giao ước, đều chỉ là cầu thí thôi, tùy thời đều có thể vi phạm. Chỉ có lợi ích có thể buộc lại chúng ta. Nhưng giá trị của ta tại ta giúp các ngươi ra xong chủ ý về sau liền biến mất, nếu là ta nói ra mục đích của ta, các ngươi sẽ giúp ta sao? Không có khả năng. Lấy các ngươi tính cách, tại bắt đến mấy người kia thời điểm liền sẽ đem ta quên mất không còn một mảnh, thậm chí còn có khả năng cho ta chơi ngang chân, để ta không đạt được mục đích. Ta hiểu rõ các ngươi không phải vật gì tốt. Nói xong, áo đỏ không chút do dự xoay người rời đi, lưu lại cuối cùng, so với biết mục đích của ta, ngươi còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, đêm nay muốn làm thế nào, trốn tới nắm chắc mới càng lớn. Khí bảo quỷ dị xinh đẹp con mắt cách thủy tinh cửa sổ, nhìn chằm chằm vào áo đỏ rời đi bóng lưng, trong con ngươi hiện hiện không hiểu thân sắc. Sáng tỏ đèn tin tia sáng đâm xuyên sương mù, vạch phá hắc ám, giang ám bước chân chậm chạp, tận lực để cơ thể biên độ không phải rất lớn, tránh đưa tới con kia thanh sắc u linh quỷ dị. Giữa không trung, như ẩn như hiện hí bảo nữ tử quỷ dị phiêu sau lưng giang ám, bàn tay trắng đoán bao lại giang mình hai cái lỗ thai. Khí bảo quỷ dị nhìn xem giang ám khoảng cách dự định vị trí càng ngày càng gần, tái nhợt gương mặt tinh xảo nổi lên hiện ra nụ cười thản nhiên. Lúc này, sau lưng nó mái tóc đen dài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng dài ra, sau đó hướng phía giang ám khuôn mặt quấn quanh mà đi. Cuối cùng, những này tóc dài đem giang ám phần mắt quấn chặt lấy, che khuất ánh mắt của hắn. Nhìn thấy đây hết thể đều hoàn thành, mà nhân loại trước mắt lại không chút nào phản ứng thời điểm, khí bảo quỷ dị trên mặt nụ cười quả thực đều muốn áp chế không nổi. Nó là thật không nghĩ tới mình đêm nay hành động sẽ tiến hành đến thuận lợi như vậy, không có lọt vào mảy may trở ngại, thậm chí còn tương đương may mắn. Nhân cách của người này phân liệt đã đến khá là nghiêm trọng tình trạng, thậm chí để nhân cách thứ hai xâm chiếm nguyên bản thân thể. Nhưng nhân cách thứ hai trung quy là nhân cách thứ hai, dù là chủ nhân cách không cùng hắn tranh đoạt, nhưng thân thể đối với hắn mà nói, chỉ là một cái chỗ ở tạm, cũng không hoàn toàn thuộc về hắn. Cho nên hắn đối với chống cự mê hoặc cùng nhiễu loạn nhận thức năng lực tự nhiên không bằng chủ nhân cách. Như thế đủ loại điều kiện ra trì hạn, mới khiến cho mình đơn giản như vậy liền phải tay. Áo đỏ quả nhiên không có lừa gạt mình. Mình rốt cục muốn thoát ly căn này đáng chết phòng bệnh. Nó nhìn xem giang ám từng bước một đi lên phía trước, càng phát ra tới gần 411 phòng bệnh, thẳng đến cuối cùng. Hắn dừng ở 411 cửa phòng bệnh, chậm rãi xuề bàn tay ra. Giang ám đối với mình sau lưng hí bảo quỷ dị không có bất kỳ cái gì phát giác, không có cảm giác được bất luận cái gì không thích hợp địa phương, trong mắt của hắn thế giới cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, vẫn như cũng là sương mù cùng hắc ám, phế phẩm hành lang. Hắn bảo trì ổn định tốc độ, từng bước một hướng phía phòng hồ sơ phương hướng đi đến. Rất may mắn, dọc theo con đường này không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, giang ám rốt cục đến mục đích. Nhìn một chút gian phòng bên cạnh bảng hiệu, phía trên rõ ràng viết phòng hồ sơ ba chữ to. Giang ám thở dài một hơi, bàn tay chậm rãi nâng lên, liền muốn đụng chạm đến chốt cửa, đem cửa lớn mở ra thời điểm. Trước mắt cá nhân bảng đột nhiên xuất hiện, cái này ly kỳ một màn lập tức gây nên giang ám cảnh giác, bởi vì cá nhân bảng không có trải qua mình chủ động triệu hoán, là không thể nào xuất hiện. Điểm này tại trận đầu chuyện lạ bên trong, Giang Minh đã chứng minh qua, hiện tại nó lại một lần nữa xuất hiện, có phải là mang ý nghĩa? Giang ám còn không có suy tư rõ ràng, liền thấy cá nhân bảng bên trên không ngừng hiện chữ, tích, kiểm chắc đến đồng đội tử vong, chuyện lạ nguy hiểm trình độ tăng lên. Độ khó tăng lên bên trong. Tích, độ khó tăng lên hoàn tất. Trước mắt sống sót nhân số, 4 người. Trước mắt độ khó, cấp B ân. Đây là có chuyện gì? Có người chết. Bọn hắn không phải một mực tại ta đằng sau sao? Không đúng. Vì cái gì từ vừa mới bắt đầu, ta vẫn không có nghe được mã lương thanh âm của bọn hắn. Coi như thế, ta làm sao còn một mực không nghĩ tới quay đầu nhìn xem đâu. Còn có ta trong ngực tiểu giang đâu? Cá nhân bảng xuất hiện mang đến tin chết, đem Giang Ám trong đầu những cái kia không hợp lý địa phương toàn bộ nổ ra. Ký bảo có thể phân ra lực lượng vốn là không nhiều, bóp méo nhận biết cũng không tính rất kiên cố, cũng chính là bởi vì Giang Ám là nhân cách thứ hai cùng cái khác một chút nguyên nhân, mới có thể bắt lấy hắn lúc hiếp. Nhưng giờ phút này Giang Ám đã hiểu ra những này không hợp lý địa phương, ký bảo biên soạn hư giả ký ức tại đổ sụp, bị bóp méo nhận biết khôi phục bình thường. Ngay tại cái này đồng thời, Giang Ám nháy một chút con mắt, lập tức liền phát hiện mắt của mình bộ bị vô số cây như là nhỏ bé hắc xà tóc quấn quanh che lại. Giang Ám lập tức huy động bàn tay, muốn đem những này sợi tóc kéo, nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, những này sợi tóc liền chủ động thối lui. Theo sợi tóc giống như nước thủy triều thối lui, Giang Ám lập tức quay người nhìn lại, chỉ thấy con kia giống như ưu linh hí bảo quỷ dị phiêu động thân thể, chậm rãi xích lại gần hắn. Nó tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên treo một cái nhàn nhạt nụ cười, nhìn xem Giang Ám nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Tốt đệ đệ, giúp tỷ tỷ một chuyện thôi." Giang Ám mặt không biểu tình, không có trả lời, trực tiếp một đài máy bán hàng đệm xuống. Bành! Máy bán hàng tự động mang theo không khí khiến cho sương mù trận trận cuộn cuộn, Giang Ám cảm thụ được thổi tới trên mặt gió, trong mắt lại là ngăn không được chấn kinh. Máy bán hàng tự động nện vào con kia hí bảo quỷ dị, đây quả thật là không giả, khoảng cách gần như thế, Giang Ám không có khả năng thất thủ. Nhưng khiến Giang Ám chấn kinh chính là, máy bán hàng tự động căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nó từ quỷ dị cơ thể bên trong xuyên trôi qua. Cái này quỷ dị không có thực thể. Một mực mọi việc đều thuận lợi, máy bán hàng tự động lúc này lại tại cái này quỷ dị trên thân cắm ngã nhào một cái. Ký bảo vẫn như cũ phiêu phù ở giữa không trung, nửa người trên lộ ra máy bán hàng tự động, nó nhìn xem Giang Ám ánh mắt khiếp sợ, tựa hồ là nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Nó che miệng cười một tiếng, cười nhẹ nhàng nhìn xem Giang Ám nói, "Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ cũng không phải không có thực thể, a đây chỉ là tỷ tỷ một bộ phân thân thôi, thực lực cũng không thế nào, tỷ tỷ bản thể." Nói đến đây, nó hơi dừng lại một chút, sau đó trong mắt ý cười càng đậm, từng chữ nói, "Ở sau lưng của ngươi á dứt lời, sau lưng Giang Ám, vô số tản ra quái dị màu sắc sợi tóc từ 411 cửa phòng bệnh chỗ khe xung ra, trực tiếp cuốn chặt lấy Giang Ám tứ chi." Trong suốt thủy tinh cửa sổ chỗ, khí bào quỷ dị bản thể xuất hiện, nó cười nhẹ nhàng nhìn xem Giang Ám, cùng phía trước nổi lơ lửng phân thân cùng một chỗ mở miệng, "Tiểu đệ đệ, giúp đỡ tỷ tỷ đi." Chương 121, ngây thơ. Chương 121, ngây thơ. "Tiểu đệ đệ, giúp đỡ tỷ tỷ đi." Nhu hòa tiểu mỹ thanh âm truyền vào Giang Ám lỗ tai, mang theo loại nào đó mê hoặc nhân tâm ý vị. Sau lưng sợi tóc càng ngày càng nhiều, một mực cuốn chặt lấy Giang Ám tứ chi, đem hắn không ngừng hướng phía sau kéo đi. Giang Ám không ngừng ra sức dãy rủa, nhưng chỉ là thoáng chậm lại thân thể lùi ra sau tốc độ, hắn cơ thể vẫn như cũ chậm chạp hướng phía cửa phòng bệnh tiếp đi. Giang Ám cảm thụ được sau lưng truyền đến to lớn sức lôi kéo cùng vừa rồi hí bảo hành động, trong lòng lập tức liền có rất nhiều suy đoán. Nay quỷ dị hẳn là bị căn này phòng bệnh cho bắt giam, lực lượng cũng bị hạn chế hơn phân nửa, cũng chính bởi vì vậy, mình bây giờ mới có thể cùng nó dây dưa một chút. Nếu là này quỷ dị là thời kỳ toàn thịnh, kia đoán chừng tại tóc dài quấn lên đến một khắc này, mình liền đã bị xoắn thành mảnh vụn. Cái kia đạo nổi lơ lửng thân ảnh là phân thân của nó, chính là bởi vì nó mê hoặc mình, bóp méo mình nhận biết, mới đem mình lừa gạt đi qua. Bất quá mình vì cái gì dễ dàng như vậy liền trúng chiêu, là bởi vì chính mình là nhân cách thứ hai sao? Còn có vì cái gì Mã Lương bọn hắn không có trợ giúp mình? Giang Ám nghi ngờ trong lòng rất nhiều, nhưng nhìn trước mắt tình huống, hắn biết mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn nhìn một chút những ngày tóc, tâm niệm vừa động, trong tay một thanh sắc bén dao phay xuất hiện, cổ tay lập tức chuyển động, dao phay lưới đao những nơi đi qua, từng sợi tóc đứt từng khúc. Mới là lạ. Trên thực tế tình huống là dao phay không có phát huy ra mảy may tác dụng. Những này quỷ dị tóc không chỉ có số lượng nhiều, mà lại cứng cỏi vô cùng, Giang Ám chuyển động dao phay mới chặt đứt mấy cây, dao phay liền bị càng nhiều tóc cuốn chặt lấy. Chỉ là một thanh chém sắt như chém bùn tinh phẩm dao phay, làm sao có thể hơn được quỷ dị tỉ mỉ bảo dưỡng tóc đâu. Sau đó càng ngày càng nhiều tóc quấn chặt lấy dao phay cùng Giang Ám tay, sau đó không ngừng chạy hoạt động, Giang Ám cầm thật chặt dao phay tay tại bị dần dần mở ra. Nay quỷ dị thế mà muốn cướp đi hắn số lượng không nhiều có thể đem ra được đạo cụ. Cái này Giang Ám có thể chịu, khẳng định nhẫn không được. Cho nên hắn cực kỳ yên cường hừ lạnh một tiếng, sau đó tâm niệm vừa động, trực tiếp thanh dao phay thu về. Cảm nhận được dao phay hư không tiêu thất, tinh mịn tóc dài quấn quanh động tác ngu ngơ trong chốc lát. Sau đó lại tiếp tục nguyên bản động tác, chậm rãi tại Giang Ám cơ thể bên trên chạy, không ngừng đem hắn về sau kéo. Giang Ám có thể rõ ràng cảm nhận được, khoảng cách kia phiến cửa phòng bệnh càng gần, những này tóc lực lượng liền càng cường đại. Hiện tại mình còn có thể dãy rủa một chút, nếu như bị tóc này kia triệt để kéo tới trên cửa, vậy mình liền rốt cuộc không tránh thoát. Nghĩ tới chỗ này, Giang Ám nhìn trước mắt nổi lơ lửng hí bảo thân ảnh, mở miệng nói ra, "Làm giao dịch thế nào?" Phiêu phù ở giữa không trung hí bảo quỷ dị biểu lộ sửng sốt, tựa hồ là có chút hoài nghi mình nghe tới cái gì buồn cười đồ vật, sờ sờ lỗ tai về sau mới cười ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Tiếng cười của nó cực kỳ tùy ý càng rỡ, mang theo không che giấu chút nào trào phúng, sau đó tiếng cười liền ngưng, nó ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức, "Giao dịch? Ngươi có tư cách gì cùng ta làm giao dịch?" Giang Ám không có bị lần này giễu cợt ngữ ảnh hưởng đến mình, hắn biết, mình bây giờ chính là trên đất thịt, nếu là không bỏ ra nổi chút vật gì, kia liền không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Sau một khắc, phanh, một đài máy bán hàng tự động từ Giang Ám phía sau đột nhiên nện xuống, đem sợi tóc ngăn chặn, ngăn tại Giang Ám cùng phòng bệnh cửa lớn ở giữa. Giang Ám cảm thụ được từ phía sau truyền đến không khí, nhìn về phía trước mắt hí bảo nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Hiện tại, có thể nghe một chút ta giao dịch đi." Hí bảo trong mắt vẻ trào phúng không giảm mảy may, nó có chút hăng hái nhìn xem bộ kia máy bán hàng tự động, mở miệng hỏi, "Đây chính là ngươi lực lượng. Giống như vậy phế phẩm, ta muốn xé nát nó căn bản không cần bao lâu, ngươi cảm thấy nó có thể ngăn cản ta bao lâu?" Giang Ám chỉ là khẽ lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, nếu như ngươi không có bị căn này phòng bệnh bắt giam, vậy cái này đài máy bán hàng tự động tự nhiên ngăn không được ngươi bao lâu, nhưng ngươi bây giờ vẹn vẹn chỉ có những này tóc lực lượng có thể lộ ra đến, lực lượng giảm bớt đi nhiều. Nói đến đây, Giang Ám dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói ra, coi như ngươi thật vẹn vẹn bằng vào những này cọng tóc liền đem đài này máy bán hàng tự động xé nát, ta cũng có thể lập tức triệu hồi ra mới máy bán hàng tự động bổ sung. Cứ như vậy, cái này liền biến thành một trận tiêu hao chiến, mà chỉ cần ta kéo đến thời gian đủ lâu, đồng đội của ta phát hiện ta không thấy sau, nhất định sẽ tới tìm ta. Ngươi bây giờ đối phó ta một người đều khó khăn, chớ nói chi là tăng thêm người khác. Ký Bảo sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, đang suy tư trong chốc lát về sau, trên mặt của nó phù lập tức hiện ra vẻ bối rối, thấp giọng hướng về Giang Ám cầu xin tha thứ. À, cái này. Tốt đệ đệ, vừa rồi là tỷ tỷ sai, ngươi lại cho ta một cái cơ hội đi, tỷ tỷ sai, hiện tại liền đem ngươi bung ra. Nói, Giang Ám cảm giác một mực chăm chú chói buộc tóc của mình hơi đã thả lỏng một chút. Giang Ám thấy thế, lập tức thở dài một hơi, nhìn trước mắt một mặt bối rối Hí Bảo quỷ dị đang muốn nói cái gì lúc. Ách, Giang Ám chỗ cổ, một cỗ tinh mịn tóc chẳng biết lúc nào đến nơi này, lúc này đột nhiên dùng sức, đem Giang Ám siết đến không thở nổi. Ngươi! Giang Ám thanh âm khàn giọng, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, nhìn chòng chọc vào trước mắt Hí Bảo quỷ dị. Hí Bảo quỷ dị giờ phút này trên mặt kinh hoàng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là hoàn toàn lạnh lẽo, nó tới gần Giang Ám, trong mắt tràn đầy băng lãnh, tiêu hao chiến. Hiệp chế! Ngươi triệu hoán một đài máy bán hàng, sau đó ta lại xé nát một đài. Ngươi là cảm thấy ta rất nhàn sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ta như cái đồ đần. Cứ như vậy một mực đần độn chơi với ngươi cái này nhược trí cho chơi. Nhìn xem Giang Ám không ngừng mặt đỏ lên, Hí Bảo trong mắt lóe lên một tia vẻ trào phúng, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, người chết coi như làm không được kẻ chết hay. Ngươi thật đúng là đơn thuần lại không sợ, cầm như thế một đài phá máy bán hàng tự động, liền dám nhắc tới ra cùng ta làm giao dịch. Về phần giao dịch nội dung là cái gì, ngươi đều không cần nói ra miệng, ta đều có thể đại khái đoán được, đơn giản chính là ta thả ngươi, sau đó ngươi cùng ngươi đồng đội không tìm đến ta phiền phức loại hình. Không nói trước ngươi mấy cái kia đồng đội tự thân khó đảm bảo, coi như bọn hắn thật sẽ đến, ta cũng tuyệt đối không có khả năng thả ngươi. Nói đến đây, Hí Bảo ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc, gần sát Giang Ám khuôn mặt, ta tuyệt không có khả năng thả ngươi đi, tuyệt đối không có khả năng. Đã thanh tỉnh trạng thái dưới mê hoặc không được ngươi, vậy chỉ cần để ngươi không thanh tỉnh là được. Chờ ngươi triệt để bị ta mê hoặc ở, ta nhìn ngươi còn thế nào loay hoay ngươi cái kia phá máy bán hàng. Nói, Hí Bảo trong mắt con ngươi không ngừng vặn mèo, cuối cùng biến thành một cái quái dị quỷ quyệt ký hiệu, vặn mèo ký hiệu không ngừng xoay tròn, xoay tròn. Giang Ám đại não giờ phút này vốn là bởi vì thiếu dưỡng mà không thế nào thanh tỉnh, khi nhìn đến Hí Bảo trong mắt ký hiệu lúc, lập tức minh bạch nó lại nghĩ chính bóp méo nhận biết, mê hoặc mình. Muốn nhắm mắt lại, nhưng trên dưới mí mắt lại bị mấy cây màu đen tóc dài gắt gao cố định trụ, Giang Ám đành phải bị động tiếp nhận đây hết thảy. Đến một bước này, Hí Bảo cảm thấy đại cục đã định, không có bất kỳ cái gì đảo ngược chỗ trống. Dù sao nó có thể rõ ràng cảm giác được, tiểu tử này hiện tại đã hết biện pháp, không có biện pháp nào. Mà hắn mấy cái kia đồng đội, giờ phút này cũng tại bị cái khác quỷ dị cùng lệ quỷ vây khốn. Nghĩ tới đây, Hí Bảo không khỏi đối áo đỏ cẩn thận khịt mũi coi thường, thua thiệt áo đỏ trước đó nhắc tới vài cái nhân loại thời điểm, còn nói đến cỡ nào khó giải quyết, còn chuẩn bị một đống chuẩn bị ở sau. Hí Bảo động thủ trước đó còn rất lo lắng tới. Nhưng ở sau khi giao thủ, nó mới phát hiện, mấy người này loại mặc dù có chút đồ vật, nhưng không nhiều. Nhìn xem sắc mặt đỏ lên, đã rõ ràng có chút tinh thần mơ hồ Giang Ám, Hí Bảo không do dự nữa, cách hắn thêm gần. Hí Bảo quỷ dị cố nén kích động trong lòng, trong mắt ký hiệu từ chậm đến nhanh không ngừng xoay tròn, rốt cục, ánh mắt của nó cùng Giang Ám đối mặt. Một người một quỷ, bốn mắt nhìn nhau. Nhưng sau một khắc, a, Hí Bảo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ hành lang. Chương 122, hôn mê chương 122, hôn mê giữa không trung nổi lơ lửng Hí Bảo thân ảnh đột nhiên rút lui ra ngoài, nguyên bản liền như ẩn như hiện cơ thể trở nên càng thêm trong suốt. Nó che lấy ánh mắt của mình, nhàn nhạt huyết khí từ trắng non giữa ngón tay chảy ra, một hồi lâu về sau, Hí Bảo mới buông xuống bàn tay của mình. Chỉ thấy lúc này nó trong hai mắt ký hiệu đã đình chỉ xoay tròn, con mắt màu sắc cũng biến thành nhàn nhạt màu xám trắng, tựa như là bị hóa đá. Hí Bảo đem trắng non ngón tay thon dài cắm vào hốc mắt, không chút do dự đem tròng mắt đào lên, vứt trên mặt đất. Bình lúc đầu Hí Bảo cỗ này phân thân cũng không phải là thực thể, Giang Ám máy bán hàng tự động cũng đụng vào không đến nó, nhưng giờ phút này nhận Giang Ám trong mắt thuốc thiết thiên sứ công kích, hư ảo cơ thể thế mà bị hóa đá. Hí Bảo đối với đạo này tổn thương biện pháp giải quyết thế mà là móc xuống ánh mắt của mình, cái này đủ để chứng minh thiên sứ chỗ kinh khủng. Vứt bỏ cặp mắt kia về sau, Hí Bảo có chút hư hóa cơ thể lại phiêu trở về, nhìn xem bởi vì thiếu dưỡng mà hô hấp khó khăn Giang Ám lúc, khóe miệng treo lên một tia trào phúng cười, thế mà còn bị ngươi bày một đạo, không nghĩ tới trong con mắt ngươi còn có thuốc thiết thiên sứ loại vật này. Mà lại cái này thiên sứ còn cùng bình thường thiên sứ không giống lắm, nhưng đây là bệnh biệt mà, không bình thường mới bình thường. Nói đến đây, Hí Bảo thon dài hư ảo bàn tay chậm rãi trèo lên Giang Ám khuôn mặt, lỗ trống hốc mắt đối Giang Ám mở miệng nói ra, coi như lại không mở dạng, cũng vẫn là thiên sứ, mà lại nó đã có con mồi. Chỉ cần ta móc rơi con mắt, không cùng ngươi đối mặt, vậy cái này thiên sứ liền đối ta lên không được bất cứ tác dụng gì. Lui một vạn bước nói, coi như cố này phân thân không có, ngươi cũng vẫn như cũ trốn không được, dù sao trên người ngươi những ngày tóc, thế nhưng là đến từ bản thể. Hí Bảo ôn nhu vuốt ve Giang Ám khuôn mặt, gần sát tai của hắn bên cạnh, nhẹ nói, mới vừa rồi cùng ngươi đối mặt, là bởi vì như thế hiệu quả tốt hơn, tốc độ càng nhanh, nhưng đã ngươi trong mắt có thiên sứ, vậy ta đổi một loại phương pháp chính là. Dứt lời, Hí Bảo túi người xuống, bàn tay chậm rãi rửa sát vào Giang Ám lỗ tai, sau đó môi đỏ gần sát bàn tay, phát ra tối nghĩa cổ quái thì thào âm thanh. Giang Ám cảm thụ được đại não mơ hồ mê muội, nghe bên tai thì thào âm thanh, vốn là không hiểu nghiệm đại não điều động tất cả tế bào, còn tại cố gắng suy tư phá địch biện pháp. Nhưng liền ngay cả vừa rồi hắn đều không nghĩ ra được biện pháp, huống chi là hiện tại loại này đầu não không thanh tỉnh trạng thái đâu. Ngay tại Giang Ám cảm giác mình muốn triệt để lâm vào trong bóng tối lúc, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện, ý nghĩ này là tấm kia đại na gì phụ lục. Đối, không sai, mình còn có lật bàn cơ hội. Tuy nói lấy mình cái này nát đạt tới bậc khí, cái này đại na di phụ lục chỉ có thể chính di chuyển một điểm khoảng cách, nhưng cái này không trọng yếu, chỉ cần cái này đại na di phụ lục để cho mình di chuyển một chút xíu khoảng cách, chỉ cần mình có thể hư không tiêu thất một máy mắt, vậy mình liền có thể thoát khỏi những này chăm chú cuốn chặt lấy tóc của mình kia. Chỉ cần có thể thoát khốn, liền còn có hy vọng, mà lại nói không chừng mình lần này vận khí chẳng phải kém, trực tiếp chuyển tống đến khoảng cách rất xa nữa nha. Về phần cái khác càng có khả năng phát sinh sự tình, thì như chương này đại na di phụ lục có khả năng trực tiếp đem Giang Ám truyền tống vào trong phòng bệnh. Khả năng này Giang Ám không phải là không có nghĩ đến, nhưng là không nguyện ý đi tiếp thu, đi tin tưởng. Dù sao đây đã là hắn cuối cùng át chủ bài, nếu là cái này đều không được, kia liền triệt để không có cách nào. Thật đáng ghét ta, lại muốn bắt đầu cực mệnh. Mà lại lần này lợi thế, thế mà là vật khí. Giang Ám nội tâm thở dài, vừa muốn điều động mơ hồ không do ý thức triệu hồi ra đại na di phụ lục, tiến hành cuối cùng cực mệnh lúc. Ông, trong đầu vụ vụ âm thanh không ngừng, ý thức của hắn lập tức giống như là như diều đứt dây mở dạng, cùng cơ thể mất đi liên hệ, rơi vào vô biên hắc ám. Ân, đây là có chuyện gì? Ngay tại Giang Ám bên thai phát ra thì thảo âm thanh đến mê hoặc tẩy não Giang Ám hí bảo, giờ phút này nhìn xem đầu tiêu nhịu xuống nam nhân, có chút một bức. Mình còn không có thành công đâu, làm sao này nhân loại liền nhịn không được bất tỉnh trôi qua? Chẳng lẽ là siết quá gấp, đem hắn siết chết? Nghĩ đến cái này khả năng, hí bảo sắc mặt lập tức hoảng hốt, bàn tay cách tóc đặt tại Giang Ám lồng ngực chỗ, cảm nhận được trong đó nhảy lên trái tim mới yên lòng. Còn tốt, không có chết. Bất quá mình bây giờ có thể phát huy ra lực lượng có hạn, chỉ có khi Giang Ám ý thức mơ hồ thời điểm sử dụng, hiệu quả mới tốt nhất. Nhưng giờ phút này nó bất tỉnh trôi qua, mình nếu là lại trôi qua hắn là bên thai mê hoặc, hắn cái gì cũng nghe không đến, liền cùng đàn gậy thai châu không sai biệt lắm, lên không được mảy may hiệu quả. Nếu là mình bản thể có thể ra, cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy, dù là cưỡng ép mê hoặc cũng có rất lớn xác suất có thể thành công. Nhưng bây giờ tình huống chính là bản thể ra không được, chỉ có thể dựa vào mình. Nghĩ tới đây, khí bào đột nhiên nhìn về phía Giang Ám, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Lúc đầu nó ngay từ đầu dự định là để bị mê hoặc Giang Ám cam tâm tình nguyện mở cửa, dù sao đây là ổn thỏa nhất. Nhưng về sau Giang Ám thanh tỉnh lại, sách lược của nó liền biến thành để tóc đem hắn túm trôi qua, cưỡng ép mở cửa. Nhưng biện pháp này lại bị Giang Ám triệu hoán máy bán hàng tự động ngăn cản, cho nên nó mới lại bắt đầu sử dụng biện pháp cũ, để Giang Ám ý thức mơ hồ, sau đó mê hoặc hắn. Nhưng bây giờ không biết là nơi nào xuất hiện vấn đề, chính rõ ràng bản thể đối đầu phát lực độ nắm chắc năng lực rất mạnh, không có khả năng xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này. Nhưng chẳng biết tại sao, sự tình chính là phát sinh, hắn bất tỉnh trôi qua. Có điểm lạ, nhưng không trọng yếu. Hiện tại đã hắn bất tỉnh trôi qua, kia liền thử một chút nguyên lai biện pháp, trực tiếp đem hắn kéo trôi qua, cưỡng ép khống chế hắn cơ thể để hắn mở cửa. Nếu có thể thành công, kia liền không cần phí cái khác công phu, nếu là không thành, vậy liền đem tiểu tử này làm tỉnh lại, tiếp tục mê hoặc là được. Dù sao ưu thế tại nó có đầy đủ thời gian. Nghĩ tới đây, vây cuốn Giang Ám tóc kia lực lượng yếu bớt không ít, thậm chí không ít sợi tóc rời đi Giang Ám cơ thể, đi quấn quanh chắp sau lưng bộ kia máy bán hàng tự động bên trên. Quỷ dị đem tuyệt đại bộ phận lực lượng dùng tại rời ngăn ở cửa phòng bệnh cùng Giang Ám ở giữa bộ kia máy bán hàng tự động bên trên. Bành! Không chút huyền niệm, cao lớn máy bán hàng tự động bị những này nhỏ bé yếu đuối sợi tóc nhẹ nhõm rời, khí bào trong lòng cao hứng không thôi, đang định tiến hành tiếp xuống hành động lúc. Bên hai lại đột nhiên truyền đến quen thuộc mà xa lạ thanh âm, lực lượng quỷ dị quả thật cường đại, dù là lại nhìn bao nhiêu lần, đều cảm giác sợ hãi thán phục. Ngươi! Ân! Khí bào đột nhiên nhìn về phía Giang Ám, chỉ thấy hắn giờ phút này bộ mặt mặc dù vẫn như cũ bị băng vải băng bó, nhưng ánh mắt thanh minh vô cùng, không có chút nào ý thức mơ hồ dáng vẻ. Điểm này cũng không phải là khiến Hí Bảo chấn kinh, làm nó cảm thấy chấn kinh chính là giờ phút này tỉnh lại cái này nhân loại giống như đổi một người một dạng. Ánh mắt của hắn, khí chất của hắn đều toàn vẹn biến đổi, trở nên tự tin nội liễm, trở nên để nó cảm thấy lạ lẫm. Hí Bảo quỷ dị như mày, chỉ là trong chốc lát liền đạt được phỏng đoán, ngươi là người chủ nhân kia cách. Giang Minh nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, không sai. Giang Minh ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt lạnh nhạt, giống như căn bản không có phát giác được mình bây giờ ở vào một cái tình cảnh nguy hiểm bên trong. Bất thình lình một màn để một mực tại trong phòng bệnh xem kịch Hí Bảo quỷ dị bản thể nhíu nhíu mày, nó đẹp mắt híp mắt lại, nhìn chăm chú lên phía trước cái này trở nên hoàn toàn khác biệt nam nhân. Sự tình có chút vượt qua dự kiến, nhưng còn không tính hỏng bét. Mặc dù cái chủ nhân này cách nhìn qua so cái kia nhân cách thứ hai muốn khó đối phó một điểm, nhưng lá bài tẩy của hắn đã sớm bị nhân cách thứ hai bại lộ xong, mình đã thăm dò rõ ràng hết thảy, hắn không có khả năng có lật bản cơ hội. Hí Bảo nghĩ như vậy, không nói thêm gì nữa nói nhảm, vô số sợi tóc nháy mắt quấn lên Giang Minh cơ thể, sau đó đột nhiên phát lực, thế tất yếu đem Giang Minh một lần nữa khống chế lại. Sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực, nói nhảm là chỉ có bên thắng mới có tư cách nói. Giang Minh đối diện với mấy cái này sợi tóc công kích, trên mặt không có chút nào bối rối, ánh mắt lạnh nhạt, tựa hồ những này sợi tóc công kích không phải hướng phía hắn đến một dạng. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, sau đó nói ra một câu không đầu không đuôi, người đêm nay vật khí giống như rất tốt. A, Khí Bảo căn bản không hiểu Giang Minh lời này là có ý gì, chỉ cảm thấy trong lòng không có tồn tại xuất hiện một cỗ cảm giác kỳ quái. Cỗ này cảm giác để nó rất không thoải mái. Vì xóa đi loại này cảm giác không thoải mái, Khí Bảo lần nữa tăng lớn cường độ thao túng sợi tóc, lấy tốc độ nhanh hơn quấn lên Giang Minh. Rốt cục, khi nhìn đến sợi tóc đem quấn quanh đến cái này nam nhân một khắc này, nó không khỏi thở dài một hơi. Đang nghĩ nói cái gì thời điểm, chỉ thấy bị quấn quanh Giang Minh cười cười, nụ cười tương đương sán lạ. Bàn tay hắn khẽ đảo, một tấm tinh xảo phù lục đột nhiên xuất hiện, sau đó dán tại nó kia nồng đậm tóc bên trên, "Đưa ngươi, may mắn." Chương 123, ta giúp ngươi, 2/1, chương 123, ta giúp ngươi, 2/1, đưa ngươi, may mắn. Đương theo lấy Giang Minh câu nói này rơi xuống, Khí Bảo trong lòng còi báo động mãnh liệt. Mặc dù nó từ tấm kia tinh xảo trên bùa chú không có cảm thấy mảy may nguy hiểm, mà cái này nhân loại cũng gần như không có khả năng xuất ra trực tiếp diện sát chính mình đạo cụ. Dù sao nếu là có loại vật này, hắn đã sớm lấy ra đối phó mình, tội gì chờ tới bây giờ đâu. Đủ loại này suy đoán thêm vào, đủ để chứng minh tiểu tử này rất có thể là đang hư trương thanh thế, đùa này căn bản không tổn thương được mình. Tiểu tử này đang lừa ta. Quỷ dị trong đầu ý nghĩ mặc dù là dạng này, nhưng nó động tác trên tay lại cùng trong đầu nghĩ hoàn toàn không giống. Nó biết lấy hiện tại loại tình huống này, muốn né tránh hoặc là cướp đi tấm bùa kia là hoàn toàn chuyện không thể nào. Cho nên nó không tiếp tục uổng phí công phu, mà là lựa chọn một cái biện pháp khác, đen nhánh tinh mịn tóc dài lập tức từ cửa phòng bệnh chỗ liền bắt đầu trực tiếp đứt gãy, nó vậy mà trực tiếp từ bỏ trói buộc Giang Minh. Cứ như vậy, nếu là Giang Minh là đang lừa nó, vậy nó liền mất cả chỉ lẫn trải. Nhưng coi như thế, Khí Bảo cũng không chút do dự, nó có thể tại cái này nguy hiểm quỷ dị thế giới bên trong sống đến bây giờ, dựa vào cũng không phải chỉ có thực lực, đầu óc. Còn có khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán quả quyết. Nó thân là quỷ dị nhiều năm tích lũy xuống trực giác cùng kinh nghiệm, đủ để cho nó làm ra lập tức chính xác nhất quyết định. Soạn. Vô số đen nhánh xinh đẹp tóc dài từng chiếc đứt từng khúc, nó muốn chặt đứt tóc cùng mình ở giữa liên hệ, thật khả năng giảm xuống tấm đùa kia ảnh hưởng. Nhưng rất tiếc nuối chính là, phù lục tại áp vào nó trên tóc một khắc này, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa, triệt để dung nhập đi vào. Dù là Hí Bảo quỷ dị tốc độ lại nhanh, nhưng khi phù lục dán đi lên một khắc này, hiệu quả liền đã sinh ra. Bá. Hí Bảo quỷ dị tóc mới chặt đứt không đến một nửa, một đạo ngân sắc chói lọi liền băng bó nó toàn bộ cơ thể. Sau đó ngân quang đại thịnh, lại nháy mắt kiềm chế thành một đạo sợi tơ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Phù lục tự phát động đến sinh ra hiệu quả trước sau khoảng cách chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. Giang Minh chỉ là trừng mắt nhìn công phu, Hí Bảo bản thể tính cả trên thân quấn quanh lấy những cái kia sợi tóc liền đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nương theo lấy Hí Bảo quỷ dị bản thể biến mất, quanh mình bầu không khí lập tức trở nên tĩnh mịch. 404 cửa phòng bệnh, Mã Lương cầm trong tay thủy tinh cầu, cảm thụ được chúng quanh trong bóng tối kia không che giấu chút nào áp ý ánh mắt cùng khí tức ấm lãnh, không khỏi nhíu mày. Mà Sở Môn nhìn một chút chúng quanh hắc ám, lại nhìn một chút thủy tinh cửa sổ chỗ kia một cái chỉ mang lấy tia máu trong mắt về sau, tay phải sờ ở dưới cằm chỗ, bắt đầu nghiêm túc cẩn thận tự hỏi. Nhưng rất hiển nhiên, Sở Môn cũng không thích hợp động não, hắn cũng không nguyện ý động, đang suy nghĩ ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau hắn liền triệt để từ bỏ. Hắn gãi gãi đầu, xích lại gần Mã Lương bên người, mở miệng nói ra, "Mã Lương, làm sao bây giờ à?" Sở Môn không có bất kỳ cái gì muốn đè thấp mình thanh âm ý tứ, nhưng rất rõ ràng, coi như hạ giọng cũng vô dụng. Dù sao khoảng cách gần như thế, lấy quỷ dị cùng lệ quỷ bản sự đến nói, vô luận thanh âm nhiều thấp, tất nhiên là có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Mã Lương liếc mắt nhìn trong tay thủy tinh cầu, lại nhìn một chút 404 phòng bệnh, mở miệng nói ra, có hơi phiền toái, nhưng còn không tính rất phiền phức. Mã Lương trong lòng đã sớm có dự định, mặc dù bây giờ tình huống nhìn như rất nguy hiểm, ngoài có lệ quỷ, bên trong có quỷ dị, lại đều đối với mình cùng Sở Môn nhìn chằm chằm. Mà lại không nói trước bên trong quỷ dị, chỉ là cái này lệ quỷ, trước đây không lâu xử lý lao đầu, nguy hiểm hệ số tương đương cao. Nhưng kỳ thật tinh tế tưởng tượng, đây cũng không phải là cái gì vô giải cục diện. Đầu tiên này quỷ dị bị giam tại trong phòng bệnh, lực lượng khẳng định là bị hạn chế lại, bằng không thì cũng không có khả năng toàn bộ nhờ cái này lệ quỷ xuất lực, nó nếu có thể xuất thủ, đã sớm xuất thủ. Mà cái này lệ quỷ mặc dù có thể tại hành lang tự do hoạt động, nhưng nó vẫn như cũ có cơ hồ tất cả lệ quỷ đều có đặc tính, đó chính là sợ ánh sáng. Hiện tại trong tay mình có cái này sẽ không dập tắt thủy tinh cầu, lệ quỷ rất nhiều thủ đoạn đều tác dụng không đến trên người mình. Nó duy nhất có thể có tác dụng chính là cái kia đạo có thể gia tốc tuổi thọ khí, nhưng mình cũng không phải lão đầu, mình trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, không có khả năng bị thổi mấy hơi thở liền trực tiếp chết mất. Về phần cái này lệ quỷ có thể hay không liên tục thổi hơi, trực tiếp đem mình thổi chết. Mã Lương cảm thấy điểm này là không có khả năng, bởi vì hắn đối quyển nhật ký có tự tin mãnh liệt. Lúc trước hắn tại trong quyển nhật ký viết chữ là, Lỗ Nguyên xuất ra một kiện có thể giải quyết lập tức khốn cảnh đạo cụ. Cái này liền mang ý nghĩa, thủy tinh cầu đã có thể xử lý tình huống lúc đó, lệ quỷ cũng không thể lực trực tiếp thổi hơi thổi chết mình. Cho nên cái này lệ quỷ sử dụng năng lực tất nhiên có loại nào đó hạn chế, tỉ như thời gian hạn chế loại hình. Nếu không, Lỗ Nguyên xuất ra đồ vật liền không khả năng là thủy tinh cầu, mà là mấy món kín không kẽ hở loé ánh sáng trong suốt quần áo, hoặc là phát sáng thủy tinh cái dương loại hình. Cho nên đột phá cục diện bây giờ cũng không khó, khó khăn là sau khi đột phá đâu. Có cái này màu xanh xương mù tại, bọn hắn hành động tất nhiên không thể quá nhanh, mà bộ pháp chậm chạp bọn hắn, lệ quỷ đuổi kịp bọn hắn là tất nhiên. Mã Lương không biết cái này lệ quỷ sử dụng năng lực khoảng cách thời gian là bao lâu, nhưng lấy bọn hắn cái này chậm chạp tốc độ, lệ quỷ liền xem như nửa ngày mới thổi một hơi cũng đầy đủ bọn hắn thủ. Huống chi cái này hành lang bên trong còn có cái khác quỷ dị cùng lệ quỷ, dù sao hắn vừa rồi nhìn thấy bên trong trống rỗng phòng bệnh cũng không ít. Những này chạy đến quỷ dị tất nhiên cũng đều ẩn giấu trong hành lang. Cho nên từ nơi này đào tẩu cũng không làm sao khó khăn chính là về sau phải làm sao. Mã Lương ngay tại suy tư thời điểm, 404 phòng bệnh cửa phía dưới chỗ khe, một quả tròng mắt quay tròn lăn ra, một mực hướng ra ngoài lăn, lăn đến Mã Lương bên chân. Bên trong quỷ dị làm chuyện này không có bất kỳ cái gì muốn che lấp ý tứ, cho nên Mã Lương cơ hồ là tại tròng mắt xuất hiện một khắc này liền thấy nó. Cái này, Mã Lương trong mắt kinh nghi bất định, hướng bên cạnh lui lại mấy bước, còn chưa kịp làm rõ ràng quỷ dị lần này thao tác là làm gì tới, liền thấy viên kia tròng mắt đột nhiên bành trướng. Bành! Tiếng vang ầm ầm truyền đến, trận trận không khí đánh vào Mã Lương trên mặt. Mã Lương nhìn xem một màn này, có chút ngu ngơ ở dù sao cái này trong mắt tiếng nổ mặc dù rất lớn, nhưng thực tế uy lực kỳ thật cũng không thế nào, thuộc về điển hình sấm to mưa nhỏ. Mã Lương thực tế không rõ quỷ dị lần này thao tác là vì cái gì. Chẳng lẽ là đơn thuần ngại mình hạt châu nhiều lắm, nổ hai viên chơi bừa. Cái này rõ ràng không có khả năng. Đột nhiên, Mã Lương sờ sờ mặt mình, nhìn xem bởi vì trong mắt bạo tạc mà gây nên cuồng phong gợi lên nồng mụ, đem xương mủ nhiều đến hỗn loạn không chịu nổi, lập tức minh bạch quỷ dị lần này thao tác dụng ý ở đâu. Mặc dù trong mắt uy lực nổ tung nhỏ, nhưng là nó nhấc lên không khí lớn a. Mà kịch liệt khuấy động xương mủ thì là sẽ đưa tới. Một cái như là vại rách cái túi thanh sắc u linh tại xương mủ hiểm hộ hạ, cấp tốc hướng phía vừa rồi con mắt vị trí nổ mạnh phóng đi. Mã Lương ngơ ngác đứng ở nguyên địa, không dám vọng động mảy may. Mã Lương cơ thể không có động tác, nhưng ở trong đầu đã sôi trào, các loại suy nghĩ điên cuồng xuất hiện. Nay quỷ dị là cố ý đem thanh sắc u linh dẫn tới, nó có thể bạo thứ một khóa trong mắt, liền có thể bạo viên thứ hai, viên thứ ba. Chỉ cần nó một mực lặp lại cái này thao tác, vậy cái kia chỉ thanh sắc u linh liền sẽ một mực tại phụ cận quanh quẩn, mà ta cùng sở môn căn bản không dám có hành động lớn, chớ nói chi là chạy trốn. Nếu là ta cùng sở môn một mực bị vây ở lấy, chỉ là cái này lệ quỷ thổi hơi đều có thể thổi chết hai ta. Không được, bất kể nói thế nào, nhất định phải thử một lần, hiện tại chạy trốn khả năng còn kịp, nếu là chờ đợi thêm nữa, liền không có cơ hội. Mã Lương một mực nhìn chòng chọc vào con kia thanh sắc u linh. Thanh sắc u linh tại con mắt vị trí nổ mạnh không thu hoạch được gì sau, lại khôi phục nguyên bản bộ dáng, từ trước mắt của mình chậm rãi thổi qua lúc. Mã Lương vẫn như cũ bảo trì nguyên trạng, không dám vọng động mảy may, dù sao lúc này thanh sắc u linh còn chưa đi xa, nếu là động tác của mình lớn một chút, nó đoán chừng lập tức liền xông về đến. Một lát sau, Mã Lương cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm, đang định chào hỏi Sở Môn bắt đầu chạy trốn lúc, ba con mắt hạt châu từ chỗ khe cửa lăn ra, ngăn chặn Mã Lương cùng Sở Môn ba phương hướng. Nó ngăn chặn ba phương hướng, hết lần này tới lần khác chỉ chạy ra thông hướng 404 phòng bệnh phương hướng, đồ đần đều biết nó có chủ ý gì. Mã Lương thấy thế, trong lòng mắng to quỷ dị vô sỉ, sau đó lấy ra quyển nhật ký đặt ở trong tay, bút máy đặt ở trên trang giấy, nhưng không có ngay lập tức bắt đầu viết, mà là hướng cửa phòng bệnh lui lại mấy bước, cách trong mắt bạo tạc khoảng cách hơi xa một chút. Bành bành bành, ba đạo tiếng vang ầm ầm cùng không khí nổ tung lên. Nguyên bản đã rời đi thanh sắc cú linh lại lấy một loại tốc độ cực nhanh xông trở lại. Nó nghi hoặc tại con mắt bạo tạc địa phương chuyển bài vòng, tại không có chút nào thu hoạch về sau, lại chậm rãi bay đi. Ngay tại nó mới vừa vặn rời đi, thậm chí thân ảnh cũng còn không có hoàn toàn biến mất thời điểm, Mã Lương liền không kịp chờ đợi tại trong quyển nhật ký viết chữ, lầu 4 hành lang bên trong nguy cơ từ phía, cho nên lúc này tại một bên khác đột nhiên chuyển ra động tĩnh khổng lồ, đem thanh sắc cú linh hấp dẫn tới cũng là hợp lý. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống. Bành. Tại hành lang một bên khác, tiếng vang ầm ầm truyền đến. Phản phất cái gì quái vật khổng lồ đột nhiên rơi xuống, mang theo không khí để kia trùng quanh một mảnh lớn dương mù lan tràn. Cái này động tĩnh khổng lồ tự nhiên hấp dẫn đến thanh sắc u linh, nó cấp tốc hướng phía bên kia phóng đi. Mã Lương đối với thanh âm này tự nhiên là vô cùng quen thuộc, kia là máy bán hàng tự động rơi đập thanh âm. Chẳng lẽ là giang ám bên kia lại gặp được phiền phức? Mã Lương trong lòng có suy đoán, nhưng giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy, dù sao hắn bên này hiện tại phiền phức cũng không nhỏ. Tại máy bán hàng tự động nện xuống một giây sau, Mã Lương hai chân đột nhiên phát lực, trực tiếp bắt đầu chạy trốn, vẫn không quên hướng phía sở môn quát to, đi mau. Mã Lương cùng Sở Môn động tác cực kỳ cấp tốc quả quyết, trong cửa quỷ dị nhìn xem hai người đột nhiên chạy trốn dáng vẻ, cầm trong mắt không biết làm sao. Lệ quỷ thấy cảnh này về sau, lập tức phát ra thê lương thanh âm, nhưng lại bởi vì ánh sáng tồn tại, nó không đụng tới Mã Lương cùng Sở Môn. Vội vang phía dưới, lập tức một hơi thổi hướng Mã Lương, Mã Lương cảm nhận được cái này một hơi, không có chút nào trốn tránh ý tứ, vẫn là vùi đầu chạy trốn. Khí tức âm lãnh thổi tới Mã Lương trên mặt, Mã Lương khuôn mặt lập tức trở nên có chút tàn thương, làn da có chút vàng như nến, giống như là một nháy mắt già đi 10 tuổi khoảng chừng một dạng. Mà phía trước thanh sắc u linh tự nhiên cũng cảm nhận được sau lưng chuyển đến sương mù ba đậu, nó ngay tại do dự là muốn tiếp tục hướng phía trước, vẫn là quay đầu thời điểm. Liền cảm giác sau lưng hai cỗ sương mù ba đậu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hô Mã Lương ôm thủy tinh cầu, lương tựa vách tường ngồi xuống. Vẫn được, tạm thời tránh trôi qua. Sở Môn ngồi xổm trên mặt đất, mượn thủy tinh cầu quang, nhìn ra phía ngoài, bên ngoài sương mù nồng đậm, nhưng lại mảy may tiến vào không được trong phòng bệnh. Mã Lương mở miệng giải thích, may mà ta trí nhớ không sai, trước đó tới thời điểm, nhớ kỹ căn này 405 cửa phòng bệnh là bị nện mở. Đây là trước đó con kia cấp S quỷ dị thú bút, bên trong bệnh nhân cũng đã chạy đến hành lang bên trong, hiện tại là thuộc về vô chủ phòng bệnh. Chúng ta có ánh sáng, không sợ lệ quỷ, mà kia thanh sắc cú linh xương mù lại vào không được phòng bệnh. Cho nên hiện tại đến nói, căn này phòng bệnh mới là chỗ an toàn nhất. Chỉ cần chúng ta nhịn đến hướng đông, lệ quỷ tự nhiên sẽ tối lui, đến lúc đó trực tiếp lật xuống lầu trở về là được, hoặc là lưu tại lầu 4 thăm dò cũng được, dù sao ban ngày muốn điểm an toàn. Mã Lương nói rất có lý có theo, Sở Môn sau khi nghe xong, kính nể nói, Mã Lương, ngươi thật thông minh. Mã Lương khiêm tốn cười một tiếng. Tạm được. Giang Minh hơi hoạt động một chút bởi vì sợi tóc buộc chặt mà có chút cứng nhắc cơ thể, nhặt lên trên mặt đất đèn tin. Cái này đèn tin tại vừa rồi vật lộn bên trong rơi xuống đất, nhưng vô luận là Giang Ám hay là Hí Bảo, đều ăn ý không có thu hồi nó, mà là để nó tiếp tục cung cấp ánh sáng. Giờ phút này Giang Minh nhặt lên đèn tin, ánh sáng sáng ngời đánh vào phía trước phiêu phù ở giữa không trung Hí Bảo quỷ dị cơ thể bên trên. Mặc dù nó vẫn tồn tại như cũ, nhưng giờ phút này nó ánh mắt đưa ra, thân hình trở nên càng thêm hư ảo, giống như một trận gió đều có thể đem nó thổi chạy mở dạng. Giang Minh nhìn nó hai mắt, sau đó lung lay đèn tin, mở miệng nói ra, ngươi hẳn là có lời gì muốn nói đi. Nổi lơ lửng Hí Bảo phân thân nghe nói như thế, tựa hồ là lấy lại tinh thần, thần sắc đắng chát nói với Giang Minh, ngươi đem bản thể làm tới đi đâu? Giang Minh nghe vậy, có chút hăng hái nhìn một chút Hí Bảo hư ảo thân ảnh, sau đó lắc đầu, ta đây thật đúng là không biết. Hí Bảo nghe tới câu trả lời này, rõ ràng có chút không tin, lỗ trống hốc mắt thẳng tắp nhìn xem Giang Minh, tấm bùa kia là ngươi, ngươi làm sao có thể không biết bản thể đi nơi nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý nói cho ta bản thể vị trí, ta có thể đáp ứng giúp ngươi làm việc, mặc dù ta hiện tại chỉ còn lại cô này phân thân. Nhưng ít ra, ta còn biết lầu 4 rất nhiều quỷ dị tình báo, chỉ cần ngươi nguyện ý nói cho ta bản thể vị trí, ta còn có thể nói cho ngươi làm sao diệt trừ con kia lệ quỷ biện pháp. Hí Bảo ngôn từ khẩn thiết, trong lời nói mang theo bối rối, tựa hồ biết bản thể vị trí đối với nó đến nói rất trọng yếu. Giang Minh nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Hí Bảo quỷ dị, hầu nghi mở miệng nói ra, ngươi làm phân thân, làm sao có thể cảm giác không đến bản thể vị trí? Hí Bảo nghe vậy, lắc đầu, vốn là hư ảo thân ảnh giờ phút này trở nên càng thêm trong suốt, trên mặt lộ ra một tia đắng chát cùng không hiểu, trước đó là nhất định có thể cảm ứng được, nhưng bị bùa chú của ngươi làm biến mất về sau, ta liền triệt để không cảm ứng được bản thể. Nói đến đây, Hí Bảo biểu lộ trở nên càng thêm đáng thương, ta biết, bởi vì lúc trước phát sinh những chuyện kia, lại thêm giữa chúng ta không có khế ước trói buộc, cho nên ngươi không tin ta là bình thường. Ta trước tiên có thể nói cho ngươi diệt trừ con kia lệ quỷ biện pháp, thậm chí có thể giúp ngươi giải quyết nó. Hí Bảo lời nói này nói đến có thể nói là cực kỳ có thành ý, nó vì biết bản thể sở tại địa, được đến Giang Minh tín nhiệm, thế mà nguyện ý trước trợ giúp Giang Minh giải quyết lệ quỷ. Phải biết giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì khế ước trói buộc, cho nên Giang Minh hoàn toàn có thể miễn phí Hí Bảo, lừa nó hỗ trợ giải quyết lệ quỷ về sau, trực tiếp vứt bỏ nó là được. Lại nói, mặc dù mình đánh không đến này quỷ dị, nhưng nó cũng đối với mình không có cách nào. Đến lúc đó nếu là mình vẫn là thấy ngứa mắt nó, còn có thể trực tiếp lừa nó nói bản thể bị chuyển tống đến lầu 5, lầu 6 loại hình địa phương, để chính nó đi chịu chết. Diệu ư, diệu ư. Giang Minh sắc mặt khẽ nhúc nhích, tựa hồ có chút tâm động, khẽ hất cằm, mở miệng nói ra, nói một chút đi. Hí Bảo nhìn thấy một màn này về sau, mừng rỡ trong lòng mở miệng nói ra, lầu 4 những này nặng chứng trong phòng bệnh, cơ bản đều giam giữ cường điệu chứng bệnh nhân, mà cam đoan bệnh nhân không thể chạy đến chủ yếu có hai đạo bảo hộ. Đạo thứ nhất bảo hộ chính là đạo này cửa phòng bệnh, cửa này rất kiên cố, lấy bệnh nhân lực lượng đến nói, muốn đập nát nó căn bản là không có khả năng, trừ trước đó con kia cấp S quỷ dị. Đạo thứ hai bảo hộ chính là trong phòng bệnh quy tắc, mỗi một gian phòng bệnh nhằm vào khác biệt bệnh nhân đều có khác biệt quy tắc, nhưng trong đó trọng yếu nhất cũng là thông dụng một điểm chính là, mỗi gian phòng nặng chứng trong phòng bệnh có lại chỉ có thể có một bệnh nhân. Mà trước đó kia lệ quỷ có thể chạy đến, cũng là bởi vì nó kia phiến cửa phòng bệnh vừa lúc bị con kia cấp S quỷ dị đập nát. Sau đó nó lại tại chiến đấu bên trong, tìm tới mấy cái thằng xui xẻo, đem bọn hắn bắt vào đi làm kẻ chết thay mới chạy ra. Mà con kia thanh sắc cú linh cũng là như thế chạy đến. Rất chân thành lời nói, nhưng là Giang Minh tin sao? Sắp thực tin, nhưng chỉ tin một chút xíu. Hắn đánh gây Hí Bảo giản thuật, mở miệng nói ra, cho nên ý của ngươi là nói, hiện tại trong hành lang có thể tự do hoạt động quỷ dị chỉ có hai cái. Kia trước đó ta tới thời điểm, rõ ràng nhìn thấy không ít cửa phòng cũng bị đập nát, bên trong quỷ dị đâu? Hí Bảo thành thật trả lời, tự nhiên còn tại bên trong, dù sao bọn chúng còn cần có người đi làm kẻ chết hay, đem nặng chứng trong phòng bệnh nhân danh ngạch cho chiếm mới có thể đi ra ngoài. Chương 124, băng vải quỷ dị, 2/1, chương 124, băng vải quỷ dị, 2/1, u ám trong phòng bệnh, gây mùi nước khử trùng khí tức cùng một chút cổ quái mùi nước thuốc không kiêng nể gì cả xông vào Mã Lương trong lỗ mũi. Mã Lương mũi thở khẽ nhúc đích, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, muốn đem cỗ này mùi phiến đi, nhưng lại phát hiện không có chút nào tác dụng. Mã Lương khẽ nhíu mày, cũng không có tiếp tục kiên trì, mà là mượn nhờ thủy tinh cầu tản mát ra ánh sáng, quan sát tỉ mỉ lấy căn này phòng bệnh. Chỉnh thể phong cách bên trên, căn này nặng chứng phòng bệnh cùng phòng bệnh bình thường cấu tạo giống như cũng không hề khác gì nhau. Gian phòng không gian coi như rộng rãi, giống nhau như lúc bốn cái giường từ trái đến phải gạt ra, mỗi tấm giường ở giữa còn có lưu đầy đủ không gian cung cấp người đi lại. Dạng này cấu tạo quả thực cùng bọn hắn lầu 3 phòng bệnh gian phòng hoàn toàn tương tự. Nhìn đến đây, Mã Lương trong đầu không khỏi bắt đầu tự hỏi, đã căn này phòng bệnh có 4 cái giường, đó có phải hay không nói rõ trước đó bệnh nhân trong này cũng có 4 cái đâu? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Mã Lương liền khẽ lắc đầu, mặc dù trong phòng bệnh có 4 cái giường, cũng không thể đã nói lên mỗi tấm trên giường đều có bệnh nhân. Tựa như lầu 3 không ít phòng bệnh, cũng đều là có rất nhiều giường bệnh đều là trống không, mỗi gian phòng trong phòng bệnh chỉ có 1 cái hoặc là 2 cái bệnh nhân. Lầu 3 giường bệnh đều không ngủ đầy người, chớ nói chi là lầu 4 những này nặng chứng phòng bệnh. Đoán chừng cũng là cùng lầu 3 không sai biệt lắm, mỗi gian phòng phòng bệnh chỉ có như vậy 1 cái hoặc là 2 cái bệnh nhân. Bất quá coi như cái này gian phòng đều trụ đầy nặng chứng bệnh nhân, cái kia cũng không có quan hệ gì, dù sao phòng bệnh này cửa đều mở ra, những này nặng chứng bệnh nhân đoán chừng đều sớm chạy mất tăm. Nghĩ tới đây, Mã Lương mượn thủy tinh cầu ánh sáng hơi đi về phía trước mấy bước, thấy rõ cái này 4 chương giường bệnh toàn cảnh. Quả nhiên, cái này 4 chương giường bệnh bên trong, có 3 tấm đều giống như không có người sử dụng qua một dạng, vỏ chăn ga giường sạch sẽ gọn gàng, thậm chí còn có một tầng nhàn nhạt cho bụi. Trừ cái này 3 tấm sạch sẽ gọn gàng giường bệnh bên ngoài, còn có một tấm giường bệnh hoàn toàn khác biệt, xem xét chính là có người trưởng kỳ sử dụng dáng vẻ. Chỉ thấy ở giữa dựa vào trái tấm kia giường bệnh, giường của nó đơn cùng trên chăn, nồng đậm dược thủy khí tức cùng mùi hôi thối hỗn hợp lại cùng nhau, đập vào mặt. Cái chăn phía trên có kỳ quái màu vàng nâu vật thể cùng khối lớn huyết dịch ngưng kết về sau ấn ký, chăn mền cũng là ố vàng, tựa hồ là thật lâu chưa giặt một dạng. Giường bệnh trên mặt đất, từng cây ô hế băng vải cứ như vậy tùy ý bước trên mặt đất, từ phía trên đã biến đen vết máu đến xem, cũng đã là trước đây thật lâu đổ vỡ. Mã Lương liếc mắt nhìn chương này đã từng ngủ qua quỷ dị giường bệnh, lại nhìn một chút kia ba tấm sạch sẽ gọn gàng giường bệnh. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, suy tư một phen về sau, không có lựa chọn lên bất luận cái gì một tấm giường, mà là tại bên cạnh ngồi xuống. Nhưng Sở Môn nhưng liền không có chú ý nhiều như vậy, hắn đi đến tấm kia dơ giấy bẩn thỉu trước giường bệnh, liếc mắt nhìn ga giường cùng chăn mền, sau đó chỉ là ghét bỏ một chút, liền trực tiếp nằm đi lên. Sau đó lộ ra một cái đầu, quan tâm nhìn nói với Mã Lương, "Mã Lương, trên mặt đất nhiều lạnh à, cái này chăn mền mặc dù bẩn một chút, nhưng ấm áp á, ngươi không phải nói phòng bệnh này là an toàn sao? Hai ta ngủ một giấc, tỉnh ngủ liền đến hướng đông, liền không sao." Nói đến đây, Sở Môn thân thể về sau xê dịch, vô giường, mở miệng nói ra, "Ngươi nếu là sợ hãi, có thể cùng ta cùng một chỗ ngủ, cái này chăn mền vẫn còn lớn, đầy đủ hai ta cùng một chỗ đóng." Mã Lương nghe thấy lời ấy, trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra, "Ta liền không cần, ngươi nếu là khốn trước tiên có thể ngủ một giấc, chỉ là một đêm không ngủ thôi, không nhiều lắm vấn đề. Căn cứ ta suy luận đến xem, phòng bệnh này hẳn là không có vấn đề. Dựa theo vừa rồi con kia quỷ dị tình huống đến xem, nó là phi thường khát vọng thoát đi phòng bệnh, cho nên đem chúng ta hai cái bước trôi qua, hẳn là vì mở ra cửa phòng bệnh, sau đó chạy đến. Hiện tại căn này phòng bệnh ngay cả không có cửa đâu, bên trong bệnh nhân không có đạo lý không chạy. Mà lại trước đó ban đêm quy tắc cũng đã nói, như trời tối sau không có kịp thời trở lại phòng bệnh, mời tìm kiếm tùy ý một gian phòng trốn vào đi." Lời tương tự áo đỏ cũng đã nói, mặc dù nó nói lời bên trong giả chiếm đa số, nhưng cùng quy tắc lẫn nhau xác minh, câu nói này hẳn là không giả. Mà bây giờ tình huống cũng xác thực như thế, kia xương mù tiến không được phòng bệnh, lệ quỷ cũng không dám tiến đến, nói rõ. "Vành." Mã Lương lời còn chưa nói hết, một cỗ quen thuộc tiếng nổ liền từ cổng truyền tới. Không hề nghi ngờ, đây nhất định lại là con kia quỷ dị tại bạo trong mắt của mình, hấp dẫn con kia thanh sắc u linh quỷ dị. Sự thật cũng xác thực như thế, con kia thanh sắc u linh tại cảm nhận được nơi này ba động về sau cấp tốc đến nơi này, giờ phút này ngay tại cổng bồi hồi. Mã Lương đối với quỷ dị lần này thao tác rất là không hiểu, dù sao Mã Lương đã tiến đến, không có ý định ra ngoài, kia lại để cho con kia thanh sắc u linh ngăn cửa, liền không có chút ý nghĩa nào. Nhưng lệ quỷ cùng quỷ dị thật sẽ làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình sao? Nghĩ tới đây, Mã Lương giơ lên thủy tinh cầu hướng bên kia nhìn lại. Ngoài cửa tình huống rất bình thường, màu xanh trong sương mù, thanh sắc u linh bồi hồi trong đó, tia sáng chiếu xạ không đến trong bóng tối, một đạo to lớn bóng tối như ở trong đó chạy. Không có gì vật mới mẻ, cũng không có gì tình huống mới. Mã Lương khẽ nhíu mày, trong lòng suy tư. Chẳng lẽ cái này lệ quỷ cùng quỷ dị đầu óc thật sự là có chút vấn đề, mới làm ra loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Mã Lương một bên suy tư, một bên chậm rãi thu hồi thủy tinh cầu. Mã Lương cảm thấy sẽ không có vấn đề gì mới đúng, sau đó quay lại đầu, nhìn về phía Sở Môn phía bên kia. Nhưng Mã Lương vừa đem đầu chuyển trôi qua, đã nhìn thấy vừa rồi tán loạn trên mặt đất băng vải bắt đầu lấy một loại tốc độ cực nhanh lẫn nhau quấn quanh, dần dần hình thành một cái hình người. Nhìn thấy một màn này, Mã Lương lập tức con ngươi thích chặt, nhịp tim nhảy lên kịch liệt. Một cái mới quỷ dị, nó là lúc nào tiến đến? Vẫn là nói, nó vẫn luôn tại. Vô số nghi vấn nháy mắt xuất hiện tại Mã Lương trong đầu, nhưng giờ phút này hắn không có thời gian đi suy nghĩ những vấn đề này, cơ hồ là vô ý thức, Mã Lương liền định bắt đầu chạy trốn. Nhưng cơ thể của hắn vừa mới điều động, liền đột nhiên nhớ tới, bên ngoài càng thêm nguy hiểm, thanh sắc u linh cùng lệ quỷ ngay tại bên ngoài chờ mình tự chui đầu vào lưới. Đối mặt loại tình huống này, Mã Lương đầu óc cực nhanh chuyển động, hiện tại ngoài có lệ quỷ, bên trong có quỷ dị, mình bị vây quanh ở giữa, mà lại cả gian phòng bệnh cứ như vậy lớn một chút, lối ra duy nhất còn bị lệ quỷ ngăn chặn. Chạy khẳng định là chạy không được, đánh cũng khẳng định là đánh không lại lệ quỷ. Đã dạng này, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Nghĩ tới đây, Mã Lương không chút do dự, lập tức mở ra quyển nhật ký, lấy tốc độ nhanh nhất của mình gỡ xuống phía trên kẹp lấy bút máy bắt đầu viết chữ. Mã Lương tốc độ nhanh, nhưng quỷ dị tốc độ càng nhanh. Mã Lương mới vừa vận tại trong quyển nhật ký viết xuống hai chữ, một cái ố vàng nhuốm máu băng vải liền lấy một loại tốc độ cực nhanh quấn lên tay của hắn, đem hắn cầm bút máy tay trực tiếp kéo cách quyển nhật ký. Mã Lương thấy thế trong lòng hãi nhiên, không nghĩ tới cái này băng vải quỷ dị tốc độ thế mà nhanh như vậy. Lấy nó tốc độ nhanh như vậy, coi như mình muốn tựa ở trong phòng bệnh chạy kéo dài thời gian cũng là hoàn toàn không có khả năng. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là lập tức ở trong quyển nhật ký viết chữ xong. Nhưng cũng may, một cái băng vải lực lượng cũng không tính rất lớn, Mã Lương điều động lực lượng toàn thân, đột nhiên phát lực, cầm bút máy tay lập tức từ giữa không trung một lần nữa trở lại trong quyển nhật ký. Tốt, có cơ hội. Mã Lương trong mắt sáng lên, lập tức bắt đầu ở trong quyển nhật ký viết xuống mấy chữ, mặc dù nói muốn thoát khỏi hiện tại loại tình huống này, mình sử dụng quyển nhật ký sẽ trả giá rất lớn đánh đổi. Nhưng chỉ cần có thể thành công, như vậy trả giá điểm này đánh đổi, Mã Lương vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, Mã Lương muốn trả giá đánh đổi, nhưng băng vải quỷ dị cũng sẽ không như ước nguyện của hắn. Tại phát hiện một cái băng vải khống chế không nổi Mã Lương về sau, băng vải quỷ dị cũng không có gì tâm tư một cái chậm rãi thêm, hoặc là nhìn Mã Lương dãy rủa dáng vẻ. Bọn nó cơ hội này đã quá lâu, giờ phút này có thể chạy đi cơ hội đang ở trước mắt, làm sao có thể sẽ còn làm những cái kia không tất yếu sự tình đâu. Nếu không phải mình mới vừa vặn thức tỉnh, khôi phục toàn bộ thực lực cần một chút thời gian, kia vừa rồi cũng không phải là chỉ sử dụng một cái băng vải, mà là toàn lực xuất thủ. Nhưng bây giờ cũng không muộn. Băng vải quỷ dị không chút do dự, lập tức toàn lực xuất thủ, vô số băng vải nháy mắt phóng đi, đem Mã Lương tứ chi chăm chú cuốn chặt lấy. Lực lượng quỷ dị vốn là so với nhân loại cường đại, giờ phút này nó toàn lực xuất thủ, Mã Lương căn bản chống đỡ không được, đừng nói biết chữ, liền ngay cả hơi hoạt động một chút tay đều làm không được. Băng vải làm xong đây hết thảy sau, nhìn một chút Mã Lương trên tay quyển nhật ký cùng bút máy, hơi suy tư một phen. Tiểu tử này tại vừa rồi dưới tình huống đó còn nghĩ hướng bản này từ bên trên viết chữ, hoặc là nói rõ quyển nhật ký này có kỳ dị gì địa phương, hoặc là nói rõ cái này bút máy có cái gì kỳ lạ tác dụng. Mình nếu là lựa chọn xé nát bóp nát hai thứ đồ này, khó đảm bảo sẽ không ra cái gì được rẽ, nhưng thứ này lại không thể lưu tại trên tay hắn. Cho nên hiện tại biện pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp đem bọn chúng ném xa một chút là được. Nghĩ tới đây, băng vải quỷ dị đang định đem quyển nhật ký cùng bút từ Mã Lương trong tay bị cướp xuống tới thời điểm, liền phát hiện hai thứ đồ này hư không tiêu thất. Rất hiển nhiên, đây là bị nhân loại kia thu lại. Mặc dù cái này có chút vượt qua băng vải quỷ dị dự kiến, nhưng không sao, nó có biện pháp bù đắp. Dù sao kia hai dạng đồ vật giống như đều cần dùng đến tay mới được. Chỉ cần hắn không có tay, dù là có kia hai dạng đồ vật cũng không hề có tác dụng. Nghĩ tới đây, băng vải quỷ dị không chút lưu tình tăng thêm quấn quanh ở Mã Lương hai cái trên tay băng vải lực lượng. Băng vải như là vật sống, điên cuồng co vào, nắm chặt ngón tay của hắn, lực lượng chi lớn, phản phất muốn đem xương cốt sinh sinh nghiền nát. Mã Lương mặt nháy mắt và mèo, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có to lớn thống khổ. Mồ hôi lạnh trên trán như cắt đứt quan hệ hạt châu không ngừng lan xuống, ướt nhẹp băng vải cùng phía dưới vạt áo, hắn cơ thể bởi vì cái này khó mà chịu đựng thống khổ mà kịch liệt run rẩy. Băng vải quỷ dị lạnh lùng nhìn xem Mã Lương thống khổ dãy rủa dáng vẻ, trong lòng của nó không có chút nào ba động, càng không có nửa điểm thương hại chi tình. Nó chỉ là như là một cái lãnh khốc đao phủ, băng lãnh nhìn xem một màn này, không ngừng mà tăng lớn lực lượng. Rốt cục, tại một tiếng thanh thúy khiến người ta tim đập nhanh răng rắc âm thanh bên trong, Mã Lương bàn tay không chịu nổi gánh nặng, bị băng vải lực lượng sinh sinh nghiền nát. A! Mã Lương phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thanh âm bao hàm kiểm chế đến cực hạn thống khổ. Mã Lương trực tiếp quỳ rạp xuống đất, kịch liệt thở hào hẹn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống, cuốn quanh lấy bàn tay băng vải bên trên, vết máu chảy ra. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất, thân thể còn tại ẩn ẩn run rẩy Mã Lương, băng vải quỷ dị trong mắt không có bộ phát ra bất luận cái gì vui mừng, ngược lại là lộ ra càng thêm cẩn thận thân sắc. Đúng phải như thế lớn thống khổ, này nhân loại thế mà còn không có bất tỉnh trôi qua. Cái này hoặc là nói rõ trên người hắn có cái gì chỗ đặc thù, hoặc là nói rõ hắn đã từng chịu đựng thống khổ càng lớn, dẫn đến hắn đối thống khổ chịu đựng tính rất cao. Nhưng vô luận là loại kia suy đoán, đều thuyết minh này nhân loại không đơn giản. Đã như vậy, vậy mình vẹn vẹn chỉ là nghiền nát bàn tay của hắn, có phải là có chút không quá tin được đâu. Nghĩ tới đây, băng vải quỷ dị nhìn về phía Mã Lương hai cái đùi. Nếu là đem hắn hai cái đùi cũng cho phế, cứ như vậy, một cái tứ chi tấn phế nhân loại, dù là tâm lý cường đại hơn nữa, lại khó giải quyết, hẳn là cũng là không nổi sóng gió gì. Băng vải quỷ dị nói làm liền làm, lần nữa khống chế Mã Lương trên đùi băng vải, không ngừng hướng vào phía trong co bảo, lực lượng không ngừng tăng lớn. Mã Lương trên mặt biểu lộ càng thêm thống khổ, hắn cảm nhận được này quỷ dị không lưu tình chút nào thái độ, nếu như mình cũng không làm thứ gì, cái này hai cái đùi sợ là cũng không giữ được. Nghĩ tới đây, Mã Lương tận lực ngăn chặn thống khổ, nâng lên đầu nhìn về phía băng vải quỷ dị gấp rút mở miệng nói ra, chờ một chút, chờ một chút. Có lẽ chúng ta có thể. Nô. Một cái ố vàng băng vải trực tiếp đem Mã Lương miệng chắn, băng vải quỷ dị nhìn xem trên mặt lo lắng Mã Lương, thanh âm nhàn nhạt từ băng vải bên trong truyền ra, nội tâm của ta không phải rất kiên định, cho nên rất dễ dàng dao động, lúc ấy bởi vì cái này ma bệnh, ta mới bị lửa tiến căn này phòng bệnh. Ta có thể nhìn ra ngươi là phiền phức nhân loại, cho nên một khi để ngươi mở miệng, nói không chừng ta còn thực sự sẽ dao động. Cho nên vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, ngươi vẫn là trực tiếp ngậm miệng liền tốt. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, người chết nhưng khi không được kẻ chết hay, ngươi nếu là cảm thấy thống khổ, cũng không cần dáng chống đỡ, trực tiếp bất tỉnh trôi qua là được. Chờ ngươi tỉnh lại, hết thảy đều kết thúc. Dứt lời, cuốn ở Mã Lương trên đùi băng vải đột nhiên dùng sức, một đạo quen thuộc, nhưng lại so vừa rồi càng thêm âm thanh lớn truyền đến, răng rắc. Ô ô ô. Đau khổ kịch liệt đánh tới, Mã Lương thân thể run rẩy kịch liệt, sau đó mềm mềm ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Hắn hôn mê bất tỉnh. Băng vải quỷ dị nhìn một chút ngã trên mặt đất Mã Lương, có chút hồ nghi, cứ như vậy mất đi. Tuy nói loại trình độ này thống khổ ngất đi là bình thường, nhưng mình vẫn có chút không yên lòng a nghĩ tới đây, càng ngày càng nhiều băng vải quấn lên Mã Lương thân thể, chỉ lộ ra một cái lỗ mũi để dùng cho hắn thông khí. Làm xong đây hết thể về sau, băng vải quỷ dị mới yên lòng. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, mình chỉ là cần một người sống, về phần có phải là hoàn chỉnh người sống, vậy căn bản không trọng yếu. Hiện tại đem tiểu tử này một mực khống chế lại, mình chỉ cần ra ngoài, liền không cần lại nhọc lòng. Đối với cái này kiếm không dễ kẻ chết hay, băng vải quỷ dị có thể nói là tương đương để bụng, các phương diện đều muốn chú ý cẩn thận mới được. Dù sao nó không giống hí bảo kia mấy cái lầu 4 nguy hiểm nhất bệnh nhân một dạng, dù là đang bị nuốt, cũng có thể lộ ra lực lượng ảnh hưởng bên ngoài. Đối với nó đến nói, coi như giam giữ phòng bệnh của nó cửa đã triệt để mục nát, nó cũng can thiệp không được chuyện bên ngoài. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nó muốn kẻ chết hay, cũng chỉ có thể chờ người bên ngoài hoặc là quỷ dị chủ động tiến đến. Nhưng cái này sao có thể? Thật chẳng lẽ có đồ đần sẽ chủ động tiến vào phòng bệnh khi người khác kẻ chết hay? Nhưng thế giới này chính là kỳ diệu như vậy. Vốn cho rằng sẽ tại trong phòng bệnh bị giam cả một đời băng vải quỷ dị, buổi tối hôm nay vừa mới thức tỉnh, liền thấy như thế một cái kẻ ngu ngồi tại giường bệnh của mình phía trước. Nhưng mà này còn là một nhân loại. Mọi người đều biết, nhân loại thực lực xa yếu tại quỷ dị, cho nên mình có thể không cần tốn nhiều sức, liền cầm xuống hắn. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Có kẻ chết hay, nó rốt cục có thể rời đi căn này phòng bệnh. Chương 125, còn có hậu thủ. 3/1, chương 125, còn có hậu thủ. 3/1, chương 125, còn có hậu thủ. 3/1, nặng nghề màu xanh trong sương mù dày đặc, Giang Minh như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước hơi có vẻ hư ảo hí bảo thân ảnh, mở miệng nói ra, ý của ngươi là nói, những cái kia nặng chứng bệnh nhân đều tại trong phòng bệnh ra không được. Hí bảo gật đầu, không sai, hiện tại trong hành lang có thể tự do hoạt động, chỉ có lệ quỷ cùng thanh sắc u linh. Nghe đến đó, Giang Minh không khỏi nhíu nhíu mày, hắn đối với hí bảo lời nói này ngược lại là có mấy phần tín nhiệm. Dù sao tại hành lang lâu như vậy, mình cũng vẫn là chỉ biết có lệ quỷ cùng thanh sắc u linh tồn tại. Nếu là có cái khác quỷ dị cùng lệ quỷ, lấy mình vận khí này, đã sớm nên dẫn tới. Mà cho tới bây giờ, bọn chúng cũng chưa từng xuất hiện, cái này liền có thể rất lớn trình độ bằng chứng hí bảo lời nói này. Huống chi, trước đó thu hoạch được cùng nặng chứng bệnh nhân tiếp xúc quy tắc bên trong đầu thứ 6 cũng đề cập tới, mỗi gian phòng nặng chứng phòng bệnh chỉ giam giữ một vị bệnh nhân. Điều quy tắc này cũng có thể cùng hí bảo tương ứng chứng, trong phòng bệnh quỷ dị đúng là ra không được, bọn chúng cần kẻ chết hay. Thua thiệt lúc trước hắn còn vẫn cho là những cái kia trống không trong phòng bệnh nhân là đều chạy đến. Ý niệm tới đây, Giang Minh trong đầu không khỏi xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tại sao mình lại loại suy nghĩ này đâu. Rất nhanh, một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại Giang Minh trong đầu. Khi Giang Minh nghĩ đến nó lúc, không khỏi thở dài một tiếng, lại bị áo đỏ cho lừa gạt. Nó quá thông minh, mà lại cùng cái khác thích người nói láo hoặc là quỷ dị đều không giống. Người khác nói láo, quen thuộc chín thật một giả, hoặc là toàn nói thật ra, dùng nói thật đi gạt người. Áo đỏ không giống, nó xưa nay không quan tâm mình nói dối có thể hay không lừa gạt đến người khác, hoặc là nói, nó gạt người mấu chốt chưa từng trên người mình, mà tại bị lừa gạt người trên thân. Nó quan tâm chỉ có một việc tình, đó chính là hướng dẫn người khác tư duy, hướng dẫn bọn hắn hướng mình muốn địa phương đi suy nghĩ. Nó rất am hiểu cùng người thông minh liên hệ, rõ ràng tính tình của bọn hắn, biết được coi như nó toàn nói thật ra, bọn hắn cũng sẽ không tin. Bọn hắn chỉ tin tưởng mình suy luận ra đồ vật. Cho nên áo đỏ nói chuyện chín giả một thật, thậm chí là miệng đầy nói láo, nó quen thuộc dùng nói dối đi che giấu nói dối, sau đó dẫn đạo người khác suy luận ra cuối cùng chân tướng. Để bọn hắn dùng bọn hắn suy luận ra chân tướng lừa gạt mình. Rất hiển nhiên, áo đỏ thành công. Bọn hắn vừa tới hành lang bên trong lúc, liền bị mình suy luận ra chân tướng hù đến, cho rằng hành lang bên trong tất cả đều là quỷ dị, không dám lập tức hành động, ngược lại là chậm dần bước chân. Đây là tương đương sai lầm cử động, khi đó là an toàn nhất thời điểm, bọn hắn có đèn tin, sương mù còn chưa phủ kín hành lang, lệ quỷ cùng thanh sắc cú linh đều đối bọn hắn tạo thành không được bất cứ uy hiếp gì. Bọn hắn muốn hẳn nên lập tức tăng tốc, vọt thẳng đến phòng hồ sơ. Nhưng bọn hắn tin tưởng mình suy luận ra chân tướng. Bọn hắn tin tưởng hành lang là nguy hiểm, mà phòng bệnh thì tương đối an toàn, dù sao bên trong quỷ dị đều chạy đến, cho nên chỉ dám cẩn thận hành động. Cứ như vậy một trì hoãn thời gian, vừa lúc cho con kia thanh sắc cú linh quỷ dị trải sương mù cơ hội, cho tới bây giờ, bọn hắn coi như nghĩ nhanh lên hành động cũng không được. Nghĩ tới đây, Giang Minh nhìn về phía Hí Bảo, mở miệng nói ra, nếu như ta đoán không sai, buổi tối hôm nay hành động của các ngươi, hẳn là áo đỏ chủ tính. Á Hí Bảo không chút do dự liền bán đứng áo đỏ, một năm một mười đem tất cả kế hoạch đều nói ra. Giang Minh sau khi nghe xong, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, còn có hậu thủ. Bất quá ngẫm lại cũng là, áo đỏ thông minh như vậy, chuẩn bị thêm một chút chuẩn bị ở sau cũng bình thường, bất quá. Cái này chuẩn bị ở sau đến cùng là cái gì đây? Giang Minh nhìn về phía Hí Bảo, Hí Bảo thành thật lắc đầu, không biết. Giang Minh mặc dù sớm có suy đoán, nhưng nghe đến câu nói này, vẫn còn có chút thất vọng. Quả nhiên quỷ dị ở giữa cũng là có chia cao thấp. Cái này Hí Bảo mặc dù thực lực cường đại, nhưng luận đầu óc, áo đỏ vung Hí Bảo mười đầu đường phố. Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi cảm khái, áo đỏ thực lực nhỏ yếu, thậm chí nhận quy tắc ước thúc cũng rất lớn, như thế thê yếu nó vốn hẳn nên ở vào bệnh viện dưới nhất du lịch, không có chút nào làm. Nhưng nó quá thông minh, quả thực có thể nói là ta gặp được thông minh nhất quỷ dị. Đêm nay chúng ta lâm vào tình cảnh như thế, cơ hội có thể nói là nó một tay thao túng. Sau khi nói xong, Giang Minh ở trong lòng yên lặng bổ sung không nói ra một câu, cái này áo đỏ thông minh như vậy, nghĩ như vậy chơi chết chúng ta. Vừa nghĩ tới nó còn sống, ta còn thực sự là có chút ăn ngủ không yên. A Giang Minh con ngươi u ám, sau đó nhìn về phía Hí Bảo mở miệng nói ra, ngươi vừa rồi nói có thể trước giúp ta giải quyết lệ quỷ, ngươi nói biện pháp sẽ không phải chính là đem lệ quỷ lừa gạt đến một gian trong phòng bệnh, một lần nữa nhốt lại đi. Hí Bảo nghe vậy, mặt lộ vẻ kính nể, cung kính mở miệng nói ra, đệ đệ quả nhiên thông minh, đúng là như thế. Chỉ cần đem kia lệ quỷ lừa gạt đến trong phòng bệnh, nó tìm không thấy kẻ chết hay, liền khẳng định ra không được. Hí Bảo nói đến chém đinh chặt sắt. Giang Minh nghe vậy, cười cười, mở miệng nói ra, ngay cả ngươi đều biết muốn chạy ra đến, cái này lệ quỷ sẽ như thế đần độn đi vào. Vẫn là nói, ngươi dự định để ta làm mồi nhử, lừa gạt lệ quỷ tiến vào phòng bệnh đâu? Ân. Nói đến đây, Giang Minh ánh mắt ảm đạm không chắc nhìn xem Hí Bảo. Hí Bảo tự nhiên là nhìn thấy Giang Minh ánh mắt, vô vô bộ ngực, nói nghiêm túc, đệ nghĩ nhiều, ta nói muốn giúp ngươi, liền khẳng định sẽ xuất ra thành ý của mình, tự nhiên sẽ không để cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Nhìn xem nó cực kỳ ánh mắt chân thành, Giang Minh trong mắt ý cười càng sâu, mở miệng nói ra, tốt, ngươi nói xem. Hí Bảo thở dài một hơi, mở miệng nói ra, nếu như là một cái bình thường bị dị, vậy ta còn không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng con kia lệ quỷ không giống. Nó vốn chính là lầu năm đám kia tên điên vật thí nghiệm, bất quá cùng cái khác bị ném bức bỏ lệ quỷ không giống, nó thuộc về thí nghiệm thành công sản phẩm, còn có giá trị nghiên cứu, cho nên mới bị giam giữ tại lầu 4. chính là bởi vì nó gặp đám kia tên điên tra tấn, cho nên nó thu hoạch được vượt mức bình thường lệ quỷ lực lượng, thậm chí so ta còn mạnh hơn. Nhưng đem đối ứng, đầu óc của nó không dùng được, mà lại nó còn cùng 404 con kia quỷ dị quan hệ nổi bật, ta am hiểu vẫn là mê hoặc, cho nên chỉ cần lợi dụng điểm này, liền có thể lừa nó tiến vào phòng bệnh. Hí Bảo nói rất có lý có theo, Giang Minh sau khi nghe xong, con mắt mặc dù một mực nhìn lấy Hí Bảo, nhưng hiển nhiên đã rơi vào trầm tư, giống như thật đang suy nghĩ biện pháp này tính khả thi. Một lát sau, hắn mở miệng nói ra, đã như vậy, nên đem hắn giam giữ tiến cái kia ở giữa phòng bệnh đâu. Hí Bảo nghe nói như thế sau, mở miệng nói ra, lầu 4 mỗi gian phòng trong phòng bệnh mặc dù đều không có ở hết nặng chứng bệnh nhân, nhưng là mỗi một gian phòng bệnh đều có bệnh nhân tồn tại. Cho nên muốn giam giữ lệ quỷ, phải thừa nhận đánh đổi chính là thả ra khác một cái quỷ dị. Thả ra khác một cái quỷ dị sao? Giang Minh nhíu mày suy tư, nhưng một lát sau, hắn giống như là nghĩ đến cái gì mở dạng, nhìn về phía 411 phòng bệnh, sau đó nhìn về phía Hí Bảo, mở miệng nói ra, phòng bệnh này vốn là giam giữ ngươi, nhưng bây giờ bản thể của ngươi bị chuyển tống đi, vậy đã nói rõ, căn này phòng bệnh là trống không, mà lại cửa cũng là hoàn chỉnh, nếu như có thể đem lệ quỷ giam giữ tiến trong này, kia liền rất an toàn. Hí Bảo nghe vậy, có chút e ngại lui về sau lui, sau đó mở miệng nói ra, ta không có ý kiến, chỉ cần chớ đóng ta là được. Ở bên trong đợi lâu như vậy, đã có bóng tối, hiện tại phòng bệnh này ngươi yêu cho ai cho ai. Nói xong lời này về sau, Hí Bảo nghĩ nghĩ, tiếp tục mở miệng nói, cánh cửa này rất kiên cố, trừ cấp S quỷ dị bên ngoài, không có cái khác quỷ dị có thể cưỡng ép phá vỡ, ta cũng làm không được. Ta sở dĩ muốn gạt ngươi qua đây, cũng là bởi vì nhân loại có thể tùy tiện mở ra cánh cửa này, sau đó ta tốt bắt ngươi đi vào khi kẻ chết thay. Nghe đến đó, Giang Minh trong mắt lóe lên một tia ý động, cho nên nói, chỉ cần ta mở ra cánh cửa này, đến lúc đó đem lệ quỷ lừa gạt đi vào, sau đó đóng lại, liền vạn sự lại cát. Cứ như vậy, hành lang an toàn không ít, cũng sẽ không có cái khác quỷ dị bị thả ra. Hí Bảo nghe nói như thế về sau, gật đầu nói, đúng là dạng này, bất quá ngươi đến nhanh lên, ta khoảng cách bản thể quá xa, cơ thể sắp tiêu tán. Hai ta mau đem lệ quỷ giam giữ, ngươi nói cho ta bản thể vị trí, ta phải đi tìm nó. Giang Minh nghe nói như thế về sau, vỗ vỗ đầu, xác thực, hai ta nhanh lên hành động đi. Hí Bảo nghe vậy, cưỡng ép đè xuống nội tâm kinh hỉ, thúc giục nói, nhanh lên đi, ta cơ thể lại tiêu tán xuống dưới, đợi chút nữa khả năng liền mê hoặc không được kia lệ quỷ. Giang Minh trong mắt ý cười càng đậm, đương nhiên, đương nhiên. Hắn lời tuy nói như vậy, nhưng bước chân nhưng không có gì chuyển mảy may. Hí Bảo nhìn xem hắn ánh mắt này, cảm giác có chút rụt rè, mở miệng nói ra, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Giang Minh mặt mỉm cười, vô cùng dịu dàng mở miệng nói ra, Hí Bảo, ngươi biết ta làm việc nguyên tắc là cái gì sao? Hí Bảo nghe cái này ôn nhu ngữ khí, trong lòng cảm giác có chút không ổn, đang muốn nói chuyện thời điểm, đối diện Giang Minh đã phối hợp tiếp tục mở miệng, ta làm việc nguyên tắc, đầu tiên là cẩn thận, sau đó là cẩn thận, cuối cùng là lại cẩn thận. Giang Minh liên tục nói ba cái cẩn thận, Hí Bảo người đều đốc. Giang Minh không nhìn nét mặt của nó, tiếp tục mở miệng nói ra, chính là bởi vì cẩn thận, cho nên ta rất khó tin tưởng người khác, đặc biệt là các ngươi quỷ dị. Quỷ dị đều không phải vật gì tốt, nói lời đều không thể tin. Cho nên ngươi nói mỗi một chữ ta cũng không tin. Nói đến đây, Giang Minh sờ sờ cái cằm, nhìn nói với Hí Bảo, kỹ xảo của ngươi quá kém, quá độ quá cứng nhắc. Vừa rồi bùa chú của ta mới phát động không đến mấy giây, ngươi liền nháy mắt trở mặt, trở nên vô cùng hèn mọn. Vì biết bản thể vị trí, ngươi một mực thỉnh cầu ta cho ngươi biết, thậm chí nguyện ý làm ra giúp ta thu nhận lệ quỷ chuyện này. Phân thân lo lắng bản thể, sau đó mới như thế làm dáng, tựa hồ có chút có độ tin cậy. Nhưng tinh tế tưởng tượng, thì hoàn toàn chân đứng không vững. Nếu như liền ngay cả ngươi cố này phân thân cũng không biết, vậy ta lại thế nào khả năng biết đâu? Cũng bởi vì ta là phụ lục người sử dụng sao? Lý do này có chút gượng ép, mà lại liền ngay cả chính ngươi đều không cảm ứng được, ngươi thế mà như thế tin tưởng vững chắc ta sẽ biết ngươi bản thể vị trí, thậm chí nguyện ý sớm trả giá đánh đổi. Cái này không hợp lý. Quỷ dị cũng không phải đơn thuần như vậy tồn tại, mà lại ta không cho rằng bèn bèn bằng vào một tấm sử thi phẩm chất phụ lục là có thể đem một cái cao cấp quỷ dị từ nghiêm mật như vậy trong phòng bệnh đưa ra ngoài. Cái này không khỏi quá coi thường căn này bệnh viện, quá coi thường các ngươi, cũng quá để cao tấm buộc kia. Từ trên tổng hợp lại, ngươi đang gạt ta có rất lớn nắm chắc, bản thể của ngươi khẳng định còn tại trong phòng bệnh. Mục đích làm như vậy chính là vì để ta tin tưởng, bản thể của ngươi đã bị ta chuyển tống đi, để ta tin tưởng trong phòng bệnh đã không ai. Chỉ cần ta tin tưởng, tại về sau ngươi đưa ra thu nhận lệ quỷ sau, ngay lập tức nghĩ đến tất nhiên là ngươi gian kia phòng bệnh. Mà ta dám khẳng định, chỉ cần ta tới gần phòng bệnh, ngươi bên trong chờ đợi đã lâu bản thể liền sẽ một lần nữa đem ta trói lại. Nói đến đây, Giang Minh sắc mặt lạnh nhạt nói, nếu là ngươi lại một lần nữa vây của ta, có phòng bị ngươi, tuyệt sẽ không ăn lần thứ hai thua thiệt, ta đem không đường có thể trốn, chỉ có thể làm ngươi kẻ chết thay. Nói đến đây, Hí Bảo trên mặt cẩn thận hèn mọn biểu lộ lập tức biến mất không thấy gì nữa, phiêu phủ ở giữa không trung thân ảnh cũng ngưng thực. Nó kiêng kỵ nhìn về phía Giang Minh, mở miệng nói ra, ngươi quả nhiên thông minh, so cái kia nhân cách thứ hai mạnh hơn. Nhưng đã ngươi đều nhìn ra, vậy ta cũng không cần giả bộ thêm nữa. Hí Bảo đối với mình kế hoạch bị nhìn xuyên kỳ thật sớm có lòng lý chuẩn bị, dù sao này nhân loại so trước kia nhân cách thứ hai thông minh quá nhiều. Mình muốn lừa gạt đến hắn, đúng là có chút khó khăn, nhưng cũng không quan trọng. Tại Giang Minh hướng bản thể bên trên tiếp tấm buộc kia, đem bản thể chuyển tống một khoảng cách sau, Hí Bảo liền đã không có cơ hội. Về sau những này nói dối cùng biểu diễn, đều chỉ là vì một cái khả năng, một cái vạn nhất. Vạn nhất Giang Minh mắc lừa nữa nha. Nhưng hiển nhiên, vạn nhất không có phát sinh. Đã như vậy, vậy cũng không cần lại tại tiểu tử này trên thân dây dưa, hết thể trở về nguyên lai con đường. Phải biết, mình cố này phân thân thế nhưng là rất quý giá, nếu là không có, mình một đoạn thời gian rất dài đều can thiệp không được ngoại giới. Mặc dù mình bây giờ căn bản mê hoặc không được tiểu tử này, nhưng hắn hiển nhiên cũng đối với mình tạo thành không được tổn thương, tự mình muốn đi, hắn cũng ngăn không được. Nó nhớ kỹ, lệ quỷ bên kia còn có hai nhân loại tới. Bọn chúng chỉ cần một cái, còn lại một cái, mình hẳn là có thể làm tới mới đúng. Nó nghĩ như vậy lúc, Giang Minh trong mắt ý cười càng đậm, ngươi muốn đi, ta cũng không đáp ứng. Ngươi cảm thấy ta cùng ngươi nói nhiều lời như vậy, là vì cái gì đâu? Ngươi cố này phân thân có thể ở bên ngoài không kiêng nể gì cả chạy, còn có thể mê hoặc nhân tâm, nếu như cứ như vậy bỏ mặc ngươi rời đi, ta thế nhưng là sẽ ngủ không yên. Nghe nói như thế, khí bào trong lòng không có tồn tại hiện lên một tia hoảng hốt. Nó rõ ràng biết này nhân loại đối với mình cố này phân thân không có biện pháp nào, nhưng ở nhìn thấy hắn ánh mắt này lúc, nội tâm nhưng vẫn là ngăn không được bối rối. Nó nghiêm nghị nói, ngươi đừng giả bộ, ngươi thủ đoạn ta cơ bản đều biết, căn bản không có biện pháp đối ta tạo thành tổn thương, không phải ngươi nhân cách thứ hai không có khả năng ẩn giấu không dùng. Ngươi mặc dù mạnh hơn hắn một điểm, nhưng cũng không thể chống rông xuất ra đối phó đạo cụ của ta. Đương nhiên, lấy ta bộ dáng như hiện tại, cũng không có cách nào đối ngươi tạo thành tổn thương, ngươi ta không can thiệp chuyện của nhau, chẳng phải là tốt hơn? Giang Minh lắc đầu, nụ cười đầy mặt mở miệng nói ra, ta xác thực không thể đối ngươi tạo thành tổn thương, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta không tổn thương được ngươi. Bên cạnh ta không chỉ có riêng chỉ có ta một người, có một cái tồn tại, ta chỉ cần nghĩ nó, muốn nó, niệm tình nó liền sẽ xuất hiện. Cùng ngươi nói nhiều lời như vậy, ta tưởng niệm đã đầy đủ, nó cũng nên xuất hiện. Khi Giang Minh nói đến đây thời điểm, một mực nhìn chằm chằm hí bào trong con mắt, tái nhợt thiên sứ trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng dễ thấy. Hí bào trong lòng căng thẳng, một cỗ to lớn khủng hoảng càn quét toàn thân, lập tức di chuyển cơ thể muốn rời khỏi. Nhưng là, bành. Sau một khắc, một cái tái nhợt thiên sứ lập tức từ không trung hiện hiện, đưa nó hư ảo cơ thể đập nát. Tại xác định Mã Lương triệt để không thể động đậy về sau, băng vải quỷ dị cuối cùng là yên tâm không ít. Tuy nói không biết này nhân loại vì sao lại tiến đến, nhưng không quan trọng, nó không muốn biết nhiều đồ như vậy, nó hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này. Nghĩ như vậy, băng vải quỷ dị một bên tiếp tục trói buộc Mã Lương, một bên hướng phía cửa phòng bệnh đi đến. Nhưng nó mới vừa vặn đi ra hai bước, liền dừng lại bước chân. Ở ngoài cửa, nồng đậm màu xanh trong sương mù, u linh bồi hồi, ở bên cạnh nó, một đoàn to lớn bóng tối tiềm phục tại trong đó. Cảm nhận được lệ quỷ không che giấu chút nào ác ý, băng vải quỷ dị lập tức có chút đau đầu. Nó đối cái này lệ quỷ vẫn tương đối quen thuộc, dù sao lầu 4 nguy hiểm nhất 4 cái bệnh nhân bên trong, còn lại 3 cái đều là quỷ dị, chỉ có nó là lệ quỷ. Mà lại cái này lệ quỷ tại trước đó còn kia cấp S quỷ dị đại náo lầu 4 thời điểm, thế mà vừa lúc thỏa mãn hai điều kiện, trốn thoát. Băng vải trước đó mỗi lúc trời tối đều có thể nhìn thấy ngoài cửa trong bóng tối, cái này lệ quỷ bồi hồi chạy thân ảnh. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, băng vải quỷ dị lại còn không đau đầu như vậy, để nó đau đầu mấu chốt nhất một điểm là, cái này lệ quỷ đầu óc không dễ dùng lắm. Băng vải quỷ dị không nguyện ý cùng người thông minh liên hệ, bởi vì vậy sẽ rất phế đầu óc. Nó thích cùng không thế nào người thông minh liên hệ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, tên ngu ngốc kia thực lực không phải rất mạnh. Nhưng rất hiển nhiên, cái này lệ quỷ thực lực rất mạnh. Nó có thể đánh mình 10 cái. Cùng loại này đầu óc không dùng được, thực lực cường đại, lại đối mình không có hảo ý tồn tại ở chung, băng vải cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Theo lý thuyết mình phải cùng nó không có gì gặp nhau mới đúng, nhưng đêm nay nó vì sao lại tới đây, ngăn ở phòng bệnh của ta cùng đâu? Băng vải quỷ dị trong lòng sinh ra nghi hoặc, nhưng rất nhanh, nó giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, quay đầu nhìn một chút một bên bị cuốn thành xác ướp Mã Lương. Trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, nó liền nói làm sao lại có nhân loại chuyên môn đưa tới cửa cho mình khi kẻ chết hay đâu. Hắn hẳn là bị lệ quỷ cùng thanh sắc u linh truy sát bức bách, mới chạy đến mình căn này phòng bệnh. Cho nên nói, đây là lệ quỷ con mồi, chỉ là bị mình cướp mất. Nghĩ tới chỗ này, băng vải quỷ dị có chút đau đầu, đem Mã Lương nhường ra đi là khẳng định không thể để cho. Dù sao mình đợi lâu như vậy mới thật không dễ dàng đợi đến một người như vậy loại, nếu để cho ra ngoài, cũng không biết lại muốn chờ thêm bao lâu thời gian. Mà lại rất có thể, tại chờ đợi kế tiếp kẻ chết thay đến thời điểm, mình liền trực tiếp bị ăn hết. Nhưng mình không giao ra đi, ra đến bên ngoài, nói không chừng cái này đầu óc không dùng được lệ quỷ trực tiếp đem mình đánh chết làm sao. Ở bên trong muốn chết, ra ngoài vẫn là chết, vậy không phải mình là trắng ra ngoài sao? Nghĩ tới đây, băng vải trong đầu suy nghĩ không ngừng xuất hiện, trong lúc đang suy tư, lệ quỷ như là phế phẩm đàn ác cọp đê ông chói hai thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, người, nhân loại, ta muốn. Thanh âm đứt quãng, nhưng biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Nghe nói như thế, băng vải quỷ dị trực tiếp tự tuyệt, không có khả năng, này nhân loại ta sẽ không để cho ngươi. Băng vải quỷ dị đang nghe lời này về sau, lực lượng toàn thân đều điều động, sợ cái này lệ quỷ nổi điên bọn thẳng tiến đến đem mình xử lý. Nhưng ra ngoài ý định chính là, lệ quỷ biểu hiện được rất bình tĩnh, không có bất kỳ động tác gì. Băng vải quỷ dị chờ nửa ngày, cũng không đợi được lệ quỷ trả lời, có chút suy nghĩ không thấu nó đang suy nghĩ gì. Nhưng nó cũng không nguyện ý lại nghĩ, cũng không nghĩ lại cùng cái này lệ quỷ dây dưa, nó hiện tại vừa muốn đi ra. Mặc dù mình đoạt nó con mồi, còn tự tuyệt nó, mà lại lấy mình thực lực đến nói, ra ngoài về sau, rất dễ dàng bị lệ quỷ đánh chết. Nhưng không quan hệ, nó đã nghĩ đến giải quyết biện pháp. Chỉ cần lệ quỷ không đụng tới mình, kia liền đánh không chết mình. Lệ quỷ thực lực mặc dù cường đại, nhưng là nó sợ ánh sáng. Nghĩ tới đây, băng vải lạnh lùng nhìn về phía lệ quỷ, một cái băng vải cuốn lên vừa rồi rơi xuống đất thủy tinh cầu, sau đó đem thủy tinh cầu hướng phía trước nhờ nâng. Nhàn nhạt kia sáng hướng phía trước chiếu đi, hắc ám nháy mắt lui tán, bên trong lệ quỷ cũng không thể không rút lui. Băng vải thấy cảnh này về sau, trong lòng đại định, mình đêm nay quả nhiên vận may vào đầu. Đầu tiên là uổng phí đưa tới cửa một nhân loại, để cho mình thoát khỏi phòng bệnh trói buộc, sau đó này nhân loại trong tay còn có một cái sẽ phát sáng thủy tinh cầu, khả năng giúp đỡ mình hoàn mỹ khắc chế lệ quỷ. Vòng này trừ một vòng, quả thực tựa như là có người đem thoát đi phòng bệnh cơ hội cưỡng ép đút cho mình một dạng. Cơm đều đút tới mình miệng bên trong, mình nếu là còn không trốn thoát được, liền thật thật xin lỗi may mắn này. Ý niệm tới đây, băng vải quỷ dị không do dự nữa, kéo lên thủy tinh cầu không ngừng đi thẳng về phía trước. Tia sáng không ngừng bức lui hắc ám, ngay tiếp theo bên trong lệ quỷ cũng chỉ có thể không ngừng lùi lại. Đối mặt băng vải từng bước ép sát, lệ quỷ cũng rốt cục nhịn không được, phẫn nộ lớn tiếng nói, ngươi coi như, ra, cái này, đồ vật có thể sử dụng cả một đời sao? Ngươi, không có khả năng cả một đời. Trốn ở chỗ này mặt, thứ này cũng không có khả năng sáng. Cả một đời, chỉ cần ngươi lộ ra một điểm sơ hở, ta liền sẽ giết chết ngươi. Nhìn ra được lệ quỷ thật rất phẫn nộ, liền ngay cả nói chuyện cũng thông thuận không ít. Băng vải hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cả đời mình đều tránh trong thủy tinh cầu hiển nhiên là không thế nào hiện thực, nhưng nó vẫn không có hối hận cùng sợ hãi, chỉ là thản nhiên nói, ngươi nói không sai, nhưng đó là chuyện sau đó, ta nếu là lại không ra ngoài, có khả năng buổi tối hôm nay liền phải chết. Về phần ngươi muốn giết ta, kia liền nghĩ đi. Chí ít tại cái này thủy tinh cầu dập tắt trước đó, ngươi cũng chỉ có thể ngẫm lại. Lần này thái độ thờ ơ triệt để chọc giận lệ quỷ, nó càng thêm phẫn nộ. Đang muốn bộc phát thời điểm, nó không biết nghĩ đến thứ gì, thế mà đè xuống lửa giận, thanh âm hạ thấp, ngươi vì cái gì? Nhất định phải dành với ta cái này nhân loại. Nghe nói như thế, băng vải đều khí cười, ta không đoạt cái này nhân loại, vậy ta làm sao ra ngoài, ở bên trong chờ chết sao? Nó lời nói còn chưa nói ra miệng, chỉ nghe thấy lệ quỷ tiếp tục nói, nếu như ngươi nhất định phải cái này, kia cũng được, đem một cái nhân loại khác cho ta. Ân. Nghe nói như thế, băng vải quỷ dị nháy mắt một bức, một cái nhân loại khác. Nơi nào đến một cái nhân loại khác? Nếu là phòng bệnh này bên trong có nhân loại thứ hai, vậy mình tội gì bước lên bị lệ quỷ đánh chết nguy hiểm cùng nó đối nghịch? Trực tiếp ném cho nó một cái, nó hai một người phân một cái, không phải tương đương hoàn mỹ sao? Băng vải quỷ dị còn đang nghi hoặc, phía sau một đạo trung khí 10 phần nhân loại thanh âm truyền đến, lớn mật quỷ dị, thế mà đem Mã Lương ức hiếp đến thảm như vậy. Xem ra cần phải để ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Chương 126, chạy trốn không mất mặt, 3/1, chương 126, chạy trốn không mất mặt, 3/1, màu xanh đồng hậu dày đặc xương mù bị thiên sứ xé nát, nhàn nhạt phong ba đánh vào Giang Minh trên mặt. Giang Minh thu liễm ý cười, nhàn nhạt nhìn xem Hí Bảo hư ảo thân ảnh tiêu tán, Hí Bảo không nhìn mình ngay tại cấp tốc tiêu tán cơ thể. Sắc mặt phức tạp nhìn nói với Giang Minh, vì cái gì? Giang Minh tự nhiên biết nó muốn hỏi cái gì đồ vật, nó đơn giản chính là muốn hỏi vì cái gì mình có thể khống chế thiên sứ, để thiên sứ đúng lúc nện chúng ở trên người của nó. Đối với chuyện này, Giang Minh tự nhiên là làm không được. Hắn chỉ có thể tăng tốc thiên sứ xuất hiện tốc độ, nhưng về phần thiên sứ xuất hiện ở nơi nào, Giang Minh thật đúng là làm không được. Vậy tại sao thiên sứ vừa rồi đúng lúc nện chúng ở Hí Bảo trên thân đâu? Là Giang Minh đột nhiên vận khí tốt sao? Tự nhiên không phải. Có thể làm đến điểm này tất cả đều là bái chính Hí Bảo ban tạo. Trước đó Hí Bảo vì càng nhanh mê hoặc ở Giang Ám, để nó cùng Giang Ám bốn mắt nhìn nhau. Nhưng con mắt bốn là thiên sứ địa bản, nó một cử động kia tự nhiên trêu đến thiên sứ không thích, thế là trực tiếp xuất thủ lộng mù Hí Bảo hai mắt. Hí Bảo về sau cũng học ngoan, trừ đi trong mắt, trực tiếp tránh đối mặt tình huống xuất hiện. Cái này thiên sứ vốn là không bình thường, là một cái sinh bệnh thiên sứ, trước đó nó chỉ phế bỏ Hí Bảo hai mắt, là bởi vì nó chỉ có thể thông qua con mắt xuất thủ. Hí Bảo không cùng nó đối mặt, nó mất đi môi giới, tự nhiên liền không tổn thương được nó. Nhưng Hí Bảo căn bản không nghĩ tới Giang Minh thế mà lại chủ động triệu hoán thiên sứ ra. Đây là người bình thường có thể làm đến ra sự tình. Nhưng coi như lại thế nào không bình thường, sự tình vẫn là phát sinh. Cứ như vậy, vốn là không thích Hí Bảo thiên sứ chọn ở nơi nào hiện ra bản thể, chính là rất rõ ràng sự tình. Đây là Giang Minh trải qua hợp lý phỏng đoán về sau, cảm thấy có rất lớn nắm chắc mới làm như vậy. Kỳ thật tinh tế tưởng tượng, Hí Bảo cử động cũng không có sai, nó sợ hãi đêm dài lắm mộng, sau đó lựa chọn hiệu suất tối cao phương thức đi mê hoặc Giang Ám. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Tại bị thiên sứ phế bỏ con mắt sau, về sau nó đủ loại quyết định cũng không có vấn đề, chí ít tại lúc ấy nó xem ra, đây là tốt nhất cử động. Nhưng thế giới này chính là như vậy, cũng không vây quanh ngươi cho rằng đến vận chuyển, nhiều khi, ngươi chỗ cho rằng không có vấn đề, kỳ thật cũng không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nhưng đạo lý này thường thường tại sự tình sau khi phát sinh, người trong cuộc mới có thể minh bạch. Giang Minh tại trận đầu chuyện lạ thấm sâu trong người. Nhìn xem Hí Bảo chậm rãi tiêu tán cơ thể, Giang Minh vẫn là không nói lời nào, cũng chỉ là như thế lặng lặng nhìn. Rất nhanh, Hí Bảo cơ thể tiêu tán ở trong sương mù. Giang Minh quay đầu liếc mắt nhìn 411 phòng bệnh, dù là cỗ này phân thân tiêu tán không thấy, bên trong nhưng như cũng không có chuyển ra không có bất kỳ cái gì một tia động tĩnh, thật giống như bên trong thật không có quỷ dị tồn tại. Chẳng lẽ là đoán sai? Bên trong thật không có quỷ dị sao? Đối với đáp án của vấn đề này, Giang Minh cũng không để ý bởi vì vô luận cái kia quỷ dị tại hoặc là không tại, hắn cũng không thể tới gần gian kia phòng bệnh. Không gì khác, chỉ cần cẩn thận. Cho nên hắn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía hành lang khác một bên. Vừa rồi hắn vẫn nghe tới bên kia có bành 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 tiếng nổ truyền đến, khuấy động sương mù. Con kia thanh sắc u linh đoán chừng chính là bởi vậy một mực bị kiểm chế ở bên kia, dẫn đến coi như mình làm ra động tĩnh lớn như vậy, nó cũng không có tới nơi này. Mà cái này tiếng nổ là sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, thanh sắc u linh cũng là bị cái này bạo tạc kiểm chế ở bên kia, cái này liền đủ để chứng minh bên kia ngay tại chuyện gì phát sinh. Sự tình gì đáng giá tình cảnh lớn như vậy đâu? Giang Minh cơ hồ là lập tức liền nghĩ đến đáp án, nhíu nhíu mày, xem ra Mã Lương bọn hắn gặp được phiền phức, hơn nữa nhìn động tĩnh này, đoán chừng phiền phức còn không nhỏ. Cái này không thể được, hắn còn không thể chết. Ta đến trôi qua nhìn xem. Sở Môn là bị một đạo tiếng kêu thảm thiết đánh thức. Kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, cũng không phải là đánh thức, bởi vì Sở Môn mới nhắm mắt lại không bao nhiêu giây. Khi hắn nghe tới Mã Lương nói muốn gác đêm, để cho mình an tâm lúc ngủ, hắn liền nhắm mắt lại. Bởi vì hắn cũng cảm thấy Mã Lương phân tích tương đương có đạo lý, mà lại Mã Lương thông minh như vậy, có hắn gác đêm, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Từ đối với Mã Lương tín nhiệm, hắn đắp chăn lên, nhắm mắt lại. Nhưng còn không có nhắm lại bao lâu, thậm chí ngay cả buổi rối cũng còn không có đi lên thời điểm, Sở Môn liền nghe tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thanh âm này hắn rất quen thuộc, là Mã Lương. Nhưng không có khả năng a, Mã Lương vừa rồi không cũng còn tốt tốt sao? Nghi ngờ thật lớn xuất hiện tại Sở Môn trong lòng. Hắn hiểu rõ Mã Lương, biết hắn không có khả năng vô duyên vô cớ phát ra loại này tiêu thảm, vậy bây giờ lớn nhất khả năng chính là xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây Sở Môn đông cảm giác không ổn, nhưng vẫn là không có lô mãng, mà là cẩn thận từ trong chăn nô ra một cái đầu, hướng phía tiếng kêu thảm thiết chuyển đến địa phương nhìn lại, thủy tinh cầu rơi xuống đất, tản mát ra tia sáng chiếu sáng trên trận tình huống. Hắn nhìn thấy Mã Lương toàn thân trên dưới bị quấn quanh lấy ố bế băng vải, đồng thời đang không ngừng nắm chặt, để Mã Lương phát ra thống khổ kêu thảm. Một bên, một cái băng vải quỷ dị đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, điều khiển trong tay băng vải đem Mã Lương quấn quanh càng chặt hơn. Sở Môn thấy cảnh này lúc, trong lòng kinh hãi. Xong, khen sớm. Vừa rồi hắn còn khen Mã Lương thông minh tới, cảm thấy phân tích của hắn tương đương hợp lý. Nhưng nhìn này quỷ dị hiện tại đứng địa phương, rõ ràng là từ dưới giường chui ra ngoài, là căn này trong phòng bệnh vốn là có quỷ dị. Không nghĩ tới lúc này mới qua ngắn ngủi mấy phút, Mã Lương liền vì chính mình suy luận ra chân tướng trả giá thảm trọng đánh đổi. Thủy tinh cầu rơi trên mặt đất, cơ thể bị quỷ dị chăm chú quấn chặt lấy, thậm chí ngay cả xương cốt đều bị nghiền nát. Nghe Mã Lương tiếng kêu thê thảm, Sở Môn yên lặng đem đầu lùi về trong chăn. Nhìn cái kia quỷ dị như vậy hung tàn dáng vẻ, mình nếu là trực tiếp xông lên đi, đoán chừng cũng sẽ rơi vào cùng Mã Lương một cái kết cục. Nhưng cũng may, hắn cho tới bây giờ đều không phải một người. Hắn dùng chăn mền đem đầu che kín, thấp giọng hướng bên cạnh mở miệng nói ra, "Tam thể lao ra, làm sao? Ta muốn cứu Mã Lương." Theo Sở Môn thanh âm rơi xuống, một bên trong hư không, một đạo chỉ có Sở Môn có thể nghe tới thanh âm truyền đến, "Tin tưởng chính ngươi, Sở Môn, ngươi có thể làm đến." Nói thật, câu nói này quả thực liền cùng đánh giấm không có gì khác biệt, không có cho ra bất luận cái gì thực tế ý kiến, cũng chỉ là tại rót canh gà, mà lại là nhất qua loa canh gà. Nhưng đây là người bình thường ý nghĩ, mà Sở Môn hiển nhiên không phải người bình thường. Khi hắn nghe được câu này sau, sắc mặt nghiêm nghị, thần thái cung kính, tựa hồ nhận định đây chính là chân lý của vũ trụ. Mà hắn cũng đúng là nghĩ như vậy. Tam thể lão gia đã nói như vậy, đó nhất định là có đạo lý. Tam thể lão gia nói mình đi, vậy mình khẳng định là làm được. Mình khẳng định có thể bằng vào thông minh đại não đem Mã Lương cấp cứu ra. Sở Môn lập tức lòng tin 10 phần, sau đó một bên nghe Mã Lương tiếng kêu thảm thiết, một bên điều động mình thông minh đại não bắt đầu tự hỏi. Đầu tiên, mình cưỡng ép xông đi lên, khẳng định là không chiếm được lợi ích, mình cũng không có khả năng đánh thắng được cái này quỷ dị. Nhưng quy tắc chuyện là mà, vũ lực cho tới bây giờ đều không phải trọng yếu nhất, trí lực cùng quy tắc mới là. Cho nên bây giờ muốn cứu ra Mã Lương, chỉ có thể lợi dụng quy tắc phương diện xung đột hoặc là bảo hộ. Mà có cái gì quy tắc là có thể tại hiện tại có tác dụng đây này? Tại Sở Môn hồi ức hạ, từ tiến vào bệnh viện đến nay mấy chục đầu quy tắc từng cái tại trong đầu của hắn xuất hiện, ban đêm quy tắc, hiệu thuốc quy tắc, cùng nặng chứng bệnh nhân tiếp xúc quy tắc, phòng bệnh quy tắc. Cái này tứ đại loại quy tắc bên trong, hiệu thuốc quy tắc đối với hiện tại tình huống đến bảo hoàn toàn không có ích lợi gì, có thể trực tiếp không cân nhắc, ban đêm quy tắc mặc dù quy tắc nhiều, nhưng đối với tình huống hiện tại đến nói cũng là vô dụng. Cùng nặng chứng bệnh nhân tiếp xúc quy tắc bên trong, trọng yếu nhất quy tắc chính là áo trắng có thể áp chế những này nặng chứng bệnh nhân, nếu như áo trắng còn ở đó, vậy cái này quy tắc không thể nghi ngờ liền rất trọng yếu. Nhưng đáng tiếc, áo trắng không tại. Một đầu lại một đầu quy tắc xuất hiện tại Sở Môn trong đầu, nhưng lại bị từng đầu đào thải. Cuối cùng, Sở Môn đem lực chú ý đặt ở cuối cùng phòng bệnh quy tắc bên trên. Phòng bệnh quy tắc mặc dù là xuất hiện tại lầu 3 trong phòng bệnh, nhưng nó khái quát tính cực lớn, lầu 4 mặc dù thuộc về nặng chứng phòng bệnh, nhưng cũng là phòng bệnh. Phòng bệnh quy tắc ở đây cũng có thể có tác dụng. Tựa như là ban đêm quy tắc chỉ cần là ở buổi tối, kia vô luận tại bệnh viện nơi nào, đều có thể có hiệu lực một dạng. 9 đầu quy tắc từng đầu tại Sở Môn trong đầu xuất hiện, rất nhanh, Sở Môn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đem toàn bộ lực chú ý bỏ vào trong đó một đầu trên quy tắc. Phòng bệnh quy tắc đầu thứ 6, nếu như gặp phải nguy hiểm, mời trốn đến trong chăn, chăn mền sẽ bảo hộ ngươi. Nghĩ đến đầu này quy tắc, Sở Môn lập tức hai mắt tỏa sáng. Tuy nói quy tắc chuyện lạ bên trong quy tắc là có thật có giả, nhưng điều quy tắc này, Sở Môn có 10 thành thậm chí là 9 thành chắc chắn phán đoán là thật. Vì cái gì đây? Bởi vì thông minh Sở Môn nghĩ đến vừa rồi phát sinh tình huống, căn cứ cái này băng vải quỷ dị đứng vị trí đến xem, nó rõ ràng là từ gầm giường chui ra ngoài. Nhưng nó chui ra ngoài sau, thế mà đối trên giường mình ngẩng mặt lẳng ngơ, ngược lại là hung hăng nhìn chằm chằm Mã Lương trà tấn. Cái này rất kỳ quái, rất không hợp lý. Dù sao lấy cái này băng vải quỷ dị thực lực đến xem, đồng thời đối phó hai nhân loại một điểm áp lực đều không có, nhưng nó vẫn là buông tha mình, hoặc là nói là không nhìn mình, mà có thể tạo thành kết quả như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân. Tại căn này trong phòng bệnh, mình cùng Mã Lương khác biệt lớn nhất có 3 cái, một cái là Mã Lương không có mình xoái, một cái là Mã Lương không có tam thể lao ra, cái cuối cùng điểm khác biệt thì là mình che kín chăn mền, mà Mã Lương không có. Thông minh Sở Môn lập tức bài trừ trước 2 điểm khác biệt, nhạy cảm đem lực chú ý tập trung ở điểm thứ 3 bên trên. Kết hợp phòng bệnh quy tắc đầu thứ 6, liền có thể rất tùy tiện suy luận ra, cái này băng vải quỷ dị vì sao lại kỳ quái như thế nguyên nhân. Cho nên nói, cái này đầu thứ 6 quy tắc tất nhiên là thật. Ý niệm tới đây, Sở Môn ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng, tam thể lao ra thật không lừa ta, ta quả nhiên có thể dựa vào chính mình bản sự cứu ra Mã Lương. Sở Môn càng nghĩ trong lòng thì càng lửa nóng, trước đó mình liền cứu đại chó săn cùng Mã Lương một lần, hiện tại lại phải cứu Mã Lương một cái mạng. Mình quả nhiên là thiên tài. Sở Môn nội tâm kích động đã đè nén không được, hắn trực tiếp ngồi dậy, hướng phía trước băng vải quỷ dị hét lớn một tiếng, lớn mật quỷ dị, thế mà đem Mã Lương ức hiếp đến thảm như vậy. Xem ra cần phải để ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Dứt lời, Sở Môn đem chăn khoác lên người, trực tiếp đứng người lên, hai chân phát lực, hướng trước mặt bay nào mà đi. Giờ phút này băng vải quỷ dị có chút ngộng, nó nghe tới lệ quỷ câu nói kia lúc, là khịt mũi coi thường. Nhưng khi nghe tới sau lưng đột nhiên xuất hiện nhân loại xa lạ thanh âm lúc, một cô thật sâu nhưng không ổn cảm giác hiện trong lòng, đại não bắt đầu điên cuồng tự hỏi. Ân, đây là có chuyện gì? Sau lưng mình thế mà thật sự có người. Mình tại căn này trong phòng bệnh lâu như vậy, đối phòng bệnh này có thể nói là rõ như lòng bàn tay, cho nên phía sau đạo thanh âm này chủ nhân chỉ có thể là từ bên ngoài đến. Là cùng người trước mắt này loại cùng một chỗ tiến đến. Khẳng định là, chắc không được vừa rồi kia lệ quỷ sẽ nói gian phòng bên trong có hai người. Tuy nói nhân loại sức chiến đấu xa yếu tại quỷ dị, nhưng nhân loại tính uy hiếp chưa từng dựa vào sức chiến đấu cân nhắc, mà là dựa vào bọn họ kia cổ quái năng lực, đạo cụ cùng đối quy tắc lợi dụng. Hiện tại phía sau này nhân loại có thể tại sau lưng mình mai phục lâu như vậy còn không bị ta phát hiện, năng lực của hắn khẳng định tương đương khó giải quyết, mà lại làm bị mình trói lại người này đồng đội, đầu óc tất nhiên cũng là không kém. Hắn đang nghe đồng đội tiếng kêu thảm thiết về sau, thế mà còn có thể bảo trì bình thản, một mực mai phục tại sau lưng mình, tâm tính cùng lòng dạ cũng khẳng định rất sâu. Đối với như thế một cái IQ cao, năng lực cổ quái, lòng dạ lại thâm sâu nhân loại, băng vải quỷ dị trong lòng sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Này nhân loại mai phục lâu như vậy, giờ phút này đột nhiên như thế quả quyết bại lộ mình, khẳng định là đã có đối phó biện pháp của ta. Nếu như ta giờ phút này vẫn là đợi tại nguyên chỗ, hoặc là mạo muội ra tay với hắn, nói không chừng chính giữa hắn ý muốn. Băng vải quỷ dị đầu góc xoay chuyển thật nhanh, cái này đến cái khác suy nghĩ tung ra, cuối cùng làm ra ổn thỏa nhất hành động, chạy. Đối mặt không biết đối thủ, băng vải quỷ dị quyết định trước tránh nó mũi nhọn, không chút do dự, trực tiếp nhanh chóng di chuyển cơ thể hướng phía cổng phòng đi. Nó ý nghĩ rất đơn giản, đã không biết phía sau người kia nội tình, kia liền không cùng nó liên hệ, trực tiếp chạy trốn là được. Dù sao chỉ cần mình mang theo trong tay cái này nhân loại chạy trước ra ngoài, vậy cái này ở giữa trong phòng bệnh liền chỉ còn lại một mình hắn. Cứ như vậy, hắn coi như lợi hại hơn nữa, lại khó giải quyết, cũng chỉ có thể xem như mình kẻ chết hay, bị vây chết tại căn này trong phòng bệnh. Lợi dụng quy tắc thôi, nhân loại sẽ, nó cũng sẽ. Về phần ngoài cửa ngăn cửa lệ quỷ, nó cũng có biện pháp. Hiện tại mình bắt lấy người này mặc dù tứ chi đoạn, nhưng còn sống, mình chỉ cần đem này nhân loại kéo ra ngoài, giao cho lệ quỷ là được. Lệ quỷ được đến nhân loại, mà lại trong tay mình còn có ánh sáng, nó cũng không có khả năng tốn công mà không có kết quả tới đối phó mình. Cứ như vậy, kế hoạch này có thể nói là một cục đá hạ ba con chim. Đã không dùng trực tiếp cùng phía sau kia khó giải quyết nhân loại giao thủ, trực tiếp đem hắn vây chết rồi, lại có thể chạy ra phòng bệnh, còn không cần lo lắng bị lệ quỷ sau đó trả thù, đây quả thực là kế hoạch hoàn mỹ. Băng vải đối với mình lần này cử động, đặc biệt là đối mặt một cái ngay cả mặt đều chưa thấy qua nhân loại, liền lập tức quyết định chạy trốn, kế hoạch không có bất kỳ cái gì ba động, không có bất kỳ cái gì xấu hổ chi tâm. Dù sao nghĩ ở cái thế giới này sống sót, lòng xấu hổ cái đồ chơi này căn bản không trọng yếu, đã sớm tại không biết tại bao nhiêu năm trước liền bị nó vứt bỏ. Chỉ cần có thể sống sót, chạy ra căn này phòng bệnh, kia để nó đi nước cức, nó cũng sẽ không có mảy may do dự. Chỉ cần là giao thủ, liền sẽ có nguy hiểm, vô luận nhân loại yếu cỡ nào nhỏ, mình từ đầu đến cuối có lật xe khả năng. Nhưng là chạy trốn liền không có loại này nguy hiểm. Mình chỉ cần di chuyển cơ thể, sau đó đi ra ngoài. Biện pháp này đơn giản hiệu suất cao nguy hiểm thấp, băng vải không có lý do không chọn. Mình làm quỷ dị, tốc độ khẳng định nhanh hơn hắn, mà lại mình cách cửa khoảng cách còn so hắn gần, chỉ cần mình toàn lực chạy trốn, phía sau người kia đuổi không kịp mình. Những ý niệm này ý nghĩ mặc dù phong phú, nhưng ở hiện thực thời gian bên trong chỉ là vẹn vẹn trôi qua một giây. Băng vải quỷ dị sau khi nghĩ thông suốt, lập tức di chuyển thân thể hướng về phía trước chạy tới, cùng lúc đó nó còn khẽ động quấn quanh lấy Mã Lương băng vải, chuẩn bị đem hắn cũng kéo qua. Mặc dù băng vải kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng khó tránh sẽ xuất hiện sai lầm. Dù sao dưới cái nhìn của nó, phía sau người kia là hướng về phía mình đến, cho nên nó đại bộ phận lực lượng đều là dùng tại mình chạy trốn bên trên. Dùng để kéo Mã Lương lực lượng cũng không làm sao lớn, chỉ là tiện thể thôi, không để này nhân loại thoát ly mình nắm giữ là được. Băng vải quỷ dị ý nghĩ này rất bình thường, cũng rất hợp lý. Nhưng nó có một chút nghĩ sai, đó chính là đánh giá cao Sở Môn. Sở Môn ngay từ đầu không có ý định ra tay với nó, hắn vẫn muốn đều chỉ là cứu Mã Lương. Mà phải làm sao cứu Mã Lương đâu? Thông minh Sở Môn kết hợp mình xác nhận quy tắc, rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết biện pháp, đã cái này chăn mền có thể bảo hộ ta, vậy chỉ cần ta dùng cái này chăn mền đem Mã Lương áp lên, vậy hắn chẳng phải có thể thoát khỏi nguy hiểm sao? Như thế một mạc ý nghĩ, cuối cùng tạo thành kết quả chính là phanh. Nương theo lấy vật thể nện xuống thanh âm, băng vải quỷ dị chạy trốn thân thể đột nhiên hướng phía trước xông lên, giống như là mất đi cái gì gánh vác một dạng. Băng vải lập tức sững sờ, sau đó giống như là nghĩ đến thứ gì, chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau tình huống. Ở sau lưng, một giường quen thuộc chăn mền đắp lên trên mặt đất, bên trong cao cao nổi lên, có thể thấy được bên trong có hai người, một nửa quỷ, một cái nằm. Nửa quỷ người kia hiển nhiên chính là vừa rồi tại sau lưng mình nói chuyện nhân loại kia, mà nằm cái kia chính là mình trói lại nhân loại kia. Nhưng bây giờ, hắn đã thoát khốn. Băng vải quỷ dị nhìn một chút tại từ trong chăn dọc theo giặt dẻo băng vải, muốn điều khiển bọn chúng, nhưng lại căn bản làm không được. Giữa bọn chúng mất đi liên hệ. Băng vải quỷ dị nhìn xem một màn này, trong lòng có suy đoán, cái này chăn mền tại căn này trong phòng bệnh đã thật lâu, ta chưa từng có phát hiện có tác dụng như vậy, hoặc là nói, là những nhân loại này tuân thủ quy tắc bên trong có quan hệ với chăn mền, lúc này mới tạo thành hiện tại loại tình huống này. Băng vải sẽ sinh ra loại ý nghĩ này cũng không kỳ quái. Dù sao trong thế giới này, quy tắc ưu tiên cấp là rất cao, chỉ cần có quy tắc gia trì, phổ thông đồng hồ cũng có thể điều khiển thời gian, phổ thông chăn mền cũng có thể ngăn cản quỷ dị. Băng vải nhìn xem cái giường này chăn mền, một bên tiếp tục đi ra cửa, một bên tiếp tục suy tư nói, ta lúc đầu đã thành công trói lại người kia, mà bây giờ bị chăn mền đắp một cái, ta năng lực liền mất đi hiệu lực. Mà lại vừa rồi ta một mực không có phát hiện phía sau người kia, đoán chừng cũng là bởi vì hắn che kín chăn mền. Cho nên nói, bọn hắn tuân thủ điều quy tắc này hẳn là bị tử có thể bảo vệ bọn hắn, hoặc là có thể khỏi bị quỷ dị tập kích, lại hoặc là tiêu trừ lực lượng quỷ dị. Khả năng rất nhiều, nhưng đối với ta đến nói, giống như cũng không trọng yếu. Bởi vì vô luận là loại kia suy đoán, đều cần mình tiếp xúc đến cái này chăn mền mới có thể sinh ra hiệu quả. Nhưng mình cần gì phải đi cùng hai nhân loại kia đối nghịch đâu? Bọn hắn hiện tại, mặc dù thoát khỏi khống chế của mình, nhưng là cũng bị vây ở nguyên địa, bọn chúng đây chỉ là tự trói tay chân, mãn tính tử vong thôi. Nghĩ tới đây, băng vải đã cầm thủy tinh cầu đi đến cửa phòng bệnh. Nó chỉ cần một bước, liền có thể triệt để rời đi căn này phòng bệnh, mà trong phòng hai nhân loại kia lại thế nào khó giải quyết, lại hoặc là cái này chăn mền còn có cái gì cái khác hiệu quả, đều cùng nó không có quan hệ. Băng vải có thể nghĩ tới chỗ này, ngoài cửa lệ quỷ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nó trong bóng đêm mở miệng nói ra, ngươi, không thể, đi, ta cần một nhân loại. Băng vải quỷ dị lắc lắc băng vải, cự tuyệt lệ quỷ, ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn trốn ở trong chăn, ta không có biện pháp, thực tế là có lòng không đủ lực á. Lệ quỷ cũng cố chấp mở miệng, ta cần một nhân loại, không phải, ta chỉ cần tìm tới cơ hội, liền sẽ đánh chết ngươi. Song phương không ai nhường ai. Băng vải quỷ dị nhìn xem cái này cố chấp lệ quỷ, đầu thấy đau, thật sự là phiền phức. Nếu không phải cái này lệ quỷ thật có thể đánh chết nó là thật không nguyện ý để ý tới nó. Nó nhìn một chút mình khoảng cách cửa phòng bệnh khoảng cách, chỉ cần một bước liền có thể chạy ra, lại nhìn một chút trong tay thủy tinh cầu, ước lượng một phen về sau mở miệng nói ra, ta đem lời nói trước, ta có thể giúp ngươi, nhưng nếu là không thành công, ta sẽ trực tiếp chạy trốn. Ngươi nếu là đáp ứng, ta liền giúp ngươi xuất thủ thử một lần. Nếu là thành công, chuyện đó đối với ngươi ta đều tốt. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta hiện tại liền đi. Ngươi biết, ta có thủy tinh cầu, ta muốn đi, ngươi ngăn không được ta. Nghe băng vải lời nói này, lệ quỷ trầm mặc sau một lát, mở miệng nói ra, tốt. Băng vải quỷ dị nghe xong lời này về sau, một cái băng vải không ngừng hướng phía trước kéo dài, mở miệng hỏi, người này, miễn là còn sống là được, có phải là tàn phế đó không quan trọng? Lệ quỷ nói, không. Cái gọi là, nhưng có thể. Tận lực. Lưu một cái tay. Nghe nói như thế, băng vải lập tức yên tâm, như vậy, vậy ta có chừng mực. Đã ta năng lực đụng phải chăn mền sẽ mất đi hiệu lực, kia liền không đụng tới chăn mền liền tốt. Nói, kia một cái băng vải quấn lên giường bệnh, đưa nó cao cao nâng lên. Sau đó băng vải nhìn xem chăn mền hở ra kia một khối, tìm xong góc độ, ngựa khí lãnh đạm mà tàn nhẫn, nếu nói như vậy, vậy liền dùng giường đem hắn cổ sống đánh gãy, cứ như vậy, hai người tàn phế cũng không tạo nổi sóng gió gì. Sau một khắc, giường bệnh đột nhiên hướng trong chăn người lập tới. Giang giác ca. Nương theo lấy xương vỡ vụn thanh âm, sở môn thống khổ tiếng kêu rên từ bên trong chuyển đến. Chương 127, ngươi chịu đựng chương 127, ngươi chịu đựng thanh. Sở môn một cái bay nhào trực tiếp nện trên mặt đất, đem Mã Lương toàn bộ thân thể bao phủ trong chăn. Trong chăn một vùng tăm tối, thủy tinh cầu cũng bị băng vải quỷ dị lấy đi, cho nên Sở Môn cũng không thể nhìn thấy Mã Lương tình huống. Nhưng coi như thế, Sở Môn cũng biết mình thành công, mình cứu Mã Lương. Bởi vì nếu là mình suy luận là sai lầm, cái này chăn mền không có một chút tác dụng nào, vậy bây giờ liền không khả năng bình tĩnh như vậy, kia băng vải quỷ dị đã sớm đem Mã Lương lôi ra ngoài. Cho nên giờ phút này Sở Môn tương đương vui vẻ, trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười, sau đó ngồi xếp bằng, bàn tay tại Mã Lương trên mặt tìm đòi, đem những cái kia mềm mặt băng vải lôi kéo mở. Sở Môn một bên loay hoay, vừa mở miệng nói, Mã Lương, ta tới cứu ngươi, ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Sở Môn đem Mã Lương trên mặt băng vải giật ra về sau, lục lọi Mã Lương cái mũi, miệng, đóng chặt con mắt. Nhưng mà Mã Lương vẫn không có nói chuyện, đối mặt loại tình huống này, Sở Môn có chút không biết làm sao, dù sao hắn chỉ muốn đến dùng chăn mền tới cứu Mã Lương. Mà về sau nên làm cái gì, hắn thì là hoàn toàn không có nghĩ qua. Cũng không có suy nghĩ qua hiện tại đối mặt hôn mê bất tỉnh Mã Lương phải làm sao, Sở Môn vùi đầu khổ tư trong chốc lát, liền sát mặt nghiêm túc hướng một bên nghiêng thai lắng nghe. Nghe mấy giây về sau, Sở Môn bừng tỉnh đại ngộ, à, thì ra là thế, chỉ cần cho hôn mê người phiến mấy cái bàn tay, hắn liền có thể tỉnh lại. Nói thật, ý nghĩ này có chút quá ngây thơ, phiến mấy cái bàn tay liền có thể để hôn mê người tỉnh lại. Cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Đặc biệt là Mã Lương loại này bởi vì kịch liệt thống khổ mà hôn mê trôi qua người, tắt một phát đưa đến hiệu quả chỉ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Sở Môn đối biện pháp này tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì đây là Tam Thể lão gia nói cho hắn, Tam Thể lão gia chưa từng có lừa qua hắn. Cho nên Sở Môn bàn tay sờ đến Mã Lương trên mặt, không chút do dự trực tiếp phiến mấy cái bàn tay đi lên. Ba ba ba, ba tiếng thanh thúy tiếng bạt tai ở trong chăn bên trong vang lên, nhưng chờ mấy giây về sau, giống như cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Sở Môn không có vẻ bại, tiếp tục chuẩn bị giơ bàn tay lên lại cho Mã Lương đến hơn mấy bàn tay, nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ khàn khàn nhưng lại vô cùng thanh âm quen thuộc truyền ra, hiện tại là cái gì tình huống? Mã Lương sau khi tỉnh lại, không hỏi bất luận cái gì dư thừa nói nhảm, thẳng vào chủ đề. Mà Sở Môn vừa nghe đến thanh âm này, lập tức mừng rỡ trong lòng, quả nhiên hữu dụng. Cao hứng Sở Môn lập tức đem vừa rồi phát sinh sự tình nhanh chóng nói ra, sau khi nói xong, còn tự tin mở miệng, không có việc gì, Mã Lương, ta đã phân tích ra được, cùng nặng chứng bệnh nhân tiếp xúc quy tắc bên trong có một đầu là trong phòng bệnh chỉ có một bệnh nhân. Đoán chừng chính là như vậy, cho nên cái này băng vải quỷ dị mới không thể ra ngoài, nhưng bây giờ hai ta đều tại trong phòng bệnh, cái kia quỷ dị vì chạy trốn, khẳng định sẽ rời đi. Cho nên nói, hai ta hiện tại rất an toàn. Mã Lương sau khi nghe xong, nhưng không có bất luận cái gì dáng vẻ cao hứng, nếu như nói này quỷ dị cứ như vậy rời đi, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tuy nói cái kia quỷ dị làm như vậy, trong bọn họ một cái sẽ bị vây ở phòng bệnh này bên trong. Nhưng kia cũng là chuyện sau đó, luôn có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, chí ít tốt qua đối mặt cái này hùng tàn quỷ dị. Nhưng sợ hai chính là, cái kia quỷ dị cũng không tính rời đi, mà là chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Mà lại bọn hắn mặc dù có chăn mền bảo hộ, hiện tại nhìn qua rất an toàn, nhưng đây chỉ là biểu tượng, nếu như cái kia quỷ dị thật muốn ra tay với bọn họ, luôn có thể tìm tới biện pháp lách qua cái này hạn chế. Nghĩ tới chỗ này Mã Lương lập tức nhíu mày, muốn làm thứ gì, nhưng mình tứ chi đều bị quỷ dị làm gãy, hiện tại hoạt động một chút cơ thể đều rất khó khăn. Cho nên khi vụ chi gấp, là trước khôi phục mình cơ thể mới đúng. Sau một khắc, một cái màu đỏ ngọn nến đột nhiên xuất hiện, không lửa tự cháy, xuất hiện tại Mã Lương trên tay. Nhưng Mã Lương tay đã đứt mất, không có chút nào chi giác, cũng hoạt động không được mảy may, tự nhiên cũng đỡ bất ổn căn này ngọn nến. Cho nên ngọn nến tại xuất hiện về sau liền lập tức đổ xuống, nóng rực ngọn lửa thiêu đốt lấy Mã Lương cánh tay. Sở Môn thấy thế, nháy một chút con mắt, sau đó cầm lấy ngọn nến, nhìn về phía Mã Lương mở miệng hỏi, "Mã Lương, không đau sao?" Mã Lương hơi trầm mặc một phen, sau đó mở miệng nói ra, "Giúp ta xoay người." Theo Mã Lương, hiện tại loại tình huống này muốn thoát khốn, trừ sử dụng quyển nhật ký bên ngoài, không còn biện pháp khác. Nhưng giờ phút này tư thế của hắn là cơ thể chính diện hướng lên trên, đầu tới gần Sở Môn, có thể thấy rõ ràng Sở Môn siêu tuyệt cảm tuyến. Loại này tư thế muốn sử dụng quyển nhật ký, quả thực là không có khả năng, mà người khác coi như cầm tới quyển nhật ký, cũng không thể sử dụng nó, căn bản ở phía trên không để lại bất luận cái gì chưa biết. Cho nên Mã Lương chỉ có thể mình tự mình động thủ. A Sở Môn nghe nói như thế về sau, lập tức động thủ giúp Mã Lương xoay người, mà Mã Lương mặc dù tứ chi bị phế, nhưng tốt xấu thân thể là bình thường, phần eo hạch tâm lực lượng còn tại. Cho nên cả hai phối hợp, xoay người ngược lại là cũng không tính rất khó khăn. Lật hết thân về sau, Mã Lương triệu hồi ra quyển nhật ký cùng bút máy, hướng Sở Môn hô, "Giúp ta đem quyển nhật ký lật đến mới nhất một tờ, sau đó đem bút máy mở ra thả miệng ta bên trong." Sở Môn sau khi nghe xong, lập tức động thủ, đem quyển nhật ký lật đến mới nhất một tờ đặt ở Mã Lương phía trước, sau đó vặn ra bút máy, ngòi bút hướng xuống, đầu bút nhét vào Mã Lương miệng bên trong. Mã Lương cắn bút, hướng thẳng đến quyển nhật ký trống không kia một nhóm bắt đầu viết chữ. Dù miệng viết chữ đối với Mã Lương đến nói cũng không tính rất khó khăn, bởi vì khi hắn phát hiện quyển nhật ký này vốn không vững được, mà năng lực lại rất cường đại lúc, Mã Lương liền bắt đầu luyện tập dùng các bộ vị viết chữ. Hắn không chỉ có thể tay phải viết chữ, còn có thể tay trái viết chữ, dùng chân viết chữ, dùng đầu lưỡi viết chữ. Cho nên dùng miệng viết chữ đối với Mã Lương đến nói cũng không khó khăn. Mà hắn lần này muốn viết nội dung cũng rất đơn giản, chỉ có một hàng chữ. Sở Môn làm một sống qua nhiều trận chuyện lạ lão thủ, có thể xuất ra trợ giúp đồng đội cấp tốc khôi phục cơ thể đạo cụ là rất hợp lý sự tình. Viết vận mệnh của người khác, cải biến người khác kịch bản, đây là Mã Lương sử dụng quyển nhật ký tác phong trước sau như một. Bởi vì hắn phát hiện, nếu như sử dụng quyển nhật ký cải biến vận mệnh của mình, kia đối chính mình nhiễu loạn nhận thức sẽ rất nặng. Bởi vì đây là hắn cam tâm tình nguyện cải biến mình. Mà nếu như là cải biến vận mệnh của người khác, kia đối với mình đến nói, cần thiết trả giá đánh đổi liền sẽ nhỏ rất nhiều. Cho nên trước đó tại đối mặt lệ quỷ lúc, Mã Lương mới có thể viết lâu nguyên xuất ra một kiện có thể giải quyết trước mắt vấn đề đạo cụ. Dù sao kết quả cuối cùng đều là giống nhau, cho nên ai xuất ra đạo cụ đều giống nhau. Mà bây giờ cũng giống như vậy, vô luận là mình vẫn là Sở Môn, ai có thể xuất ra lập tức khôi phục cơ thể đạo cụ đều là giống nhau. Cho nên Mã Lương khẳng định là lựa chọn đối với mình gánh vác tương đối tiểu nhân biện pháp. Mã Lương ý nghĩ rất tốt, nhưng hiện thực lại sẽ không một mực như ước nguyện của hắn. Hắn vừa muốn tại trong quyển nhật ký viết lên Sở Môn sở chữ, nhưng liền ngay cả thứ nhất bút cũng còn không có viết xong, bút máy tựa như là bị thứ gì gắt gao kiểm chế lại một dạng, di chuyển không được mảy may. Cảm nhận được loại tình huống này, Mã Lương lập tức mở to hai mắt nhìn, đầy mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Cái này, mình thế mà ảnh hưởng không được Sở Môn, sửa không được hắn vận mệnh. Cái này sao có thể? Mình từ khi được đến quyển nhật ký đến nay, liền chưa từng có xuất hiện qua tình huống như vậy, cho dù là đối mặt cái khác đỉnh cấp quỷ dị, quyển nhật ký cũng chưa từng có thất thủ qua. Mà lần này thế mà trên người Sở Môn lên không được hiệu quả gì. Không, không phải lên không được hiệu quả, mà là căn bản viết không đi lên. Xem ra chính mình nhìn nhầm, nguyên lai Sở Môn mới là bọn hắn 5 người bên trong, ẩn giấu đến sâu nhất cái kia. Nghĩ tới chỗ này Mã Lương không khỏi ngẩng đầu nhìn Sở Môn một chút, sau đó liền thấy hắn kia thanh tịnh ngu xuẩn ánh mắt, vẫn còn ngơ ngác hỏi một câu, sao rồi? Mã Lương thấy thế, tâm tình không hiểu có chút phức tạp, không nói gì, chỉ là có chút lắc đầu, cúi đầu xuống tiếp tục viết chữ. Sở Môn nhìn thấy Mã Lương cái phản ứng này, mặc dù không hiểu nó ý, nhưng vẫn là không có hỏi nhiều, chỉ là cứ như vậy lặng lặng nhìn Mã Lương động tác. Nhưng sau một khắc, một tràng tiếng xe gió đột nhiên truyền đến, Sở Môn còn không có nghe rõ thanh âm này là cái gì, liền cảm giác được một cỗ cực nặng lực lượng hung hăng đánh vào trên lưng của mình. A! bao hàm thống khổ chi tình tiếng kêu rên từ Sở Môn trong miệng truyền ra. Hắn trong lúc mơ hồ nghe tới mình xương vỡ vụn thanh âm, cực hạn thống khổ từ phần lưng truyền đến, thậm chí ngay cả cơ thể đều bởi vì thống khổ này mà run rẩy một chút. Thảo, đột nhiên bị như thế đến một chút, Sở Môn lập tức minh bạch, kia băng vải quỷ dị căn bản không đi, nó không biết dùng biện pháp gì vòng qua đến chăn mền hạn chế, đến đập nền mình. Mình bây giờ như thế xếp bằng ngồi dưới đất, còn đỉnh lấy chăn mền, quỷ dị muốn nhắm chuẩn mình, quả thực là rất dễ dàng bất quá. Nghĩ đến đây, Sở Môn trong đầu toát ra ý nghĩ đầu tiên chính là, không được, ta đến chạy trốn, không phải muốn bị đánh chết. Nghĩ đến cái này, Sở Môn lập tức muốn dây rủa lấy đứng lên. Không biết là bởi vì cái này chăn mền triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, hay là bởi vì cái kia quỷ dị không có xuất toàn lực, Sở Môn cuộc sống cũng không có bị một kích này triệt để đánh nát. Cho nên giờ phút này Sở Môn một bên bị leo, một bên ho khan, chuẩn bị đứng dậy chạy trốn. Nhưng Mã Lương nhìn thấy Sở Môn lần này động tác về sau, lập tức ngăn cản hắn, cắn bút máy miệng bên trong phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, không được, không thể động. Sở Môn nghe nói như thế, do dự một chút, sau đó mở miệng nói ra, thế nhưng là nếu không chạy ta liền muốn bị đánh chết a. Mã Lương không nói gì, mà là cấp tốc tại trong quyển nhật ký viết xuống một chữ cuối cùng, theo cuối cùng một bút rơi xuống, Mã Lương ánh mắt trở nên vận đục một chút, tinh thần cũng hề bại không ít. Nhưng cùng lúc đó, mấy viên màu đen, như là sô cô la đậu một dạng đồ vật lập tức xuất hiện tại trước mắt hắn. Mã Lương lập tức nổ ra trong miệng bút máy, hướng về phía trước vặn mẹo cơ thể, đầu lưỡi một quyển, trực tiếp liền trên mặt đất cho bụi cùng viên thuốc cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Lập tức, một dòng nước ấm càn quét toàn thân cao thấp, hắn có thể rõ ràng cảm thấy được mình đã gãy mất tứ chi tại lấy một loại tốc độ cực nhanh khôi phục. Cảm nhận được loại biến hóa này, Mã Lương thở dài một hơi, đem trên mặt đất viên thuốc thu vào, sau đó mở miệng nói với Sở Môn, hiện tại chạy trốn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, phòng bệnh này cứ như vậy lớn một chút, lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Kia băng vải quỷ dị có thể điều khiển băng vải, hiện tại ngươi lọt vào tập kích, hẳn là nó dùng băng vải điều khiển vật gì khác đến tạo thành. Mà lại xác suất rất lớn là tấm kia giường bệnh, dù sao phòng bệnh này bên trong đồ vật cứ như vậy nhiều, nó trong thời gian ngắn như vậy, có thể tìm tới nhất thuật tay, hữu dụng nhất đồ vật đoán chừng cũng chỉ có tấm kia giường bệnh. Cứ như vậy, hai ta coi như đỉnh lấy chăn mền phóng tới cửa phòng, tốc độ tất nhiên so băng vải quỷ dị chậm hơn không ít, mà nó chỉ cần đem giường bệnh ngăn tại cửa phòng bệnh, hai chúng ta liền căn bản ra không được. Mà một khi lựa chọn đưa tay ra chuyển giường, vậy chúng ta liền sẽ bị băng vải quỷ dị bắt lấy. Nghe đến đó, Sở Môn còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại một trận quen thuộc trọng kích hung hăng nện ở Sở Môn trên lưng. A. Giang Giác phốc một trận so vừa rồi còn mạnh hơn trọng kích hung hăng nện ở Sở Môn trên lưng, Sở Môn cổ sống lại một lần truyền đến thanh âm quen thuộc. Sở Môn đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, nôn Mã Lương một mặt suy yếu nói, "Tốt, Mã Lương, đừng có lại phân tích, ta biết ngươi rất thông minh, nhưng bây giờ ngươi nói thẳng cuối cùng biện pháp là được. Ta sắp bị đánh chết." Mã Lương hoạt động một chút đã hoàn toàn khôi phục tứ chi, trực tiếp đầu gối quỳ trên mặt đất, hai tay cũng chống tại trên mặt đất, làm ra quỳ chống đỡ động tác. Sau đó đem một quả màu đen biên thuốc phóng tới Sở Môn miệng bên trong, chào hỏi hắn út sấp trên lưng của mình, "Không có việc gì Sở Môn, ta đã có biện pháp, ngươi bây giờ chỉ cần ghé vào trên lưng của ta, sau đó chuyện còn lại giao cho ta là được." Sở Môn ăn biên thuốc về sau, lập tức cảm giác một dòng nước ấm càn quét toàn thân, phần lưng vỡ tan cuộc sống cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Từ đối với Mã Lương tín nhiệm, Sở Môn lập tức hoạt động cơ thể, trực tiếp út sấp Mã Lương trên lưng. Mã Lương tại cảm nhận được phía sau kiên cố khiên thịt về sau, trong lòng đại định, hơi mở ra bỗng chốc bị tử, nhìn thấy đứng ở nơi cửa băng vải quỷ dị. Sau đó thu hồi ngọn đến, dựa theo trong trí nhớ phương hướng phòng nghỉ ở giữa một cái phương hướng phóng đi. Băng vải quỷ dị hạ thủ rất có chừng mực, nó giơ lên giường về sau, liền điều chỉnh tốt lực lượng cùng góc độ về sau, liền trực tiếp hướng Sở Môn phần lưng đập tới. Nhưng làm nó không nghĩ tới chính là, chính mình cũng đã không dùng băng vải, mà dùng giường, cái này chăn mền thế mà còn có thể cắt giảm tổn thương. Không, không đúng. Nếu là cái này chăn mền có thể tránh khỏi tất cả tổn thương, vậy cái này giường khẳng định cũng lên không được mảy may tác dụng. Nhưng hiện tại xem ra, cái giường này quả thật có thể đưa đến nhất định tác dụng, chỉ bất quá hiệu quả sẽ yếu bớt. Nó nhìn một chút quấn quanh ở trên giường bệnh băng vải, tựa hồ có chút minh bạch. Cho nên nói, cho dù là áp dụng loại này gián tiếp biện pháp, nhưng bởi vì lực lượng nơi phát ra là ta, cho nên cuối cùng tạo thành hiệu quả cũng sẽ yếu bớt một chút. Bất quá đây không phải cái đại sự gì, quỷ dị chính là không bao giờ thiếu lực lượng. Mình chỉ cần lại tăng lớn lực lượng, nhiều nhất lại đến 2 lần, này nhân loại cuộc sống tất nhiên sẽ bị tự tay đánh gãy. Đến lúc đó, trong chăn hai cái người tàn tật, mình tự nhiên có rất nhiều biện pháp đem bọn hắn bắt tới. Nghĩ tới đây, quấn quanh lấy giường bệnh băng vải lần nữa phát lực, hung hăng đánh tới hướng Sở Môn. A. Bên trong truyền đến quen thuộc tiếng kêu thảm thiết, băng vải quỷ dị nhìn xem trong chăn dần dần cúi xuống đi thân ảnh, trong lòng hơi thở dài một hơi. Chỉ cần một lần nữa, này nhân loại cuộc sống tất nhiên sẽ bị đánh gãy. Nghĩ tới đây, băng vải quỷ dị lần nữa giơ lên giường bệnh, chuẩn bị cho Sở Môn một kích cuối cùng thời điểm. Chỉ nghe thấy kia giường trong chăn truyền đến sột soạt soạt thanh âm, sau đó bên trong bị mình kém chút đánh cho tàn phế người nhất thời nhanh chóng hoạt động, sau đó, quỳ chống tại trên mặt đất, hướng phòng bệnh một góc cấp tốc bỏ đi. "Ân, đây là đang làm gì?" Băng vải quỷ dị hiển nhiên có chút mập bức, này nhân loại là sợ mình đánh không cho phép, sau đó đổi như thế cái lại càng dễ để cho mình nhắm chuẩn tư thế sao. Nhưng khi băng vải quỷ dị nhìn thấy chăn mền rời đi tại chỗ sau, trước đó cái kia bị mình phế bỏ tứ chi nhân loại thế mà không tại lúc, liền đã minh bạch một chút đồ vật. Cứ như vậy, tình huống liền rất rõ ràng, kia nhân loại không biết dùng thủ đoạn gì, để thương thế của hắn toàn khôi phục. Nặng như thế thương thế, thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn khôi phục. Quả nhiên, hai nhân loại kia thật không đơn giản. Bọn hắn hiện tại lần này cử động, có lẽ là lại muốn làm hoa chiêu gì. Nhưng mình cũng không sợ, dù sao bọn hắn hiện tại bỏ phương hướng lại không phải cổng, dù là có cái gì không thích hợp địa phương, mình bây giờ ngay tại cổng, trực tiếp chạy trốn là được. Sau khi nghĩ thông suốt, băng vải quỷ dị vung vẩy giường bệnh tốc độ tăng tốc, hung hăng hướng sở môn đập tới. Gặp dạng này tra tấn, trong chăn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, nhưng tốc độ bỏ lại càng nhanh không ít. Mã Lương nghe phía sau truyền đến kêu thảm, cùng nôn tại tóc mình bên trên ấm áp huyết dịch, mở miệng khích lệ nói: "Sở môn, ngươi chịu đựng, hai ta lập tức liền có thể thoát khỏi bể khổ." Sở môn một bên kêu rên, vừa nói: "Ta..." Khu khu. "Ta tin tưởng ngươi, nhưng có thể hay không?" Khu khu. "Nhanh lên." "Ta cảm giác..." Khu khu. "Ta muốn nhịn không được." Mã Lương động viên khích lệ nói: "Không có việc gì, ta còn có thuốc, ngươi nhất định có thể chống đỡ." Mã Lương một bên chật vật bò, một bên trong đầu tính toán khoảng cách, cuối cùng, đầu của hắn đụng vào một cái thô sáp đồ vật. Mã Lương ngăn chặn nội tâm tâm tình, bàn tay cách chăn mền ra bên ngoài sờ soạn, quả nhiên sờ đến cứng rắn mặt tường. Mình không đường có thể đi. Nhưng đối mặt loại tình huống này, Mã Lương không có bất kỳ cái gì bi thương tuyệt vọng ý tứ, ngược lại lộ ra cuồng hỷ chi tình. Rốt cuộc, mình cuối cùng đã tới. Nơi này chính là Mã Lương mục đích. Đến mục đích cuối cùng nhất địa chi sau, Mã Lương cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bắt đầu cuối cùng kế hoạch. Mà là chậm đợi thời cơ, thẳng đến phía sau sở môn lần nữa gặp trọng kích, giường bệnh bị mãnh nhiên giơ lên. Lúc này, hắn mới cấp tốc đứng người lên, triệu hồi ra ngọn nến. Mượn nhờ ngọn nến tia sáng, hắn rốt cục nhìn thấy hắn một mực tâm tâm niệm niệm đồ vật, một cái ấn chuông. Một cái có thể gọi y tá ấn chuông. Không chút do dự, Mã Lương lập tức đè xuống nút bấm. Cộc 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 theo Mã Lương đè xuống nút bấm, phi thường đột ngột, hành lang bên trong truyền đến thanh thúy giày cao gót âm thanh. Mà lại thanh âm này càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chương 128, chạy trốn mới là chính xác nhất. Chương 128, chạy trốn mới là chính xác nhất. Cộc 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 giày cao gót thanh âm tương đương đột ngột xuất hiện, tựa như là trống rỗng trong hành lang xuất hiện một dạng. Băng vải khi nhìn đến Mã Lương liều lĩnh từ trong chăn lao ra, đè xuống nút bấm thời điểm, liền đã có một loại cảm giác không ổn. Đặc biệt là khi kia giày cao gót thanh âm xuất hiện về sau, trong lòng không ổn cảm giác trở nên càng nặng. Hai nhân loại kia trả giá lớn như thế đánh đổi bọn tới nơi đó, tất nhiên là có mưu đồ, cái kia ấn chung có lẽ là phát động cái gì quy tắc điều kiện tất yếu. Mặc dù nó tại căn này phòng bệnh thời gian dài như vậy, nên tìm tòi địa phương đều tìm tòi qua, cái kia ấn chung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nó đè xuống ấn chung thời điểm, không có phát sinh mảy may sự tình, tựa như là một cái bài trí, lại giống là xấu rơi mở dạng. Mà cái này nhân loại đè xuống nó, lại có thể sinh ra đặc biệt phản ứng. Đối với điểm này, băng vải kỳ thật cũng không kỳ quái, bởi vì trong thế giới này, thân phận là vật rất quan trọng, thân phận khác biệt, chỗ tuân theo quy tắc cũng khác biệt. Cho nên tại trên tay mình không dùng được đồ vật tại nhân loại trên tay có thể sinh ra đặc biệt phản ứng, cũng là bình thường. Nhưng nghĩ đến nơi này, băng vải liền có chút đau đầu. Dù sao trong thế giới này, quy tắc đối quỷ dị ước thuốc tính là rất mạnh. Mà bây giờ đối mặt hai nhân loại kia liều mạng cũng phải phát động quy tắc, đưa tới giày cao gót chủ nhân thao tác, băng vải quỷ dị có hai cái phỏng đoán. Đầu tiên, bọn hắn xác định đầu này quy tắc có thể trợ giúp bọn hắn thoát khốn, cho nên mới như thế được ăn cả ngã về không. Tiếp theo, bọn hắn cũng không xác định đầu này quy tắc nhất định có thể đến giúp bọn hắn, thậm chí khả năng cái này giày cao gót chủ nhân tới sau sẽ còn ra tay với bọn họ. Bọn hắn chỉ là cùng đường mặt lộ, không có cách nào, mới lựa chọn làm như vậy. Hai cái này phỏng đoán đều có khả năng, thậm chí lạc quan một điểm đến nói, cái thứ hai phỏng đoán khả năng càng lớn. Nếu như băng vải quỷ dị thật không còn đường lui, giờ phút này khẳng định là lựa chọn tiếp tục đối Mã Lương cùng sở môn độc thủ. Nhưng là, nó có đường lui, vẫn luôn có. Dù là nó đáp ứng lệ quỷ xuất thủ, bản thể cũng một mực không hề rời đi qua cửa miệng, đây chính là nó cho mình lưu đường lui, nó hiện tại nó chỉ cần một bước liền có thể xông ra phòng bệnh. Đã có đường lui, vậy cũng không cần làm loại này không có ý nghĩa lựa chọn, cũng không cần lại suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp chạy trốn là được. Băng vải quỷ dị xưa nay không cho rằng chạy trốn là một kiện ném quỷ sự tình, tương phản, nó vẫn cho rằng đây mới là tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao phương thức. Đánh thắng được liền trọng quyền xuất kích, trực tiếp làm phế đối thủ, không cho hắn lưu một điểm phản kháng chỗ trống. Đánh không lại liền cũng đúng, thỏa hiệp nhận sợ, sau đó lập tức chạy trốn. Có tiếng có tối, có thể nói là tương đương linh hoạt. Lúc đầu nó vừa rồi liền nghĩ trực tiếp chạy, nhưng trở ngại lệ quỷ dâm uy, vẫn là đáp ứng xuất thủ trước thử một chút, nếu như có thể thành, kia tất cả đều vui vẻ. Nếu như không thành, đó chính là hiện tại loại tình huống này, nó vẫn là sẽ trực tiếp chạy trốn. Mà bây giờ kia giày cao gót còn chưa tới, kia hai nhân loại cũng đến không được mình cái này, lệ quỷ lại bị mình thủy tinh cầu kiềm chế, về phần kia nổi lơ lửng thanh sắc u linh, nó cũng có biện pháp. Cộc 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 giày cao gót thanh âm thêm gần. Nghe được thanh âm này, băng vải quỷ dị không chút do dự, lập tức thu hồi quấn quanh lấy giường bệnh băng vải, giường bệnh nháy mắt từ giữa không trung rơi xuống. Phanh giường bệnh rơi xuống thanh âm xuất hiện đồng thời, băng vải quỷ dị cơ thể đột nhiên sủi lơ xuống tới, sau đó rút ra một cái băng vải nhờ giơ lên thủy tinh cầu, chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Bá. Còn lại băng vải thì như là giá nước, kề sát tại mặt đất, cấp tốc theo sát thủy tinh cầu cửa trước bên ngoài phóng đi. Băng vải quỷ dị lần này động tác có thể nói là nước chảy mây trôi, nhanh chóng đến cực điểm, thậm chí ngay cả lệ quỷ cùng Mã Lương đều chưa kịp phản ứng thời điểm, trong phòng bệnh liền đã không có thân ảnh của nó. Ngươi, ngươi. Trong bóng tối, truyền đến lệ quỷ phẫn nộ mà gập lên thanh âm, ta sẽ đánh chết ngươi, nhất định sẽ. Đối với lệ quỷ uy hiếp, băng vải quỷ dị không có chút nào sợ hãi. Đánh chết ta? Kia cũng không biết là bao lâu chuyện sau đó, trừ phi cái này lệ quỷ có thể để cho thủy tinh cầu hiện tại liền biến mất. Chuyện sau đó về sau lại nghĩ biện pháp, chí ít hiện tại, nó là không thể nào lại trở về. Gian phòng bên trong, màu đỏ sáp dầu từ ngọn nến đỉnh chậm rãi nhỏ xuống, nhỏ giọt Mã Lương trên ngón tay, mang đến rất nhỏ cảm giác đau. Nhưng Mã Lương không để ý đến, mà là có chút ngu ngơ nhìn xem kia băng vải quỷ dị không chút do dự, quả quyết chạy trốn dáng vẻ. Này quỷ dị, có điểm lạ a, lúc đầu nhìn nó vừa chính mới đúng hạ ác như vậy tay dáng vẻ, còn tưởng rằng là cái thủ đoạn độc ác, điên cuồng vô cùng quỷ dị. Nhưng bây giờ nhìn nó biểu hiện này, rõ ràng là lấn yếu sợ mạnh mặt hàng. Lúc này, ngoài cửa trong bóng tối, truyền đến lệ quỷ tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ta sẽ đánh chết ngươi, nhất định sẽ. Mã Lương nghe lệ quỷ tiếng gầm gừ phẫn nộ, lại nhìn một chút bàn tay của mình, tựa hồ còn có thể ẩn ẩn cảm giác được kia toàn tâm thống khổ. Nếu là cứ như vậy để nó chạy, có phải là có chút quá tiện nghi nó nữa nha? Mã Lương trong mắt lóe lên không hiểu thần sắc, nhưng không có bất kỳ cái gì động tác, mà là giơ lên ngọn nến, mượn ngọn nến tia sáng, đem ngã trên mặt đất Sở Môn đỡ lên, sau đó cho hắn uy một khỏa viên thuốc. Sở Môn hất lên chăn mền, run rẩy ăn viên thuốc về sau, kia cô quen thuộc dòng nước ấm nháy mắt trải rộng toàn thân. A, Sở Môn thoải mái rên rỉ lên tiếng, lập tức hoạt động một chút cơ thể, vặn mèo bốn eo lại đầm đầm cóng, lập tức cảm giác toàn thân mình trên dưới tổn thương đều tốt. Sở Môn cảm nhận được một màn này về sau, cao hứng tán dương, Mã Lương, ngươi thật lợi hại. Mã Lương trên mặt lộ ra nụ cười, trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ, lại có một tia may mắn ta trước đó tại kinh nghiệm một cái cấp B chuyện lạ thời điểm, được đến cái này viên thuốc. Cái này viên thuốc có hai cái hiệu quả, trong đó một cái chính là khôi phục nhanh chóng thương thế, nếu không, đêm nay thật đúng là muốn đưa tại cái này băng vải quỷ dị trên tay. Mã Lương lời nói này cũng không có đang lừa gạt Sở Môn, dù sao lúc ấy hắn biết không được Sở Môn, cũng chỉ có thể biết mình có được viên thuốc. Nhưng bởi vì cái này thuộc về hắn cam tâm tình nguyện cải biến mình, cho nên khi những chữ kia vừa mới viết xong, Mã Lương trong đầu liền tự nhiên mà vậy thêm ra tới tương quan ký ức. Thậm chí lật về phía trước quyển nhật ký, còn có thể kỹ càng nhìn thấy Mã Lương thu hoạch được viên thuốc cái kia chuyện lạ là thế nào, hắn là như thế nào thông quan. Đây chính là dùng quyển nhật ký sửa chính mình vận mệnh đánh đổi. Nó sẽ để cho Mã Lương thêm ra không ít trí nhớ không thuộc về hắn, thẳng đến cuối cùng, những này hư giả mà chân thực ký ức triệt để chiếm cứ Mã Lương nao hải lúc. Hắn liền không còn là hắn. Sở Môn đem chăn mền hướng Mã Lương trên thân một khoác, sau đó nghe ngoài cửa càng ngày càng gần dày cao gót âm thanh, mở miệng hỏi, lại nói Mã Lương, ngươi làm sao khẳng định y tá kia nhất định sẽ giúp chúng ta? Mã Lương bò lây chăn mền, mở miệng nói ra, phòng bệnh quy tắc bên trong liên quan tới triệu hoán y tá, hết thảy có 3 đầu quy tắc, theo thứ tự là, bảy gặp được xử lý không được tình huống lúc, ngươi có thể đi y tá đứng tìm kiếm y tá trợ giúp, cũng có thể thông qua ấn chung đến tìm kiếm y tá trợ giúp, y tá sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của các ngươi. 8 xin đừng nên phiền phức y tá. 9 ấn chung là xấu. Cái này 3 đầu quy tắc bên trong, 7 cùng 8 mặc dù nhìn qua có chỗ mâu thuẫn, nhưng kỳ thật cũng không có cái gì xung đột quá lớn. Đem 2 đầu quy tắc kết hợp với nhau, kia liền có thể đạt được một cái kết luận, đó chính là y tá lại trợ giúp chúng ta, nhưng chúng ta phiền phức y tá số lần không thể quá nhiều, không phải có thể sẽ tạo thành cái gì cái khác hậu quả. Nói đến đây, Mã Lương dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói ra, mà tại ban đêm quy tắc bên trong, cùng y tá có quan hệ quy tắc cũng có 2 đầu, theo thứ tự là đầu thứ 4 cùng đầu thứ 6. Bốn tao ngộ nguy hiểm lúc, có thể tìm kiếm trực ban bác sĩ cùng y tá trợ giúp. 6 ban đêm cũng không có trực ban bác sĩ, cũng không có trực ban y tá. Đầu thứ 4 quy tắc cũng cường điệu, có thể hướng y tá tìm kiếm trợ giúp, cái này cùng phòng bệnh quy tắc bên trong quy tắc có thể lẫn nhau xác minh. Nghe đến đó, Sở Môn hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, thế nhưng là hôm qua tại lầu 2 thời điểm, y tá đứng không phải là không có người sao? Vậy cái này đầu thứ 6 quy tắc? Mã Lương Sở Môn còn chưa nói hết, nhưng Mã Lương tự nhiên biết hắn muốn nói cái gì, hắn khẽ lắc đầu, tiếp tục giải thích nói, ban đêm quy tắc đầu thứ 6 quy tắc bên trong, nửa câu đầu là sai, bởi vì áo đỏ cùng áo trắng xác thực tồn tại, nửa câu sau hẳn là đúng, dù sao tối hôm qua lầu 2 y tá đứng, không có mưa ai. Nhưng cái này cùng trước đó quy tắc cũng không xung đột, bởi vì đầu thứ 6 quy tắc nói là trực ban y tá, mà y tá trừ trực ban y tá bên ngoài, còn có cái khác loại hình, cũng tỉ như trước đó một mực cho chúng ta đưa cái kia y tá. Cho nên căn cứ trở lên quy tắc cùng chúng ta chỗ kinh nghiệm những chuyện này đến xem, ta đối cái này bệnh viện có đại khái suy luận. Đầu tiên, tại cái này trong bệnh viện, bác sĩ cùng y tá đều có thể bảo hộ bệnh nhân, nhưng là đạt được thời điểm. Lúc ban ngày, trực ban bác sĩ không thể xuất hiện, mà y tá lại một mực tồn tại. Cho nên khi chúng ta tại ban ngày gặp được nguy hiểm lúc, có thể bảo hộ chúng ta là y tá, chúng ta có thể hướng y tá tìm kiếm trợ giúp, nhưng số lần không thể nhiều. Mà tới lúc buổi tối, trực ban bác sĩ xuất hiện, y tá đứng ở giữa lại không có mưa ai, cho nên ở buổi tối, có thể trợ giúp chúng ta là áo đỏ trực ban bác sĩ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể tìm tới nó. Nghe đến đó, Sở Môn chần chờ một chút, mở miệng nói ra, có thể dựa theo phân tích của ngươi đến xem, vậy bây giờ là ban đêm, cái này y tá không phải xuất hiện không được mới đúng sao? Mã Lương sau khi nghe xong, kiên nhẫn giải thích nói, y tá cùng trực ban bác sĩ không giống. Trực ban bác sĩ là chỉ có thể ở buổi tối ẩn hiện, đây là trải qua chúng ta nhiều phương diện nghiệm chứng, thậm chí bọn chúng phòng trực ban cũng chỉ có thể ở buổi tối xuất hiện. Mà y tá xuất hiện quy luật, thì trừ chúng ta suy luận ra những ngày bên ngoài, còn có một cái càng mấu chốt điểm. Nói đến đây, Mã Lương dương lên đầu, ra hiệu Sở Môn nhìn về phía cái kia ấn chung, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, ấn chung vật này rất đặc biệt, vô luận là ban ngày hoặc là ban đêm, đều có thể theo về sau, liền có thể triệu hoán y tá. Đương nhiên, quy tắc bên trong cũng nói, ấn chung là xấu, cái này liền có 3 loại khả năng thứ nhất chính là, ấn chung sát thực xấu, căn bản triệu hoán không đến y tá. Hoặc là nói, triệu hoán đến căn bản không phải y tá, mà là cái khác thứ gì. Đây không thể nghi ngờ là xấu nhất khả năng. Loại thứ 2 khả năng thì là, quy tắc là sai, ấn chung là tốt, sử dụng nó quả thật có thể triệu hoán đến y tá, nhưng chúng ta cần trả giá đánh đổi có thể sẽ tăng thêm. Tỷ như chúng ta khả năng nếu như là trực tiếp đi y tá đứng tìm y tá, kia nói không chừng tại phiền phức y tá 3 lần hoặc là 4 lần sau, y tá kia mới có thể phát sinh dị biến, ngược lại đối với chúng ta xuất thủ. Nhưng nếu như ở buổi tối sử dụng cái này ấn chung, khả năng 1-2 lần, y tá liền sẽ triệt để dị biến. Kia loại thứ 3 đâu? Mã Lương nhìn Sở Môn một chút, mở miệng nói ra, về phần loại thứ 3, đó chính là quy tắc là sai, ấn chung là tốt, sử dụng cái này ấn chung cũng sẽ không trả giá bất luận cái gì ngoài định mức đánh đổi. Nghe đến đó, Sở Môn tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, nhẹ gật đầu nói, ba loại khả năng, có hai loại đều đối với chúng ta có lợi, chắc không được ngươi như thế quả quyết. Nhưng nếu là vừa lúc là khả năng thứ nhất làm sao? Như vậy, chúng ta đuổi đi băng vải quỷ dị, không phải lại đưa tới một cái mới quỷ dị sao? Không có khả năng. Mã Lương chuyển qua đầu, duỗi ra hai cái ngón tay, nhìn về phía Sở Môn mở miệng nói ra, có hai nguyên nhân, đầu tiên, hai ta không phải giang minh, vận khí còn không có kém đến tình trạng kia. Tiếp theo, hai ta vận khí rất tốt, chí ít từ vừa rồi bắt đầu, vẫn rất tốt. Nhìn như hai điểm, kỳ thực một điểm. Đó chính là hắn hai vận khí rất tốt. Nhưng Sở Môn đối này bảo trì hoài nghi, hắn nhớ tới vừa rồi mình bị đánh đập chẳng cảnh, nghi hoặc nhìn về phía Mã Lương, vận khí tốt. Có chuyện này sao? Mã Lương vẻ mặt thành thật mở miệng giải thích, đương nhiên, ngươi còn nhớ rõ ta cho ngươi ăn thuốc sao? Thuốc kia ta nói có hai cái tác dụng, trong đó một cái là khôi phục nhanh chóng thương thế, một cái khác thì là ngắn ngủi tăng lên vận khí. Hai ta lúc đầu vận khí cũng không tính kém, suy luận ra kết quả cũng là tốt chiếm đầu to, còn ăn ba viên tăng lên vận khí viên thuốc. Như thế thêm vào xuống tới, cái này ấn chung đưa tới y tá, tất nhiên là không có cái vấn đề lớn gì. Mã Lương nói đến chém đinh chặt sắt, hiển thị rõ thông dòng tự tin. Mà Sở Môn sau khi nghe xong, thì là mặt lộ vẻ kính nể, phát ra từ phế phủ nói, Mã Lương, ngươi thật thông minh. Trong bóng tối, lệ quỷ nhìn xem kia một đoàn càng ngày càng xa ánh sáng, trong lòng giận dữ, nhưng lại không dám truy trôi qua, bởi vì nó biết mình đuổi theo cũng vô dụng. Dù sao băng vải tại trong ánh sáng, mình lại đánh không đến nó cũng không sợ mình tồi hơi. Nhưng nếu là mình bây giờ rời đi, thả chạy nhân loại ở bên trong, kia mới làm cho không đến mất. Nhưng hai nhân loại kia giảo hoạt như thế, nó canh giữ ở cổng, bọn hắn tất nhiên sẽ không ra, mà là có rất lớn có thể sẽ trực tiếp cùng nó hao tổn đến hướng đông. Dù sao trong phòng bệnh băng vải quỷ dị đã chạy ra ngoài, theo bọn hắn nghĩ, bên trong là tuyệt đối an toàn. Cho nên bọn hắn chỉ cần chờ đến hướng đông, bọn hắn liền có thể an toàn rời đi. Sao? Không, không có khả năng. Nếu là bọn hắn đêm nay một mực ở bên trong, sẽ chết. Bọn hắn sẽ bị ăn hết. Nghĩ tới chỗ này, lệ quỷ lập tức vội vàng, nếu là hai nhân loại kia đều bị ăn hết, kia 404 quỷ dị liền rốt cuộc ra không được. Trừ phi nó còn có thể tìm tới những nhân loại khác. Thế nhưng là trừ hai nhân loại kia bên ngoài, còn có một cái bị mình xử lý, một cái bị hí bào bắt đi, còn có một cái. Ân. Nghĩ tới đây, lệ quỷ có chút một bức, còn có một cái, tựa hồ là cái tiểu hải tới. Tại nhiều người như vậy bên trong, đây cũng là dễ dàng nhất các thủ, vì cái gì mình trước đó không có đối tiểu hải hạ thủ, mà là vô ý thức không chú ý hắn, ngược lại đối hai cái này thành niên nhân loại hạ thủ đâu. Lệ quỷ chính nghi hoặc thời điểm, giày cao gót âm thanh đã chuyển đến phía sau của nó. Nó quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một người mặc đồng phục y tá mỹ mạo nữ tính đứng ở phía sau. Y tá dung nhan mỹ mạo, mặc bình thường vừa vặn, nhìn qua giống như là một cái không thể bình thường hơn được y tá. Nhưng nó trên mặt treo cứng nhắc đủ cười, đôi môi đỏ thắm như máu, trong mắt che kín tia máu, giờ phút này cứ như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm nó. Chương 129, làm lựa chọn chương 129, làm lựa chọn cái này y tá cái đầu tiên nhìn qua bình thường vô cùng, nhưng nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện nó cùng bình thường hai chữ hoàn toàn không dính dáng. Xích lại gần quan sát, nó trong mắt tia máu căn bản không phải tia máu, mà là một cái chỉ dài nhỏ đỏ tươi côn trùng, bò đầy con mắt của nó, tại trong mắt bên trong chui tới chui lui. Nó trên mặt nụ cười cũng là hư giả lại cứng nhắc, tựa như là bị điều khiển con rối khôi lỗi. Đối mặt như thế làm người ta sợ hãi chẳng cảnh, lệ quỷ không có bất kỳ cái gì sợ hãi, bởi vì nó là quỷ. Đối mặt y tá quan sát, lệ quỷ sáu con trong mắt chuyển động, sau đó bốn cái mũi thở khẽ nhúc đích. Nhưng một phen tìm hiểu về sau, nó cũng không có tại cái này y tá trên thân cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức. Mà y tá đang ngó chừng nó nhìn trong chốc lát về sau, vòng qua nó, đi đến cửa phòng bệnh, hướng bên trong mở miệng nói ra, hai vị bệnh nhân, có chuyện gì không? Y tá có thể xuyên thấu qua hắc ám nhìn thấy Mã Lương cùng Sở Môn, nhưng hai người bọn họ cũng không có bản sự này. Mã Lương nắm thật chặt chăn mền trên người, sau đó cầm ngọn nến hướng mặt trước đi vài bước, ánh nến chiếu sáng phạm vi không ngừng ra bên ngoài di chuyển. Rốt cục, hắn nhìn thấy đứng tại cổng y tá. Nhưng nhìn thấy y tá về sau, Mã Lương trên mặt nhưng không có vẻ mừng rỡ, mà là hơi nhíu nhíu mày. Y tá đứng tại ánh nến biên giới, dạng này chiếu sáng điều kiện, Mã Lương tự nhiên không có khả năng nhìn ra y tá những cái kia nhỏ bé không bình thường chỗ, hắn nhíu mày nguyên nhân là một cái khác, cái này y tá đứng tại phòng bệnh bên ngoài, không có tiến đến. Mã Lương thấy thế, trầm ngâm một phen về sau mở miệng hỏi, "Y tá, vì cái gì ngươi không tiến vào đâu?" Y tá nghe nói lời này về sau, không có làm ra quyết định, ngược lại là phát ra khàn khàn tiếng cười, mở miệng nói ra, "Ta đương nhiên có thể tiến đến, nhưng là, ngươi xác định sao?" Mã Lương nghe tới y tá lời nói này về sau, chân mày nhíu chặt hơn, hắn tự nhiên biết y tá lời này là có ý gì. Căn cứ hắn suy luận ra kết quả đến xem, y tá sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn, nhưng là có lần số hạn chế. Mà bây giờ cái này y tá 10 phần có lòng cơ đứng tại cửa phòng bệnh, xác suất rất lớn đánh chính là để Mã Lương lãng phí một lần thỉnh cầu cơ hội dự định. Nghĩ tới đây, Mã Lương không khỏi ở trong lòng thầm mắng những này quỷ dị xảo trá. Vô luận là áo đỏ, vẫn là băng vải, lại hoặc là cái này y tá, những này quỷ dị luôn luôn có thể tại quy tắc bên trong tìm ra hợp lý lỗ thủng, trình độ lớn nhất bảo hộ chính mình lợi ích. Mã Lương A không có khả năng lãng phí một lần cơ hội quý giá, liền vì để cho cái này y tá đi tới. Trừ phi có cái gì bất đắc dĩ tình huống. Ý niệm tới đây, Mã Lương lại nghĩ tới trước đó Sở Môn suy luận, tại cùng nặng chứng bệnh nhân tiếp xúc quy tắc bên trong, có một đầu quy tắc là trong phòng bệnh chỉ có một bệnh nhân. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên dù là căn này cửa phòng bệnh xấu, cái này băng vải quỷ dị cũng không thể ra ngoài, thẳng đến hắn cùng Sở Môn đến. Mà bây giờ hắn cùng Sở Môn tại căn này trong phòng bệnh, đền bù trong phòng bệnh bệnh nhân trống chỗ, cho nên cái này băng vải quỷ dị mới có thể thoát đi. Cái này suy luận hẳn là không sai, cũng phù hợp vừa rồi phát sinh tình huống. Nhưng trong đó còn có rất nhiều chi tiết Mã Lương cũng không rõ ràng. Thì như lệ quỷ nếu là muốn đem 404 quỷ dị đổi ra, lấy nó năng lực, trực tiếp đem kia thanh sắc u linh cho bắt không được sao? Còn có những này nặng chứng bệnh nhân vì cái gì đều như thế chấp nhất đi ra ngoài, một khắc cũng không nghĩ ở tại phòng bệnh, là có cái gì nguyên nhân đặc biệt sao? Mà lại những bệnh nhân này đi ra ngoài sau, vì cái gì không chạy trốn tới những tầng lầu khác, lấy bọn chúng cơ thể tố chất, trực tiếp nhảy lầu không là tốt rồi sao? Dù sao cũng sẽ không chết, còn có thể triệt để thoát đi lầu 4. Là bởi vì bọn chúng còn nhận cái gì quy tắc ước thúc sao? Những vấn đề này đáp án đều là Mã Lương giờ phút này cấp thiết muốn phải biết, nhưng nếu là từng cái hỏi ra, cần hướng y tá tiêu hao thỉnh cầu số lần không khỏi cũng quá nhiều. Nghĩ tới đây, Mã Lương đổi một cái phương thức, hướng y tá mở miệng nói ra, đem ngươi biết tất cả liên quan tới căn này bệnh viện tình báo nói hết ra, ăn ngay nói thật. Y tá sau khi nghe xong, hơi sững sờ, sau đó mở miệng nói ra, bệnh nhân, ngươi thật đúng là giảo hoạt. Mã Lương mặt không biểu tình, không nói gì. Thấy Mã Lương cái dạng này, y tá cũng không có cái gì đặc thù phản ứng, mà là thành thành thật thật mở miệng đem giam giữ nặng chứng bệnh nhân hai đạo bảo hộ, cùng nhân loại mới có thể mở ra phòng bệnh cửa lớn tình huống tất cả đều kỹ càng nói ra. Sau khi nói xong, nó hơi dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói ra, mà những này nặng chứng bệnh nhân vẫn muốn trốn tới, là bởi vì tại trong phòng bệnh nguy hiểm rất lớn, bọn chúng sẽ bị ăn hết. Nói đến đây, y tá liếc mắt nhìn Mã Lương, nhưng Mã Lương không có bất kỳ cái gì muốn thúc giục ý lên tiếng. Y tá thấy thế, con ngươi khẽ nhúc nhích, tiếp tục mở miệng nói ra, trước đó bệnh viện đến một cái cấp S quỷ dị, nó lúc ấy bị giam giữ địa phương là 000 hào phòng bệnh, kia là toàn bộ lầu 4 nguy hiểm nhất nặng chứng phòng bệnh. Theo lý mà nói, căn này phòng bệnh dùng để giam giữ một cái cấp S quỷ dị, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng kết quả cuối cùng lại là, con kia cấp S quỷ dị xông phá 000 phòng bệnh, thoát đi ra. Mặc dù cuối cùng này quỷ dị cũng bị các bác sĩ bắt đến lầu 5, nhưng lưu lại một cái thai hoàng ẩm. Đó chính là 000 phòng bệnh tại bị con kia cấp S quỷ dị xông phá sau, nó bắt đầu mất khống chế, nó không còn bị vây ở nguyên địa, mà là nó bắt đầu du đãng tại lầu 4, thay thế cái khác nguyên bản phòng bệnh vị trí, sau đó đem trong phòng bệnh tất cả tồn tại ăn hết. Nói đến đây, Mã Lương lập tức minh bạch những này quỷ dị vì cái gì đều muốn liều mạng rời đi phòng bệnh nguyên nhân. Bởi vì, đợi tại trong phòng bệnh sẽ chết. Dựa theo tấm bản đồ kia bên trên 000 hào phòng bệnh kia cơ hồ đã ngưng kết thành thực chất huyết sắc đến xem, những này quỷ dị vị trí phòng bệnh một khi được tuyển chọn, vậy chúng nó cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kể từ đó, buổi tối hôm nay vô luận là lệ quỷ, khí bảo, vẫn là băng vải quỷ dị những làm này liền hoàn toàn có thể hiểu được. Bọn chúng đều không muốn chết, cho nên coi trọng bọn hắn những nhân loại này, muốn làm kẻ chết hay. Mã Lương xuất ra tấm bản đồ kia, phía trên 000 hào phòng bệnh vị trí vẫn không có biến hóa, là còn chưa có bắt đầu đêm nay đi săn sao. Mã Lương trong lúc đang suy tư, y tá tiếp tục một mạch đem nó biết tất cả tin tức đều nói ra, lầu 4 nặng chứng bệnh nhân nhận quy tắc ước thúc, không thể thông qua nhảy vọt tầng lầu phương thức rời đi lầu 4, chỉ có thể đi thang lầu. Mặc áo trắng trực ban bác sĩ đối lầu 4 nặng chứng bệnh nhân có rất mạnh áp chế tác dụng. 000 hào phòng bệnh mỗi đêm sẽ chỉ ăn hết một gian phòng bệnh, chí ít trước mắt mà nói là như thế này. Hơn 10 phút sau, y tá đem mình tất cả biết đồ vật đều nói ra, sau khi nói xong, nó trên mặt cứng nhắc nụ cười trở nên hơi buông lỏng một chút, thật giống như loại nào đó trói buộc đang bị cởi ra. Cảm nhận được mình cơ thể biến hóa, y tá thiện ý nhắc nhở, bệnh nhân, ngươi còn có 2 lần cơ hội. Nếu là 5 phút bên trong không đưa ra mới thỉnh cầu, ta sẽ rời đi nơi này. Nghe tới lời nói này, Mã Lương nhìn về phía cổng đứng y tá, con ngươi khẽ nhúc đích. 2 lần cơ hội. Chỉ có thể hướng cái này y tá đưa ra 3 lần thỉnh cầu sao? Y tá câu nói này có thể là đang nói láo, cũng có thể là không có, nhưng Mã Lương cảm thấy đây là lời nói thật khả năng tương đối cao. Dù sao y tá nếu là muốn hú bọn hắn một tay, kia liền sẽ không nói còn có 1 lần cơ hội, mà là sẽ cố ý đem số lần nói nhiều. Cũng tỉ như nó có thể nói còn có 8 lần cơ hội, nhưng kỳ thật khi lần thứ 3 thỉnh cầu hoàn thành thời điểm, nó liền đã triệt để dị biến xong. Loại này cho lừa gạt đơn giản, nhưng tương đối tốt dùng, Mã Lương đã từng ở giữa so chiêu. Mà lại mặt ngoài là còn có 2 lần cơ hội, kỳ thật chỉ có 1 lần, dù sao Mã Lương nếu quả thật đưa ra 2 cái thỉnh cầu, y tá kia hoàn thành sau, liền sẽ không lại nghe hắn. Cho nên coi như cái này y tá không nói câu nói này, Mã Lương để cho an toàn, cũng chỉ sẽ thỉnh cầu nó 2 lần. Suy tư thỏa đáng về sau, Mã Lương sẽ đạt được tin tức đều đặt ở trong đầu chỉnh hợp quản lý, bắt đầu tự hỏi, lầu 4 phòng bệnh không tính cả 000, hết thể có 23 gian, mà nó mỗi đêm chỉ ăn một gian phòng bệnh, từ thời gian mà tính, hẳn là còn có không ít trong phòng bệnh là có quỷ dị tồn tại. Mà hắn cùng Sở Môn hiện tại vận khí cũng không tệ, 000 hào phòng bệnh hẳn là không sẽ chọn bên trên bọn hắn căn này phòng bệnh mới đúng, nhưng căn này phòng bệnh, chung quy là cần một bệnh nhân. Hắn cùng Sở Môn nhất định phải có một cái lưu tại trong phòng bệnh mới được. Nhiệm vụ của bọn hắn là thoát đi thứ 7 bệnh viện, mà lại một lúc sau, bị 000 phòng bệnh để mắt tới khả năng lại càng lớn, bị ăn sạch nguy hiểm cũng càng cao. Cho nên đối với hai người bọn họ đến nói, trước mắt cấp thiết nhất, cần nhất giải quyết vấn đề cũng chỉ có một, bọn hắn cần một cái kẻ chết thay. Mà kẻ chết thay nhân tuyển, tại bọn hắn trước mắt, vừa lúc có ba cái, thanh sắc u linh, lệ quỷ, còn có y tá. Tại ba người này chọn chúng, dễ dàng nhất đắc thủ chính là y tá, dù sao Mã Lương chỉ cần động động miệng, y tá liền không thể không bước vào phòng bệnh. Mà lại vừa rồi y tá biểu hiện cũng tương đương khả nghi, nó dừng ở cổng không tiến vào, thật là vì lừa gạt Mã Lương, vẫn là nói, nó không dám vào đến. Nếu như là cái sau, vậy đã nói rõ, cái này quy tắc đối y tá cũng hữu dụng, nó tiến đến cũng sẽ bị phòng bệnh vây khốn. Nhưng là, nghĩ tới đây, Mã Lương lại do dự, dù sao thân phận của nó là y tá, mà không phải bệnh nhân. Mà cùng nặng chứng bệnh nhân tiếp xúc quy tắc bên trong nói tới quy tắc là, mỗi gian phòng nặng chứng phòng bệnh chỉ giam giữ một vị bệnh nhân. Nếu như y tá kia sau khi đi vào, không cấu thành điều kiện này, kia Mã Lương liền lãng phí một cơ hội cuối cùng, y tá sẽ triệt để dị hóa. Đương nhiên, cũng có khả năng này quỷ dị vốn có y tá thân phận đồng thời, cũng là một vị bệnh nhân. Như vậy, để y tá tiến đến, đã có thể đem hắn cùng sở môn giải thoát ra ngoài, còn có thể triệt để tránh y tá về sau dị hóa, ra tay với bọn họ nguy hiểm. Nhưng nếu như không phải như vậy, y tá triệt để dị hóa, khó đảm bảo sẽ không xông tới giết hắn cùng sở môn. Sự tình nếu như đến tình trạng kia, kia Mã Lương liền không có cách nào, chỉ có thể dùng quyển nhật ký cưỡng ép sửa chữa thực tế. Dù sao vừa rồi bước lui băng vải quỷ dị, là bởi vì y tá đến, cùng bản thân nó liền muốn chạy trốn mệnh nguyên nhân. Nhưng nếu như đối mặt cái này y tá mình còn lựa chọn ấn chung, kia Mã Lương đoán chừng coi như đưa tới mới y tá, cũng là dị hóa về sau y tá, tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Trải qua suy nghĩ về sau, Mã Lương vẫn là quyết định từ bỏ y tá tới làm kẻ chết hay, ngược lại nhìn về phía thanh sắc u linh cùng lệ quỷ. Hai cái này thân phận không dùng nghi hoặc, khẳng định là bệnh nhân không thể nghi ngờ, bất quá muốn cầm xuống bọn chúng, lại chỉ có thể dựa vào y tá, cho nên muốn sử dụng một cơ hội, thỉnh cầu y tá xuất thủ sao? Nếu như xuất thủ, kia muốn giam giữ ai đây? Đinh linh linh một trận thanh thúy êm tai tiếng chuông từ trong sương mù truyền đến. Mã Lương còn không có kịp phản ứng điều này có ý vị gì thời điểm, một mực bởi vì con mắt bạo tặc mà tại cửa ra vào bồi hồi thanh sắc u linh giống như là cảm ứng được thứ gì một dạng. Vốn là trong suốt thân thể nháy mắt dung nhập trong sương mù, không chút do dự hướng một cái phương hướng phi tốc tiến đến. Ân. Mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng dầu gì cũng giúp Mã Lương bài trừ một lựa chọn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong bóng tối, sau đó đối y tá liền muốn mở miệng thời điểm, lệ quỷ thanh âm từ trong đó truyền ra, "Ta biết ngươi nghĩ làm gì, nhưng cái này, y tá đánh không qua ta, ngươi không dùng uổng phí lực khí." Nghe nói như thế, Mã Lương cười cười, mở miệng nói ra, "Ngươi sợ?" Lệ quỷ nghe nói như thế về sau, không có tức giận, nổi lên lực lượng toàn thân, nghiêm túc mở miệng nói ra, "411 hí bảo, có thể sử dụng phân thân, 421 cháy đen bóng người có thể cắt nứt mình bộ phận, cơ thể ra, mà cùng bọn chúng một dạng. Nguy hiểm nhiều mắt, làm sao có thể duy nhất thủ đoạn chính là nổ mấy viên trong mắt đâu?" Nhiều mắt, hẳn là 404 dặm con kia quỷ dị, trước đó Mã Lương còn không có nghĩ tới phương diện này, nhưng bây giờ bị lệ quỷ tiểu nói này, giống như quả thật có chút kỳ quái. Lệ quỷ càng nói càng thông thuận, nói đến phần sau thời điểm, thậm chí đã không nói lắp, nhiều mục đích năng lực cùng thai họa có quan hệ, còn có thể chuyển di tự thân thai họa, tại hôm qua không ăn hết một gian phòng bệnh sau, nó liền có thể rõ ràng cảm thấy được, mình chính là bị kế tiếp ăn hết đối tượng, nó sẽ tại đêm nay bị ăn sạch. Cho nên nó trả giá lớn đánh đổi, đem phần này thai họa chuyển di, cho nên nó mới như thế suy yếu. Nghe đến đó, Mã Lương tựa hồ minh bạch cái gì, nhìn một chút căn này phòng bệnh, mở miệng nói ra, "Ý của ngươi là, nhiều mắt đem thai họa chuyển rời đến căn này phòng bệnh. Nhưng mình không phải mới tăng lên vận khí sao? Tại sao có thể như vậy?" "Không." Mã Lương rất nhanh liền nghĩ minh bạch, thời gian không chính xác. Mình cùng sở môn tăng lên vận khí là sự tình vừa rồi, mà bị kia nhiều mắt chuyển di thai họa khả năng đã là chuyện tối ngày hôm qua. Mà lại hắn cùng sở môn chạy trốn tới căn này phòng bệnh thời điểm, cũng không có tăng lên vận khí. Hơn nữa lúc ấy, cách bọn họ gần nhất, không có cửa phòng phòng bệnh, chính là gian này. Như thế xem ra, đây hết thảy đều lộ ra hợp tình hợp lý. Lệ quỷ nhẹ gật đầu nói, "Không sai, căn này phòng bệnh sẽ là không đêm nay ăn hết đối tượng, các ngươi ở bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ." Nghe đến đó, Mã Lương suy tư một phen về sau cười nói, "Nếu nói như vậy, vậy ta liền càng không thể bỏ qua ngươi, dù sao chỉ cần để y tá cầm xuống ngươi, đem ngươi ném vào đến, vậy chúng ta hai cái đều có thể ra ngoài, còn có thể đem ngươi giết, cái này chẳng phải là rất tốt." Đối mặt Mã Lương lời nói này, Lệ Quỷ nghiêm túc mở miệng nói ra, "Nếu như là tầng lầu này cái khác bệnh nhân, kia xác thực có thể sẽ bị y tá cầm xuống, bởi vì thân phận của nó là y tá, đối với bệnh nhân có một chút ngoài định mức quy tắc áp chế. Nhưng ta không giống, ta là thuộc về lầu năm đám kia tên điên vật thí nghiệm, y tá đối ta áp chế cũng không phải là rất lớn, nó đánh không lại ta. Mà lại ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta có thể minh xác nói cho ngươi, cái này y tá cũng là bệnh nhân." Nghe tới Lệ Quỷ lời này, Mã Lương sửng sốt một chút, "Y tá cũng là bệnh nhân?" "Không sai, mà lại cái này y tá hiện tại còn bị quy tắc trói buộc, ngươi chỉ cần động động miệng, nó liền không thể không đi vào thay thế vị trí của các ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin, ngươi đem ngọn đến cầm xa một chút, ta có thể tự mình động thủ đem nó ném vào." Lệ Quỷ lời nói này nói đến có thể nói là cực kỳ có thành ý, liền ngay cả Mã Lương nghe tới, cũng không khỏi động tâm, hắn mở miệng nói ra, "Ngươi thật sẽ tốt bụng như vậy. Phải biết, hai ta coi như ra ngoài, cũng không có khả năng giúp ngươi mở ra 404 cửa, chúng ta sẽ trực tiếp chạy trốn." Lệ Quỷ nghe nói như thế sửng sốt một chút, sau đó cố chấp mở miệng nói ra, "Dù sao các ngươi không thể chết, về sau ta sẽ bắt lấy các ngươi." Nhìn xem Lệ Quỷ cái này ngơ ngác dáng vẻ, Mã Lương ngược lại càng thêm cảnh giác lên. Cái này chuyện lạ bên trong, thật có như thế ngốc tồn tại sao? Nó có phải hay không là trang? Nói không chừng nó đã sớm ở bên ngoài chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị ở sau, liền đợi đến đem mình cùng Sở Môn lừa gạt ra ngoài. Mà đến lúc đó y tá bị giam giữ, mình cùng Sở Môn át chủ bài lại thiếu một tấm, nói không chừng thực sẽ đưa tại nó trên tay. Tại cái này chuyện lạ bên trong, Mã Lương gặp được quỷ dị, cơ bản đều là gian trá, cẩn thận, chuẩn bị ở sau đông đảo, cũng đã từng chuyện lạ bên trong quỷ dị hoàn toàn không giống. Tựa như là chơi game bình thường hình thức cùng địa ngục hình thức một dạng. Cho nên tại gặp một hệ liệt tra tấn tính toán về sau, Mã Lương mắc nghiêm trọng tờ SR. Giờ phút này dù là Lệ Quỷ biểu hiện được như thế khô khan, hắn cũng ôm lấy rất lớn hoài nghi, không thể tin được. Nhưng cái này Lệ Quỷ nếu như không có nói dối, vậy mình và Sở Môn ở chỗ này mặt, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Cho nên là liều một phen, để y tá công kích Lệ Quỷ, sau đó hy vọng nó có thể triệt để chế phục Lệ Quỷ, sau đó đem nó ném vào đến. Vẫn là lựa chọn tin tưởng Lệ Quỷ chính là như thế ngốc, chính là như thế xuẩn, sau đó để y tá tiến đến thay thế vị trí của bọn hắn. Mã Lương rất xoắn xuýt, cảm giác chọn cái kia đều không đúng, chọn cái kia đều sẽ hối hận. Bệnh nhân, nghĩ kỹ sao? Ta lập tức muốn đi. Lúc này, y tá truyền đến cười ha hả thanh âm, tựa hồ không thèm quan tâm Lệ Quỷ lời nói mới rồi. Mã Lương, ngươi nhìn cái này. Sở Môn cầm lấy tấm bản đồ kia, chỉ vào phía trên một nơi. Mã Lương nhìn lại, nguyên lai 000 hảo phòng bệnh huyết sắc dần dần trở thành nhạt, mà mình vị trí số 405 phòng bệnh, huyết sắc lại bắt đầu biến nặng. Lệ Quỷ thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, mang theo vẻ lo lắng, nhanh, nhanh để cái này y tá đi vào. Bệnh nhân, còn không có nghĩ kỹ sao? Ta muốn đi. Nhiều loại thanh âm không ngừng đàn xen tại Mã Lương bên tai, không ngừng hoành tạc đại não của hắn. Cuối cùng, Mã Lương cắn răng, đang muốn chuẩn bị làm ra quyết định sau cùng lúc. Trứng mắt cột sáng bạch phá hắc ám, chiếu sáng hành lang, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, đã làm khó, vậy cũng chớ làm lựa chọn. Ta tới giúp ngươi. Chương 130, hai cái phiên bản chương 130, hai cái phiên bản ta tới giúp ngươi. Thanh âm quen thuộc truyền đến Mã Lương trong tai, để hắn khóa chặt lông mày có chút giãn ra, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Mặc dù thanh âm giống nhau như lúc, nhưng là Mã Lương lại ẩn ẩn có một loại dự cảm, phát ra đạo thanh âm này, giống như không phải Giang Ám, mà là Giang Minh. Loại dự cảm này rất kỳ quái, nhưng chính là như thế đột ngột xuất hiện tại trong đầu của hắn. Ý niệm tới đây, Mã Lương tập trung tinh thần, hướng phía cửa nhìn lại. Đạp 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 nương theo lấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, đèn tin chiếu sáng cũng càng ngày càng mạnh, thân ở hắc ám Lệ Quỷ bị cái này ánh sáng làm cho liên tục bại lui. Rốt cục, Giang Minh đi đến cổng, đứng ở y tá bên cạnh, tinh tế quan sát nó một phen về sau, không để ý đến, mà là cầm đèn tin hướng bên trong chiếu đi. Mượn nhờ đèn tin tia sáng, Giang Minh thấy rõ ràng tình huống bên trong, Mã Lương tinh thần bề ngoài, ánh mắt vẫn đủ, trên tay cầm lấy một cái màu đỏ ngọn nến, huyết dịch từ trên đầu chảy xuống, xẹt qua khuôn mặt, sau đó từ cằm nhỏ xuống tới đất bên trên. Mà Sở Môn thì là một tay bị eo, một tay nắm lấy một góc chăn, miệng đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Hai người bọn họ chăm chú dựa chung một chỗ, cộng đồng hất lên một khối chăn mền. Mà lại kia chăn mền dơ bẩn vô cùng, phía trên có khối lớn không rõ màu vàng vật chất cùng khô cạn vết máu. Bên cạnh còn có một tấm giường bệnh chồng vó ngã trên mặt đất, ô hế băng vải tản mát trên mặt đất. Từ những tình huống này đến xem, trong này không hề nghi ngờ phát sinh qua một trận chiến đấu, nhưng từ Mã Lương cùng Sở Môn dáng vẻ đến xem, trận chiến đấu này hẳn là đơn phương nghiền ép. Bất quá ngẫm lại cũng đối, nhân loại đánh không lại quỷ dị là một kiện tương đương bình thường sự tình. Mà lại hai người bọn họ mặc dù nhìn qua thê thảm, nhưng tốt xấu không bị cái gì trọng thương, đã tính coi như không tệ. Nghĩ tới đây, Giang Minh hướng bên trong mở miệng nói ra, "Ra đi." Khi thấy hắn xuất hiện tại cửa ra vào, nói ra ba chữ này thời điểm, Mã Lương nội tâm vô cùng xác định, đây chính là Giang Minh. Hắn trở về, nhưng là có chút không thích hợp. Rõ ràng rời đi thời điểm vẫn là Giang Ám, hiện tại trở về liền biến thành Giang Minh, còn vừa lúc có thể cứu ta cùng Sở Môn. Nghĩ tới đây, Mã Lương ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở ra hệ thống bảng. Khi hắn nhìn thấy Giang Minh trên đầu sáng loáng đồng đội hai chữ thời điểm, nhiều lần chốt mở mấy lần bảng, vẫn không có biến hóa. Sau đó lại hỏi thăm Sở Môn, được đến đáp án vẫn như cũng là một dạng về sau, mới hoàn toàn yên lòng. Dù sao Giang Minh rất mạnh, cái này mạnh cũng không phải là chỉ cơ thể, mà là thể hiện tại đầu óc của hắn, hắn kia ngựa thần lướt gió tung mây phá cục phương pháp phía trên. Nhưng liền xem như Giang Minh, bây giờ muốn đem hai người bọn họ đều làm đi ra, đoán chừng cũng không phải một kiện chuyện dễ, dù sao điều quy tắc này liền ngay cả lầu 4 nhiều như vậy quỷ dị đều không thể đột phá. Mà Giang Minh vừa rồi nói có thể giúp hắn, đoán chừng cũng là không có biết rõ ràng quy tắc. Nghĩ tới đây, Mã Lương mở miệng nói ra, "Giang Minh, trong phòng bệnh nhất định phải có một bệnh nhân mới được, cho nên nói, hiện tại ta cùng Sở Môn chỉ có một người có thể ra ngoài, mà đổi thành một người thì căn bản ra không được. Trừ phi có thể tìm tới mới kẻ chết thay đi tới căn này trong phòng bệnh, hiện tại kẻ chết thay nhân tuyển có hai cái, một cái là y tá, một cái là Lệ Quỷ. Muốn để y tá tiến đến rất dễ dàng, nhưng ta không mò ra thân phận của nó, người thông minh như vậy, có lẽ có biện pháp có thể suy luận ra. Mà Lệ Quỷ..." Mã Lương lời còn chưa nói hết, đứng tại cổng y tá mở miệng lần nữa, "Bệnh nhân, thời gian đến, ta muốn rời khỏi." Dứt lời, y tá trực tiếp quay người rời đi. Thấy tình cảnh này, Mã Lương vô ý thức liền muốn mở miệng muốn nó lưu lại. Giang Minh một mực chú ý đến tình huống bên này, giờ phút này thỉnh lình mở miệng, ngươi nếu là mở miệng để nó lưu lại, cũng coi là một điều thỉnh cầu. Nghe nói như thế, Mã Lương lập tức ngừng lại lời muốn nói ra, có chút đau đầu nhìn về phía rời đi y tá. Những này quỷ dị còn thật là khó dây dưa, một cái so một cái khôn khéo, dù là quy tắc hạn chế, cũng tại mỗi giờ mỗi khắc đào hố. Không cần phải để ý đến nó, để nó rời đi đi. Giang Minh nhìn nói với Mã Lương. Nhìn xem Giang Minh cái này dáng vẻ tự tin, Mã Lương trong con ngươi hiện lên một tia tia sáng, mở miệng hỏi, ngươi phải làm sao? Mã Lương không hỏi ngươi có biện pháp, loại hình nói nhảm, mà là thẳng vào chủ đề, hỏi ra vấn đề mấu chốt. Bởi vì Giang Minh đã cũng dám thả đi y tá, đã nói lên hắn khẳng định có những biện pháp khác cứu ra bọn hắn. Dù sao bọn hắn là đồng đội, chết một cái người liền sẽ tăng lên chuyện lạ độ khó, cho nên chỉ cần không phải đầu óc có bệnh, liền không khả năng làm ra hại đồng đội sự tình. Giang Minh nghe tới Mã Lương vấn đề sau, trên mặt lộ ra một cái nụ cười, mở miệng nói ra, ta có thể có biện pháp nào, đương nhiên là giúp các ngươi tìm một cái kẻ chết thay a lấy ở đầu kẻ chết hay. Giang Minh đem hí vào bắt lấy. Mã Lương trong đầu còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, đã nhìn thấy Giang Minh rời đi cửa phòng bệnh, hướng vừa đi. Đây là đang làm gì? Mã Lương trong lòng hiếu kỳ vô cùng, lôi kéo chăn mền cùng Sở Môn cùng một chỗ đi tới cửa. Đang đi lại quá trình bên trong, nghe thấy hành lang bên trong ẩn ẩn truyền đến vật nặng bị thôi động thanh âm. Trong lòng hiếu kỳ càng phát ra nồng đậm, khi hắn cùng Sở Môn đi đến khoảng cách cổng chỉ có một tay khoảng cách thời điểm, đã nhìn thấy một cái quen thuộc pho tượng chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Cái này, Mã Lương nhìn xem cái này quen thuộc pho tượng tiên sứ, cả người đầu tiên là lâm vào một nháy mắt chấn kinh, sau đó cũng hỉ, thiên tài. Ngươi thật là một cái thiên tài. Đúng a, thiên sứ. Nó cũng là bệnh nhân a. Mã Lương cùng hỉ thời điểm, Giang Minh từ thiên sứ phía sau thò đầu ra, trong mồm cắn đèn tin, trướng mắt kia sáng chiếu lên Mã Lương con mắt thấy đau. Thấy tình huống như vậy, Giang Minh nghiêng nghiêng đầu, sau đó mơ hồ không rõ mở miệng nói ra, phụ một tay, ngươi ở phía trước mặt kéo một chút, đem thiên sứ làm đi bảo, sau đó ngươi ra. Sở Môn ở bên cạnh nháy nháy con mắt, mở miệng hỏi, vậy ta đâu? Mã Lương nhìn hắn một cái, nói, ngươi cũng phụ một tay. A cái này thuốc thích thiên sứ so bình thường thiên sứ hình thể nhỏ hơn, mặc dù là bằng đá pho tượng, nhưng thôi động cũng không tính rất nặng. Cho nên Giang Minh mới có thể đem cái thiên sứ này pho tượng từ 411 một đường đẩy đi tới, giờ phút này để Mã Lương phụ một tay, cũng chỉ là sợ hai pho tượng thiên sứ đột nhiên phát sinh biến hóa gì. Dù sao nó là sống, sẽ suy nghĩ, có trí tuệ. Đối mặt mình có thể sẽ bị giam giữ tình huống, là có rất có thể sẽ phản kháng. Nhưng là, vượt quá Giang Minh đoán trước chính là, thẳng đến ba người đem thiên sứ làm tiến phòng bệnh, Mã Lương cùng Sở Môn đi ra cửa phòng bệnh, nó bị triệt để giam giữ đi vào. Nó cũng không có chút nào bất kỳ động tác gì, vẫn như cũ duy trì tư thế cũ, giống như là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông pho tượng một dạng. Nhìn thấy thiên sứ bị giam giữ, vốn phải là một chuyện đáng giá cao hứng tình, nhưng Giang Minh lại nhíu mày, bởi vì cái này giống như có chút quá đơn giản. Mã Lương nhìn thấy Giang Minh cái dạng này, mở miệng dò hỏi, sao rồi? Giang Minh liếc mắt nhìn thiên sứ, mở miệng nói ra, có chút không thích hợp, cái thiên sứ này thế mà dễ dàng như vậy liền bị giam giữ, không có chút nào phản kháng. Mã Lương nghe xong, suy tư một phen về sau mở miệng nói ra, thuốc thiết thiên sứ rất đặc biệt, khi ngươi chú ý bọn chúng lúc, bọn chúng không thể di chuyển, nhưng cùng ngươi đồng hóa sẽ bị tăng lên. Khi ngươi ánh mắt không tại bọn chúng trên thân lúc, bọn chúng lại sẽ từ các góc độ xuất hiện tại trước mắt ngươi, tiếp tục tăng thêm đối ngươi đồng hóa. Chính là bởi vì loại này đặc tính, thuốc thiết thiên sứ mới khó chơi như vậy. Nói đến đây, Mã Lương vô vô Giang Minh bả bay, mở miệng nói ra, vừa rồi ánh mắt của ngươi một mực tại thiên sứ trên thân, nó không thể di chuyển là rất bình thường. Có đúng không? Giang Minh nhìn thật sâu một chút trong phòng bệnh thiên sứ, sau đó thu hồi ánh mắt. Mã Lương tiếp tục mở miệng nói ra, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi lo lắng căn này phòng bệnh giam không được thiên sứ, nhưng là ngươi khả năng không biết, chờ một lúc, không 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 hảo phòng bệnh liền sẽ ăn hết căn này phòng bệnh. Mà thiên sứ ở bên trong, cũng sẽ không may mắn thoát khỏi tại khó. Nói xong câu đó, Mã Lương đem vừa rồi y tá nói tới tình báo tất cả đều nói cho Giang Minh. Giang Minh sau khi nghe xong, trong mắt tuôn ra tình mang, đem địa đồ cho ta xem một chút. Mã Lương sờ sờ bao, nhưng không có sờ đến, lúc này mới nhớ tới địa đồ vừa rồi giống như trên tay Sở Môn. Đang muốn hỏi Sở Môn muốn thời điểm, đã nhìn thấy một bên còn hất lên chăn mền Sở Môn cười ha hả xuất ra địa đồ, đưa cho Giang Minh, mở miệng nói ra, đại chó săn, cho ngươi. Giang Minh cầm tới địa đồ, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Sở Môn, chỉ trên người hắn chăn mền, mở miệng hỏi, ngươi đây là? Sở Môn run lên dơ bẩn chăn mền, hồi đáp, ta phát hiện cái này chăn mền còn rất hữu dụng, nếu là đợi chút nữa gặp lại nguy hiểm, trực tiếp bọc lấy chăn mền hướng trong phòng bệnh vừa chạy, chí ít có thể điểm an toàn. Ân, nghe vào rất tốt, nhưng thực tế không dùng được, dù sao chăn mền có thể ngăn cản nguy hiểm, là phòng bệnh quy tắc bên trong quy tắc. Cũng liền mang ý nghĩa, cái này chăn mền chỉ có tại trong phòng bệnh mới có thể có tác dụng. Nếu là thật tại hành lang gặp được cái gì giải quyết không được nguy hiểm, kia chạy đến trong phòng bệnh, cũng chỉ là mãn tính tử vong thôi. Dù sao hắn nhưng không có cái thứ hai thiên sứ. Giang Minh mũi thở khẽ nhúc nhích, người người trên chăn tản mát ra khó ngửi mùi, bất động thanh sắc cách xa một chút, sau đó mở ra địa đồ. Xác thực như Mã Lương nói tới đồng dạng, trên bản đồ, 423 phòng bệnh bên cạnh 000 phòng bệnh, bắt đầu dần dần biến mất, lộ ra nguyên bản 424 phòng bệnh. Mà đồng thời, 405 phòng bệnh bên trên số lượng bắt đầu dần dần bặm méo mơ hồ, đang từ từ biến thành cái khác số lượng, mà lại huyết sắc cũng càng thêm nồng đậm. Giang Minh thấy tình huống như vậy về sau, hơi thở dài một hơi, sau đó đem địa đồ thu vào. Một bên Mã Lương tại nhìn thấy một màn này về sau, muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói. Giang Minh phát giác được Mã Lương lần này cử động, trên mặt lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, mở miệng nói ra, ngươi đầu tiên chờ chút đã, mở ra cái khác miệng, hai vách mạch dừng. Dứt lời, Giang Minh đem đèn tin ngăn số điều đến thứ ba ngăn. Một cỗ chướng mắt ánh sáng lập tức chiếu sáng cả hành lang, một mấy mắt, hành lang bên trong sáng như ban ngày, tựa như là nhiều một cái mặt trời nhỏ mở dạng. Mà trong bóng đêm một mực ngồi chờ lệ quỷ, chỉ có thể bất đắc dĩ theo hắc ám vừa lui lại lui. Cuối cùng, Nó nhìn xem phía trước kia chướng mắt ánh sáng, lại ước định một chút bọn hắn khó giải quyết trình độ, vẫn là quyết định từ bỏ. Dù sao nó nhớ kỹ, còn có một đứa bé trai loài người, cũng tại lầu 4. Giang Minh nhìn xem một màn này, đối với đèn tin càng phát ra yêu thích, cái này lầu 4 hắc ám, vốn là có áp chế ánh sáng tác dụng. Nhưng dù là như thế, cái này đèn tin cũng có thể bộc phát ra cường độ như thế ánh sáng, không sai, là cái thứ tốt. Hắn nhìn về phía Mã Lương mở miệng nói, đi, kia lệ quỷ hiện tại hẳn là không tại. Để ta đoán một chút, ngươi là đang nghi ngờ vì cái gì hiện tại sử dụng cỗ này cơ thể người là ta, mà không phải nhân cách thứ hai, đúng không? Mã Lương do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, nhân cách thứ hai đối sát ý của ngươi rất lớn, tương đối lớn, phi thường lớn. Hắn thậm chí đem cái này làm hắn tất cả mọi chuyện bên trong ưu tiên cấp tối cao sự tình, mà lại hắn còn đi cùng lầu hai bác sĩ làm giao dịch, ngay cả mình mặt đều mất đi, cho nên. Giang Minh nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia kỳ dị, cẩn thận suy tư hồi ức, nói đến ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta chỉ cảm thấy mình ngủ thời gian rất lâu, là một cái giấc mơ kỳ quái. Ở trong mơ, nhà của ta bị một cái khác dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc người chiếm cứ. Hắn kế thừa nhà của ta, bằng hữu của ta, ta tất cả quan hệ, cuối cùng, hoàn toàn thay thế ta. Ta một mực bị vây ở cái này trong động, thẳng đến vừa rồi thời điểm, trong mộng của ta, cái kia muốn thay thế ta người đột nhiên biến mất, sau đó mộng cảnh vỡ vụn. Ta vừa mở mắt, đã nhìn thấy mình bị một đống tóc dài trói buộc, trước mắt còn có một cái hí bào quỷ dị, trên tay còn cầm một tấm trước đó rút đến đạo cụ phù lục. Về sau tình huống liền rất dễ lý giải, ta dùng tấm đùa kia giải quyết hí bào, sau đó thiên sứ vừa vặn xuất hiện, ta lại nghe được động tĩnh bên này, cho nên liền chạy tới. Vừa tới nơi này, đã nhìn thấy có người y tá ngăn ở cổng, nghe tới các ngươi nói chuyện, lúc này mới lên tiếng ngăn cả ngươi. Giang Minh vẻ mặt thành thật, nói thật giống như thật một dạng. Mã Lương có chút im lặng nhìn xem hắn. Vớt vớt huyệt thái dương mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy ta là cái gì đồ đần sao? Tốt như vậy lắc lư. Giang Minh một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mã Lương, cớ gì nói ra lời ấy a, Mã Lương. Mã Lương bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở miệng nói ra, vậy theo ngươi thuyết pháp đến xem, tình huống chính là ngươi một mực bị vây ở trong động, cái gì cũng không biết. Nói như vậy, ngươi khẳng định cũng hẳn là không biết chúng ta sau khi lên lầu thu hoạch được các loại tình báo. Nhưng mà coi như như thế, ngươi tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, vừa mới thức tỉnh liền đem con kia hí bảo quỷ dị giải quyết. Sau đó ngươi còn lập tức liền đánh giá ra ta cùng sở môn tao ngộ khớp cảnh, tuyệt đối đừng nói cái gì ngươi là nghe tới động tĩnh, dự định đến xem một chút. Nhà ai người tốt dự định nhìn một chút tình huống, sau đó đẩy một cái pho tượng thiên sứ trong hành lang đi. Cái này không rõ bảy chính là chạy giải quyết ta cùng sở môn vấn đề sao? Nói đến đây, Mã Lương nhìn về phía Giang Minh, mở miệng nói ra, cho nên nói, ngươi hẳn là đã sớm tỉnh, chí ít tại chúng ta đến lầu 4 về sau, ngươi khẳng định là tỉnh dậy, cho nên ngươi mới có thể biết lầu 4 như vậy đa tình báo, mới có thể làm ra nhiều như vậy quyết định chính xác. Tựa như là trước kia nhân cách thứ hai giấu ở trong đầu của ngươi một dạng, ngươi thức tỉnh về sau hẳn là cũng tại ẩn giấu lấy, không có bị hắn phát hiện. Nhưng ta không hiểu ngươi tại sao phải làm như vậy, ngươi là chủ nhân cách, nếu như lập thủ, đoạt lại mình cơ thể hẳn là rất dễ dàng mới đúng. Là nhận cái gì hạn chế? Thì như bác sĩ kia nguyên nhân. Giang Minh sau khi nghe xong, con ngươi thâm trầm nhìn về phía Mã Lương, sau đó chậm rãi mở miệng, đúng tại chuyện này giải thích, ta chỗ này có hai cái phiên bản. Giang Minh còn chưa nói xong, Mã Lương cũng không chút nào do dự mở miệng, ta muốn nghe thật. Giang Minh cười cười, mở miệng nói ra, hai cái này phiên bản, không có thật giả vừa nói, chỉ bất quá, một cái là cho ngươi nghe, một cái là cho Giang Ám nghe. Mã Lương nghe nói như thế, có chút không quá lý giải là có ý gì, nhưng Giang Minh không có giải thích gì tứ, mà là phối hợp mở miệng nói ra, đầu tiên, cái thứ nhất phiên bản, chính là Giang Ám cùng bác sĩ làm giao dịch về sau, chủ nhân cách bị áp chế, hắn thu hoạch được chủ nhân cách tất cả thiên phú cùng đạo cụ. Nhưng về sau tại đối mặt hí bảo quỷ dị thời điểm, hắn bởi vì chính mình bẩm sinh thiếu hụt, bị mê hoặc ở, cuối cùng dùng hết thủ đoạn, cũng không thể tránh thoát trói buộc. Ngay tại tối hậu quan đầu, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, có thể dùng tấm kia đạo cụ phụ lục làm đánh cược lần cuối, tấm đùa kia tác dụng là. Nhưng mà hắn vừa mới đem phụ lục triệu hoán đi ra, cũng bởi vì hí bảo quỷ dị dùng sức quá mạnh, dẫn đến hắn bất tỉnh trôi qua. Mà lúc này, bởi vì hắn hôn mê, đến làm chủ nhân cách một lần nữa tỉnh lại, chủ nhân cách phương pháp trái ngược, đem tấm đùa kia dán tại quỷ dị trên thân, cuối cùng thoát ly hiểm cảnh. Nhưng chủ nhân cách cũng bởi vì nhân cách thứ hai cùng bác sĩ giao dịch, không thể nắm giữ quá lâu thân thể, cho nên lập tức hôn mê trôi qua. Lúc này, Mã Lương đã giải quyết trong phòng bệnh quỷ dị, sau đó đi ra ngoài tìm kiếm biện pháp giải quyết, kết quả tìm tới hôn mê Giang Ám cùng thiên sứ. Rất nhanh, thông minh Mã Lương nhìn thấy pho tượng thiên sứ về sau, lập tức liền nghĩ đến cứu ra sở môn biện pháp. Mã Lương sau khi nghe xong, chần chờ một chút mở miệng nói ra, cái này cố sự, có chút giả đi. Giang Minh sờ sờ cái cằm, nói nghiêm túc, giả. Có sao? Chỉ ít cuối cùng kết cục không phải một dạng sao, Mã Lương, sở môn, Giang Minh ba người cùng một chỗ ở đây, khí bào bị giải quyết, thiên sứ bị giam giữ, hết thảy đều hợp lẽ thường. Mã Lương ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Giang Minh, mở miệng nói ra, cho nên, ngươi là để ta giúp ngươi lừa gạt Giang Ám. Vì cái gì đây? Rõ ràng ngươi mới là chủ nhân cách, trực tiếp đem cơ thể hẳn là cấp về không là tốt rồi sao? Còn phí như thế lớn kình biên soạn nói dối làm gì? Giang Minh sau khi nghe xong, lập tức cười ha hả, sau đó nhìn về phía Mã Lương, trên mặt ý cười nói, ha ha ha, cấp về. Mã Lương, ngươi thật là có ý tứ, ta tại sao phải cấp về đâu? Giang Minh không ngừng xích lại gần Mã Lương, thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đã hắn muốn cố này cơ thể, vậy ta cho hắn không phải liền là sao? Hắn muốn ta thiên phú, muốn đạo cụ của ta, muốn đồng đội của ta. Cái này cũng không có vấn đề gì, ta tất cả đều cho hắn chính là. Thậm chí hắn sợ hai ta, cái kia cũng không quan hệ, chỉ cần ta một mực không xuất hiện liền tốt. Sau khi nói xong, Giang Minh tránh người tử, hai mắt nhàn nhạt nhìn nói với Mã Lương, hắn muốn cái gì, ta đều có thể cho hắn, ta sẽ vì hắn bệnh tốt đẹp nhất một cảnh, thẳng đến. Mộng tỉnh một khắc này. Chương 131, kia trái lại đâu? Chương 131, kia trái lại đâu? Nghe tới lời nói này, Mã Lương không khỏi lui lại một bước, bất khả tư nghị trừng to mắt nhìn về phía Giang Minh, biên một cảnh. Chờ một chút, kia. Kia theo ý ngươi là? Không không không, không đúng. Ta rõ ràng nhìn thấy Giang Ám có thể sử dụng ngươi thiên phú, sử dụng ngươi đạo cụ, mà lại. Mã Lương còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm, Giang Minh đánh gậy hắn, nhìn xem ánh mắt của hắn nói, Mã Lương, không dùng cân nhắc nhiều như vậy, những chuyện này ngươi đợi chút nữa đều sẽ biết. Hiện tại, ta liền hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là nguyện ý giúp ta, vẫn là giúp Giang Ám? Mã Lương giật giật miệng, sau đó rủ xuống đôi mắt, tránh đi Giang Minh ánh mắt, mở miệng nói ra, ta ai cũng không rút, trước đó Giang Ám ta không có đã rút, ngươi cũng giống vậy, đây là hai người các ngươi cách ở giữa sự tình. Nghe tới Mã Lương câu trả lời này, Giang Minh trên mặt lộ ra một cái nụ cười, Mã Lương, ta biết ngươi đang do dự cái gì, trước đó Giang Ám cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt, nói những lời kia ta tất cả đều nghe thấy. Mã Lương chợt ngẩng đầu lên, trong mắt là ngăn không được chấn kinh, ngươi. Giang Minh nhẹ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh mở miệng nói ra, không sai, ta vẫn luôn là tỉnh dậy, Giang Ám nói mỗi một câu nói, làm mỗi một chuyện ta đều biết. Lúc ấy Giang Ám dùng những lời kia thuật thuyết phục ngươi thời điểm, ta trốn ở trong đầu nghe được rõ rõ ràng ràng. Thậm chí Giang Ám đối ta nặng như vậy sắc ý, cũng có ta lửa cháy thêm dầu nguyên nhân tại. Nghe đến đó, Mã Lương hơi trầm mặc một phen, sau đó nhìn về phía Giang Minh, ánh mắt bên trong mang theo loại nào đó chờ mong, mở miệng hỏi, Giang Ám nói ngươi chỉ cần có cơ hội, liền sẽ lựa chọn trở thành quỷ dị, ngươi thật là nghĩ như vậy? Giang Minh liếc mắt nhìn Mã Lương, nhàn nhạt mở miệng nói ra, nếu như ta hiện tại muốn tranh thủ tín nhiệm của ngươi, nói ta không nguyện ý trở thành quỷ dị khẳng định là tốt nhất. Nhưng là Mã Lương, ngươi là người tốt, tại trận này chuyện lạ lúc bắt đầu liền đối ta thực hiện thiện ý, không ràng buộc vì ta cung cấp không ít tình báo, cho nên ta cũng không nguyện ý đối với chuyện như thế này lừa gạt ngươi. Giang Ám nói không sai, chỉ cần có cơ hội, lựa chọn biến thành quỷ dị đúng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ở cái này chuyện lạ bên trong, ngươi có thể yên tâm, ta vẫn chưa hoàn thành mụ mụ nhiệm vụ, tại không có thăm dò rõ ràng mụ mụ thái độ trước đó, ta sẽ không lựa chọn biến thành quỷ dị. Nghe tới Giang Minh lời nói này, Mã Lương ánh mắt hơi hối một chút, nhìn không ra tâm tình gì. Trầm mặc một hồi về sau, Mã Lương nâng lên đầu, mở miệng nói ra, ta muốn nghe xem cái thứ hai phiên bản cố sự. Giang Minh lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, đương nhiên, cái này phiên bản, nói là cho ngươi nghe. Tâm lý phòng cố vấn bên trong, bác sĩ đứng người lên, nhìn về phía trước người đang ngồi loại, mở miệng nói ra, lại hoặc là nói, ngươi có chọn sao? Giang Ám thở dài một tiếng, nắm tay đặt ở da người bên trên, xác thực, ta không được chọn, không có gì cả, cũng chỉ có thể cực mệnh. So sánh với lần trước chủ nhân cách chỉ còn một cái đầu, ta tình huống hiện tại đã tốt hơn nhiều. Bác sĩ mặt không đổi sắc, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem một màn này, khi hắn nhìn thấy Giang Ám bàn tay đặt ở da người bên trên lúc, ánh mắt khẽ nhúc đích, trong mắt hiện ra ra một tia vẻ chờ mong. Tại ánh mắt của hắn ánh nhìn, Giang Ám bàn tay vừa mới chạm đến da người, ánh mắt trở nên lỗ trống, nháy mắt ngớ ra xuống tới. Bác sĩ nhìn xem một màn này, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười, mở miệng nói ra, ra đi, đã cùng nhân cách thứ hai nói xong, cũng nên cùng ngươi cái chủ nhân này cách nói chuyện. Lời nói vừa dứt, con người trước mắt ngớ ra ánh mắt lập tức trở nên linh động, quanh thân khí chất cũng toàn vẹn biến đổi. Mặc dù cơ thể vẫn không có biến hóa, nhưng có thể khiến người ta liếc mắt liền nhìn ra đến, đây không phải nguyên lai người kia. Một lần nữa chiếm cứ cơ thể Giang Minh hơi hoạt động một chút cơ thể, sau đó lộ ra một cái nụ cười, nhìn về phía bác sĩ mở miệng nói ra, bác sĩ, lại gặp mặt, ngươi thủ đoạn cùng đối người tâm năm chắc sắc thực lợi hại, ra tay ngầm thật đúng là ẩn nấp á. Đối mặt Giang Minh tán dương, bác sĩ trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu tình mừng rỡ, mà là hơi có vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Giang Minh hỏi, quá khen, so với ngươi cái này dối trá khích lệ, ta càng muốn biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là đã sớm tỉnh, cho nên ngươi nhân cách thứ hai làm sự tình ngươi hẳn là đều biết. Hắn tới tìm ta, nhất định là vì xử lý ngươi, dù là dạng này, ngươi cũng vẫn không có ngăn cản hắn, mà là tiếp tục bỏ mặc hắn tới tìm ta. Sau khi nói xong, bác sĩ hỏi ra trong lòng nghi ngờ nhất vấn đề, ngươi không sợ sao? Nghe nói như thế, Giang Minh cười cười, sợ? Ta tại sao phải sợ? Không nói trước bác sĩ chính ngươi thân hãm nhà tù không cách nào tự kiềm chế, có thể phát huy ra năng lực vốn là có hạn, mà lại đã ta có thể từ trên tay ngươi chạy ra lần thứ nhất, tự nhiên cũng có thể chạy ra lần thứ hai. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là, lần này bên ngoài thật sự có đồng đội của ta. Nói đến đây, Giang Minh ôm lấy trên bàn ngay tại vui đùa ầm ĩ tiểu Giang, mở miệng nói bổ sung, đương nhiên, bên trong cũng có. Tốt, bác sĩ, nói chính sự đi, ngươi đem ta gọi ra có chuyện gì? Bác sĩ nghe nói như thế về sau, khẽ lắc đầu, nhìn lời này của ngươi nói, ta bây giờ có thể sử xuất năng lực có hạn, muốn lặng yên không một tiếng động đem nhân cách thứ hai mê đi, sau đó lại đem chủ nhân cách thay thế ra, điều này có thể sao? Nếu là ngươi không nguyện ý bại lộ mình, không nguyện ý ra, không có phối hợp của ngươi, ta là tuyệt đối không làm được đến mức này. Cho nên cùng nó nói ta bảo ngươi ra, chẳng bằng nói là ngươi muốn mượn cơ hội này cùng ta đối thoại. Giang Minh sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, xác thực như thế, ta còn thực sự có chút lời nói muốn cùng bác sĩ nói, nhưng ở này trước đó, ngươi không ngại trước tiên nói một chút ngươi là cái gì quan điểm. Bác sĩ suy tư một phen về sau, mở miệng nói ra, ngươi cùng cái này nhân cách thứ hai đã liên lụy tới thần linh, kia vô luận chuyện lớn hoặc là việc nhỏ, ta cũng không nguyện ý trộn đột, nhưng rất hiển nhiên, rất nhiều chuyện cũng không lấy ý chí của ta mà chuyển đi. Nhưng khi ta ý thức được, ta tiến vào căn này bệnh viện, gặp được ngươi, đều là quỷ mẫu một tay thao tác về sau, ta liền biết, ta vào cuộc. Trong cục quân cờ nếu là không có phát huy mình lúc đầu tác dụng, mà nghĩ đến thoát ly bàn cờ, kết cục thế nhưng là sẽ rất thảm. Nhưng thần linh ý tứ khó mà phỏng đoán, ta thẳng thắn lựa chọn từ bỏ phỏng đoán, không đi suy nghĩ ngươi cùng nhân cách thứ hai, ai mới là quỷ mẫu chân chính muốn ma luyện đối tượng. Ta hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là cho ngươi cùng nhân cách thứ hai riêng phần mình đều đầu tư một điểm, sau đó đưa tiễn ngươi tôn này ôn thần, để trong bệnh viện cái khác quỷ dị đau đầu đi thôi. Giang Minh sau khi nghe xong, hơi có vẻ đáng tiếc lắc đầu đi, mở miệng nói ra, đáng tiếc, bác sĩ, ta vốn còn nghĩ để ngươi trực tiếp giúp ta xử lý nhân cách thứ hai đây này. Bác sĩ lắc đầu, mở miệng nói ra, đây không có khả năng. Giang Minh nghe nói như thế về sau, nhìn về phía bác sĩ nói, bác sĩ, đã ngươi muốn đối nhân cách thứ hai tiến hành đầu tư, kia cái gọi là đầu tư không phải là ngăn chặn ta, sau đó đem ta năng lực cùng thiên phú cho hết nhân cách thứ hai đi. Bác sĩ lắc đầu, mở miệng nói ra, nếu như ngươi còn không có thức tỉnh, vậy chỉ cần nhân cách thứ hai phối hợp, ta là có thể làm được điểm này, dù sao chỉ cần cho ngươi bệnh một giấc mơ, để ngươi trầm luân trong đó là được. Nhưng ngươi đã vẫn luôn là tỉnh dậy, vậy cái này biện pháp tự nhiên không có tác dụng. Bác sĩ sau khi nói xong, Giang Minh trên mặt lộ ra một cái kỳ quái nụ cười, nhìn xem bác sĩ nói, bác sĩ, đã ngươi vừa rồi nói muốn đối ta cùng nhân cách thứ hai đều đầu tư một điểm, vậy đối với ta đầu tư, có thể đơn giản một điểm. Bác sĩ khẽ nhíu mày, ngươi muốn cái gì? Giang Minh mở miệng nói ra, rất đơn giản, ta không cần ngươi làm gì, ngươi chỉ cần khi ta chưa từng có xuất hiện qua là được, ngươi cùng Giang Ám giao dịch vẫn như cũ hữu hiệu. Giang Ám, hẳn là cái kia nhân cách thứ hai danh tự. Nhưng cái tên này không trọng yếu, Giang Minh nói lời rất trọng yếu. Bác sĩ nghe vậy về sau có chút ngậu, ngươi nguyện ý để ta áp chế ngươi, sau đó đem thiên phú cùng đạo cụ cho hết hắn. Giang Minh lắc đầu, tự nhiên không nguyện ý. Bác sĩ nhíu mày, muốn nói cái gì thời điểm, Giang Minh khoát tay áo, mở miệng nói ra, bác sĩ, cùng ngươi nói chuyện đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng không có phát hiện Giang Ám tồn tại, trong đó một điểm là bởi vì hắn tồn tại quá ẩn nấp, không có lộ ra một tia chân ngựa. Một cái khác điểm thì là bởi vì hắn có thể cải biến trong đầu ta suy nghĩ, cho nên khi ta trong đầu hiện ra một điểm hoài nghi suy nghĩ lúc, liền sẽ bị hắn cắt đứt. Nhưng loại sửa đổi này tính hạn chế rất lớn, không thể trắng trợn, cũng không thể cưỡng ép cải biến những cái kia ý niệm mãnh liệt, không phải rất dễ dàng bị phát hiện. Nhưng bởi vì ta bản thân liền đối cái gọi là nhân cách thứ hai không có bao nhiêu tính cảnh giác, cho nên hắn mới lừa bịp ta lâu như vậy. Cho nên bác sĩ, ngươi hiểu rồi sao? Hiểu rồi sao? Cái này có thể hiểu cái gì a? Mặc dù bác sĩ bình thường rất ưa thích làm câu đấu người, nhưng giờ phút này nhìn xem người khác khi câu đấu người, mình còn nghe không hiểu thời điểm, liền cảm giác tương đương khó chịu. Cho nên nó mặt không biểu tình mở miệng nói ra, đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi. Giang Minh nhìn bác sĩ hai mắt, sau đó mở miệng cười nói, bác sĩ, tựa như ta nói tới, khi ta chiếm cứ cơ thể lúc, Giang Ám trốn ở trong đầu, hắn có thể lật xem trí nhớ của ta, thời khắc nhìn trộm ý nghĩ của ta, thậm chí sửa chữa ý nghĩ của ta. Nhưng nếu như, đây hết thể trái lại đâu? Lần này Giang Minh nói đến tương đương rõ ràng, mà bác sĩ cũng lập tức hiểu được, mở to hai mắt, có chút kiêng kỵ nhìn xem Giang Minh mở miệng nói ra, trái lại, ngươi liền có thể trốn ở trong đầu, thời khắc thăm dò Giang Ám hành động, cải biến hắn ý nghĩ. Xác thực, xác thực. Ngươi vốn là chủ nhân cách, tùy thời có thể đoạt lại cơ thể, đã dạng này, chẳng bằng trực tiếp đem cơ thể tặng cho Giang Ám, một phương diện đã có thể bung lòng hắn cảnh giác, một phương diện khác cũng có thể không dùng thời khắc gặp hắn sửa chữa ngươi suy nghĩ nguy hiểm. Về phần thiên phú cùng đạo cụ, bởi vì ngươi có thể thời khắc nhìn trộm hắn ý nghĩ, cho nên chỉ cần hắn ý nghĩ này xuất hiện, ngươi liền lập tức sử dụng thiên phú cùng triệu hoán đạo cụ, bởi như vậy, hắn cũng coi là thu hoạch được ngươi thiên phú cùng đạo cụ. Giang Minh gật đầu nói, không sai, đúng là như thế, Giang Ám muốn sử dụng thiên phú, sau đó thiên phú liền lập tức sử dụng thành công, muốn triệu hoán đạo cụ kia lập tức liền xuất hiện, này làm sao tính không được có được ta thiên phú cùng đạo cụ đâu. Bác sĩ sau khi nghe xong, thở dài một hơi, mở miệng nói ra, cho nên ngươi mới phải ta khi ngươi chưa từng có xuất hiện qua, sau đó ta cùng Giang Ám giao dịch vẫn như cũ bình thường. Ừm, từ kết quả đến xem, cũng xác thực như thế, chí ít tại hắn phát hiện đây hết thảy trước đó. Giang Minh thả ra trong tay tiểu Giang, nhẹ gật đầu mở miệng nói ra, không sai, chỉ cần hắn tin tưởng ngươi xác thực cùng hắn hoàn thành giao dịch, đem ta triệt để áp chế, kia về sau hắn đối với mình có thể sử dụng thiên phú cùng đạo cụ, tỷ lệ lớn không có cái gì hoài nghi, mà là sẽ vui vẻ tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, Giang Minh cảm thấy còn chưa đủ thỏa, dù sao Giang Ám nói không chừng sẽ còn từ lúc nào phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Cho nên Giang Minh còn chuẩn bị ở sau, một người đầu óc, nếu như rảnh rỗi, hoặc là không có cái gì mục tiêu, cũng rất dễ dàng nghĩ đông nghĩ tây. Giang Minh trước đó chính là vẫn nghĩ thông quan chuyện lạ, tìm về cơ thể, sau đó tại các tầng lầu buôn ba chạy, không có rảnh rỗi suy nghĩ nhân cách thứ hai phương diện này, mới bị Giang Ám tùy tiện che đậy. Mà Giang Minh luôn luôn đều là ngã một lần khôn hơn một chút, cho nên Giang Ám làm sao đối phó hắn sẽ làm sao còn trở về. Giang Ám nói theo một ý nghĩa nào đó, là một đứa bé sinh non, mới xuất sinh không đến mấy ngày, hắn tất cả ký ức tri thức đều bắt nguồn từ Giang Minh, mà hắn tất cả tình cảm đều bắt nguồn từ mụ mụ cưỡng ép dấu ấn cho hắn. Cho nên hắn cho Giang Minh cảm giác càng tiếp cận một cái vừa học được một chút tri thức, liền không kịp chờ đợi biểu hiện ra thiếu niên. Vội vàng sao động, khát vọng chứng minh mình, nhưng lại giả trang ra một bộ thành thục bộ dáng. Hắn từ Giang Minh trong trí nhớ học được đánh cược, học được cược mệnh sau đó liền hấp tấp chạy tới cùng bác sĩ làm giao dịch, bị hí bào bắt còn nghĩ làm giao dịch. Tối hậu quan đầu, thực tế không có cách nào, còn nghĩ dựa vào hư vô mở mịt vận khí đến cực mệnh. Cực mệnh cái đồ chơi này trên tay Giang Minh là tuyệt lộ bên trong cuối cùng biện pháp, không có cách nào mới dùng. Nhưng trên tay Giang Ám đều nhanh thành thường dùng thủ đoạn, thuộc về là học nghệ không tinh. Giang Minh trước đó cũng đang nghi ngờ, vì cái gì mụ mụ tạo ra cái này nhân cách thứ hai sẽ như thế ngu xuẩn. Theo hắn đối mụ mụ hiểu rõ, thần chỗ tạo ra nhân cách thứ hai hẳn là một cái đa mưu túc trí, trí kế bách xuất, vừa ra tay là có thể đem mình đánh vào vực sâu lao âm ức. Nhưng trải qua quan sát của hắn đến xem, cái này nhân cách thứ hai giống như chính là như thế xuẩn. Cũng không biết mụ mụ tại sao phải cho một người như vậy cách đánh lên yêu dấu ấn, cùng mình đối nghịch. Có điểm lạ. Nhưng coi như biết cái này nhân cách thứ hai không thế nào thông minh, hẳn là không thế nào khả năng nhìn ra sơ hở, nhưng cẩn thận Giang Minh vẫn là quyết định lại xuống một cái chuẩn bị ở sau. Cho nên hắn lợi dụng Giang Ám bản thân tính cách thiếu hụt, đem vốn là đối với hắn cực mạnh sát ý tăng thêm, mà Giang Ám coi như phát hiện điểm này, cũng chỉ sẽ cho rằng là đương nhiên. Dù sao hắn vốn là muốn giết chủ nhân cách. Cứ như vậy, đầy trong đầu đều là xử lý chủ nhân cách, Giang Ám tất nhiên sẽ không đi suy nghĩ càng nhiều địa phương, thiên phú cũng không thuộc về hắn, điểm này bị phát hiện khả năng cũng sẽ giảm xuống. Mà lại làm như vậy còn có một cái khác chỗ tốt, đó chính là Giang Ám bức thiết muốn giết hắn, tất nhiên sẽ đi tìm kiếm diện sát nhân cách khác biện pháp. Mà chờ Giang Ám tìm tới biện pháp này thời điểm, chính là Giang Minh tiếp quản cơ thể, giết chết hắn thời điểm. Giang Ám sẽ vì hắn mình, tìm tới thông hướng tử vong con đường. Mà khi tìm thấy con đường này trước đó, hắn sẽ có được hết thảy thuộc về Giang Minh đồ vật, sống ở tỉ mỉ vì hắn bệnh mộng đẹp bên trong. Bác sĩ đang nghĩ thông suốt Giang Minh hành động về sau, trầm mặc một lát, nhìn về phía hắn, ngựa khí không hiểu, ngươi sẽ thắng, hắn đấu không lại ngươi. Giang Minh mỉm cười, mở miệng nói ra, đã như vậy, bác sĩ muốn hay không cải biến ý nghĩ, giúp ta xử lý nhân cách thứ hai đâu? Giang Minh lần thứ hai đưa ra vấn đề này, nhưng bác sĩ vẫn như cũ lắc đầu, ta sẽ không động thủ, đây là hai người các ngươi cách ở giữa sự tình. Ta sẽ làm ngươi chưa từng có xuất hiện qua, cũng sẽ nói cho Giang Ám giao dịch thành công. Nói đến đây, Giang Minh có chút hiếu kỳ mà hỏi, bác sĩ, vậy dạng này, ngươi liền xem như lừa gạt Giang Ám, áp chế giao dịch tự nhiên không giữ lời, vậy ngươi phải làm sao giúp hắn đâu? Nói đến đây, bác sĩ ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cái bàn, trầm mặc sau một lát, thanh âm thanh thúy truyền ra, vì ứng phó quỷ mẫu, lại hoặc là nói là để ta an tâm, ngươi cùng nhân cách thứ hai, ta đều sẽ giúp. Ta cùng hắn giao dịch vẫn tồn tại như cũ, nhưng ngươi không cần nghĩ nhiều, cái này sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Sau khi nói xong, bác sĩ dừng lại trong chốc lát, ánh mắt nhìn về phía Giang Minh, sau đó tiếp tục nói bổ sung, cuối cùng kết cục, chúng ta đều sẽ hài lòng. Đây chính là cái thứ hai phiên bản cố sự. Giang Minh sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Mã Lương, mở miệng nói ra, Mã Lương, ngươi cho Giang Ám thời gian đi chứng minh giá trị của hắn, nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không có chứng minh mình. Nếu như không phải ta kịp thời xuất thủ, hắn đã chết tại hí bảo trên tay. Ta mặc dù cùng doanh địa lý niệm có xung đột, nhưng ít ra tại ta tìm tới an toàn chuyển hóa thành quỷ dị biện pháp trước đó, chúng ta vẫn như cũng là cùng một trận doanh đồng đội. Mà lại rất hiển nhiên, giá trị của ta cao hơn Giang Ám không ít. Nói đến đây, Giang Minh nhìn xem Mã Lương, nhàn nhạt mở miệng nói ra, cho nên, Mã Lương, nói cho ta lựa chọn của ngươi.